Diệp Khung một bước tiến đến, tốc độ cực nhanh, để cho xung quanh hộ vệ đều không có phản ứng qua đây. Ngay cả Tiết Ưng tự mình, cũng chỉ là cảm giác ánh mắt hơi trao đảo một cái, tiếp theo Diệp Khung liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Một cái tay đè lại Tiết Ưng đầu, hướng phía trên bàn hung hãn đập xuống. Vành! Tiết Ưng đầu, trong nháy mắt đem trên bàn tấm gỗ, hung hãn đập gãy một khối. Ngươi xem ta một cái, ta đánh nát đầu của ngươi, không quá phận đi. Diệp Khung thản nhiên nói. Thật đúng là loại người gì cũng có, ban ngày ban mặt, phải cứ cùng Diệp Khung so với ai càng phách lối. Có bối cảnh cũng đã rất giỏi sao. Nếu cản hắn Diệp Khung con đường, vậy sẽ phải làm xong bị Diệp Khung chém thành hai khúc chuẩn bị. Tiết Ưng nhất thời bể đầu chảy máu, bản thân chỉ là một cái đại kiếm sư, tại Diệp Khung trước mặt, có thể nói là không còn sức đánh trả chút nào. Hộ vệ bên cạnh không ít, nhưng mà sự tình phát sinh quá nhanh, rất nhiều người căn bản cũng không có thấy rất rõ. Đến lúc nhìn thấy thiếu gia nhà mình trên đầu giữ lại máu tươi, bọn hộ vệ nhất thời nổi giận. Lại dám tập kích thiếu gia nhà ta. Phế hắn cho ta. Diệp Khung một cước câu lên một khối băng ghế, hướng lên trước mắt bọn hộ vệ đã tới. Trong nháy mắt bể đầu. Đem Tiết Ưng mang tới hộ vệ, hết thảy đều đem thả ngã xuống đất. Để cho gia trưởng của hắn, mang tiền đến chuộc người. Diệp Khung cũng không đem Tiết Ưng chém giết. Dù sao không phải là đại sự gì, chưa chắc muốn lấy tánh mạng người ta, chỉ cần đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Như vậy sự tình cũng chỉ hiểu rõ. Diệp Khung chủ yếu là nhìn đến gia hỏa quá phách lối, động một chút là muốn tháo người cánh tay, đương nhiên muốn giáo huấn một phen. Liền không ưa lớn lối như vậy người. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? Chờ phụ thân ta vừa đến, nhất định diệt cả nhà ngươi, giết cả nhà ngươi, bọn ngươi chết đi. Tiết Ưng đầu bị phá vỡ, chảy máu mặt đầy, nhưng mà hung tính không giảm, vẫn dùng một loại cực kỳ phẫn nộ ánh mắt cừu hận, nhìn chòng chọc vào Diệp Khung. Ừ. Diệp Khung một cước đem Tiết Ưng đầu, dẫm đạp ở trên sàn nhà. Soạt. Thất tinh thoái nguyệt kiếm ra khỏi vỏ. Đinh. Nhất kiếm rơi xuống ở trên sàn nhà, mũi kiếm lợi địa phương, khoảng cách Tiết Ưng chỉ có rộng chừng một ngón tay. Hạ thủ lưu nhân. Ngay tại đông đảo hộ vệ, đều không biết làm sao, không biết như thế nào cho phải thời điểm. Một người trung niên người âm thanh vang dội, đồng thời thật nhanh vọt vào, bên cạnh cũng không thiếu thị vệ. Nhưng mà người trung niên này biểu tình trên mặt, mười phần khẩn trương. Vừa tiến đến nhìn thấy Tiết Ưng còn sống, trong lòng cũng cuối cùng cũng thở dài một hơi. Lao ra! Lao ra! Xung quanh hộ vệ rối rít hành lễ. Hồ Phỉ Nguyệt đám người nhìn thấy người tới, nhất thời giật nảy cả mình, thần sắc không khỏi khẩn trương, bởi vì trước mắt người trung niên, chính là Thọ Nguyên Đường đường chủ, Tiết gia gia chủ, Tiết Quý. Cha! Mau giết hắn, nhanh làm thịt tiểu tử này, hắn vậy mà đánh ta, còn muốn giết ta. Tiết Ưng nhất thời hét lớn. Trong mắt hòa lẫn ủy khuất cùng không cam lòng. Đồng thời trong lòng bi phẫn cùng đắc ý, hận không được hiện tại liền ra lệnh người đem Diệp Khung cho chém tại mà. Diệp Khung cũng chờ đợi đối phương xuất thủ, ngược lại là phải xem những người này, vừa có thể chơi ra dạng gì hoa đến. Thứ hôn trướng. Tiết Quý sau khi đi vào, chuyện thứ nhất chính là hung hãn mắng một tiếng con của mình. Đồng thời cũng liền bận rộn đi tới Diệp Khung trước người, không người hành lễ. Tiết Mỗ dạy dỗ không đúng cách, đụng phải Diệp tiên sinh, kính xin Diệp tiên sinh có thể khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho khuyển tử. Bất luận có yêu cầu gì, Tiết gia chúng ta đều hoàn toàn đáp ứng. Chương 62, Đồng Lai khách sạn đánh dấu. Khiếp sợ. Toàn trường người đều trợn to hai mắt. Đi theo Tiết Quý người tới, thật không ngờ Tiết Quý nhận được tin tức sau đó, đi tới Đồng Lai khách sạn, chuyện làm thứ nhất, dĩ nhiên là nói xin lỗi. Hướng về trước mắt cái này, suýt chút nữa nhất kiếm lấy đi con trai hắn tính mạng nhân đạo ấy nấy. Tiết Ưng bản thân cũng sợ ngây người. Phụ thân mình, chẳng lẽ là bị chứng xí ngốc? Mà Hồ Phỉ Nguyệt và người khác, cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Hồ Phỉ Nguyệt ngược lại may mà, bởi vì nàng biết rõ Diệp Khung thân phận, Giang Nhị Bạch sáng sớm toàn bộ hành trình đều ở bếp sau nấu nước, cho nên cũng không biết Diệp Khung thân phận. Tiết Quý là ai? Thọ Nguyên Thương Hội, Thọ Nguyên Đường đường chủ. Tại Viêm Thành bên trong, kia cũng là dậm chân một cái đều muốn run ba run người. Thọ Nguyên Thương Hội với tư cách thứ hai đại thương hội, có thực lực này cùng phấn khích, lại thật không ngờ, vậy mà ở một cái không biết tên đứa nhà quê trước mặt. Cung kính như vậy. Diệp Khung ngược lại nhướng mày một cái, xem ra gia hỏa này thật đúng là không đơn giản, mới trước chân sau sự tình, trước mắt Tiết Quý đã biết thân phận của mình rồi. Xem ra có không ít cơ sở ngầm đều trực tiếp an bài tại Vạn Đan Thương Hội trong. Nếu không, liền tính ngươi thần thông quảng đại nữa, cũng chưa chắc, có thể nhanh như vậy cũng biết tin tức. Đích xác là để cho người mười phần bất ngờ. Ngươi nhi tử này muốn tháo ta một cái tay, ngươi nói, ta tay, trị giá bao nhiêu tiền? Diệp Khung nói. Lúc này nằm dưới đất Tiết Ưng, lập tức cảm giác tê cả da đầu, chẳng lẽ Diệp Khung là hắn nơi không treo chọc nổi tồn tại. nhưng mà toàn bộ Viêm Thành bên trong, không thể trêu chọc cũng cư như vậy mấy người, cũng không có Diệp Hùng, lúc trước hắn thậm chí căn bản đều chưa từng thấy qua Diệp Hùng. Hoàn toàn không rõ, người sau lại có lai lịch lớn như vậy. Hiển nhiên, lần này chọc sai người. Nếu mà không phải phụ thân đến kịp thời, thật nói không chừng, Diệp Hùng thật liền trực tiếp đem hắn giết đi. Dù sao, từ vừa mới Diệp Hùng hạ thủ trạng thái đến xem, Diệp Hùng không phải là một cái lòng dạ mềm yếu người. Nhất định chính là đại nghịch bất đạo, kính xin Diệp tiên sinh thứ tội, tiết ra ta nguyện ý phụng hơn ngàn năm linh dược, vẩn thần hoa một gốc. Vẩn thần hoa, ngàn năm linh dược, vẩn thần hoa dược liệu, có thể tại tinh thần lực phía trên có chút tăng cường, nếu như người phục dụng, có thể có cao hơn tỷ lệ, giác tỉnh kiếm ý. Dù sao khi kiếm ý thành hình, tinh thần lực của ngươi, sẽ là của ngươi kiếm ý. Một gốc ngàn năm vẩn thần hoa, không nói trước giá trị, cho dù là muốn tìm được, cũng đều phải hao tốn vài chục năm công phu mới được. Ngươi ngược lại rất có thành ý. Được, cho ngươi cái mặt mũi. Diệp không bỏ qua Tiết Ưng. Về sau làm người phải khiêm tốn một chút. Tiết Ưng lập tức là bị người dơ lên trở về. Diệp không cũng không phải là vì đến nhằm vào bọn họ. Có thể nói xin lỗi nhận cái sai cũng dễ làm thôi. Có thể chuyện lớn hóa nhỏ, sự tình cũng cứ như vậy đi qua. Nếu không là nguyện ý, Diệp không cũng chỉ có tiếp với ngươi đến cùng. Đa tạ Diệp tiên sinh dơ cao đánh khẽ, còn không mau đa tạ Diệp tiên sinh. Tiết Quý không dám đối với Diệp Khung có chút oán hận, dù sao Diệp Khung thân phận là kinh khủng cỡ nào, có thể đem con trai mình tính mạng cho cứu trở về. Cho dù là lại tiếp tục nói xin lỗi, cũng không đáng kể. Rồi sau đó Tiết Quý cũng mười phần cung kính, đem ẩn thần hoa hai tay đưa cho rồi Diệp Khung. Mang theo người trực tiếp rời khỏi, không dám ở nơi này Đồng Lai khách sạn bên trong ở lâu. Hôm nay Diệp Khung phen này hành vi, cũng hết sức rõ ràng rồi, có Diệp Khung ở đây, Đồng Lai khách sạn vậy liền không khả năng bị thu mua đi. Vì vậy mà Thọ Nguyên Đường kế hoạch cũng chỉ có thể bị buộc vứt bỏ, trừ phi bọn hắn muốn cùng Diệp Khung hò hét đến một trận tỉ thí. Đến lúc tiết ra người sau khi rời khỏi bếp sau lao ra ngoài một người cầm trong tay dao bếp, một người ở phía sau không ngừng kéo. Đừng xúc động, đừng xúc động. Tránh ra, không nên cản ta, vì trưởng quỹ, vì Đồng Lai khách sạn, hôm nay ta thế nào cũng phải đem các loại tiết ra người băm thành tám mảnh. Bàn tử tràn đầy nhiệt huyết, lòng đầy căm phẫn. Phận không được hiện tại liền đem một tên tiết ra người bị đè xuống đất, sau đó tới trở về chém. Để chút mối hận trong lòng. Nhưng mà Hồ Phỉ Nguyệt cùng Giang Nhị Bạch hai người, tựa hồ là đã sớm biết người trước mắt đức hạnh. Ngươi làm sao không chờ lão nương chết mới đi ra? Hồ Phỉ Nguyệt thản nhiên nói. Người ta đều tới thời gian bao nhiêu lâu rồi, gia hỏa này vẫn núp ở phía sau, bây giờ nhìn tình huống an toàn, lúc này lao ra diếu võ dương ngoài rồi. Diễn kỹ ngược lại là vô cùng không sai. Hừ. Coi như bọn họ chạy nhanh, trưởng quỹ ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho người động Đồng Lai khách sạn một sợi tóc. Chạy trở về ngươi phòng bếp đi. Sao lượng món ăn lên, ta phải thật tốt cảm tạ một hồi Diệp công tử mới được. Hồ Phỉ Nguyệt trước một giây hung thần ác sát, sau đó một giây chính là vẻ mặt nhu tình nhìn đến Diệp Khung, trong mắt mị ý, cơ hồ cũng sắp muốn nặn ra nước. Ngươi làm gì sao? Diệp Khung trong nhà Hồ Phỉ Nguyệt, chọn thân thể đều muốn nằm úp sấp trên bàn. Dùng loại này phương thức kỳ quái nhớ muốn tới gần Diệp Khung, bị Diệp Khung cho quát bảo ngưng lại. Ta có thể làm gì sao nha, đa tạ công tử vì dân nữ ruỗi trương chính nghĩa, hôm nay bữa tiệc này, tiệm nhỏ đãi khách, công tử từ từ dùng. Hồ Phỉ Nguyệt liền vội vàng là mang theo mình làn váy đi tới sau quầy đi, nhưng trong lòng thì mười phần không cam lòng. Đáng ghét, vậy mà chặn lại lao nương mị lực. Giang Nhị Bạch là thấy choáng, vừa mới lao bản nương là thi triển ra trên giang hồ thất truyền đã lâu tuyệt học, thiên tiểu bá mị bất thành. Nhưng mà thật giống như cũng không học tập đến tinh túy, bị Diệp Khung cho vô tình cự tuyệt. Diệp Khung cũng không có những tâm tư đó ở đây, hơn nữa hôm nay liền tính hắn không ra tay, Đồng Lai khách sạn cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Đồng thời, Diệp Khung cũng là vì tới xem một chút, phải chăng tại Đồng Lai khách sạn bên trong, liền có thể có được nghìn lần tăng cường. Phải đợi đến tối mới được. Diệp Khung tra xét một phen hệ thống, cũng không có bao nhiêu tình huống xuất hiện. Tinh thần giới cũng không có bắt đầu vận chuyển. Chỉ có thể đến lúc màn đêm buông xuống. Diệp Khung dứt khoát tại Đồng Lai khách sạn đợi lâu một ngày thời gian. Ngày mai lại lần nữa xuất phát. Viêm Thành bên trong. Địa hỏa môn đã bị nhổ tận gốc, nếu liền Tống Văn Nhiều đều đã lộ diện, địa hỏa môn vẫn có thể tiếp tục hỏa đi xuống sao. Kết cục dĩ nhiên là liếc qua thấy ngay. Hướng theo Chu Liệt tử vong, địa hỏa môn cấp dưới thành viên, toàn bộ đều trực tiếp rời khỏi, cũng không có thứ gì trước người tới đón địa bàn. Hai ngày trước, địa hỏa môn còn vô cùng phong quang. Một tên luyện đan sư cao cấp xuất hiện, cơ hồ là có thể làm cho địa hỏa môn trở thành cùng Thọ Nguyên Đường giống vậy tồn tại. Nhưng mà lúc này mới không có lượng ngày, liền trực tiếp bị người cho xóa bỏ. Có một chút người có năng lực, có thể biết rõ, xuất thủ làm được đây hết thảy, chính là bị địa hỏa môn treo giải thưởng người, bởi vì địa hỏa môn treo giải thưởng sai người. Không nên đắc tội người này. Đưa đến địa hỏa môn bị triệt để diệt môn. Nghe nói bị địa hỏa môn treo giải thưởng đây một vị, bản thân cùng vạn đan thương hội có đến quan hệ cực kỳ mật thiết. Nhưng đến tột cùng là quan hệ như thế nào, bên ngoài cũng khó mà biết được đến tin tức cụ thể. Diệp Khung cũng không tại vạn đan thương hội lộ diện ở đây, biết rõ Diệp Khung thân phận, cũng chỉ có một ít lao thành viên. Tống Văn Nhiều cũng biết Diệp Khung muốn một cái khiêm tốn thân phận hoàn cảnh, vì vậy mà cũng vận dụng vạn đan thương hội lực lượng, giấu không ít manh mối, đồng thời ném ra chuyện còn lại, đem chuyện này phong ba che giấu đi. Ban đêm, Diệp Khung mở ra tinh thần giới. Keng. Kiểm tra đến đặc thù hoàn cảnh, tinh thần giới thu được 500 tăng lên gấp bội bức. Diệp Khung lần này, cẩn thận quan sát tinh thần giới, cho nên tinh thần giới nhắc nhở chuyển đến. Lúc trước bởi vì muốn giữ vững im lặng, cho nên đem tinh thần giới một ít nhắc nhở cho giấu. Đặc thù hoàn cảnh. Diệp Khung liền vội vàng hỏi thăm. Đặc thù hoàn cảnh, tại nhất định dưới điều kiện sẽ sản sinh đặc thù hoàn cảnh, đặc thù trong hoàn cảnh đối với đạo khác nhau cụ sẽ có ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng cũng sẽ ngẫu nhiên dao động. Diệp Khung hiểu rõ, cái này tăng cường trên thực tế là ngẫu nhiên, đến tột cùng sẽ xuất hiện dạng gì tăng cường bội số, cũng là phải xem vật khí. Nhưng bất luận làm sao, gấp 500 lần. Đã quá nhiều. Hôm nay Diệp Khung vận chuyển Thiên Cương Thất Tinh Quyết, tinh thần giới hấp thu chuyển hóa tốc độ, tương đương với ngày thường gấp 10 lần. Một ngày tương đương với 10 ngày tốc độ tu luyện. Mà tại gấp 500 lần trạng thái ra chỉ dưới. Một ngày tương đương với 5.000 ngày tu luyện hiệu quả. Một buổi tối, Diệp Khung tinh thần giới bên trong, chính là ước chừng tích toàn 5.000 ngày kiếm khí tu vi. Thật muốn một mực cầu thả tại đây. Diệp Khung thầm nghĩ đến. Đồng Lai khách sạn, nhất định chính là tu luyện bảo địa. Nhưng mà Diệp Khung cũng không muốn lãng phí đánh dấu cơ hội, nếu mà lặp lại đánh đến, tưởng thưởng rất có thể sẽ đại phúc độ co lại. Hôm nay đánh dấu. Ngay tại Đồng Lai khách sạn đi. Ken. Phải chăng tại Đồng Lai khách sạn đánh dấu? Đánh dấu. Ken. Đánh dấu thành công, thu được bản đảo một cái. Chương 63, Kiếm Linh Đỉnh Phong. Bản đảo. Diệp Khung trận to hai mắt. Liền tranh thủ bản đảo lấy ra, vào tay không sai biệt lắm có nặng 2 cân. Nhìn qua đỏ bừng rụ người. Diệp Khung chính là 10 phân nhớ rõ, năm đó con khỉ kia ăn, chính là món đồ này. Hôm nay hắn Diệp Khung cũng có cơ hội, lĩnh hội bản đảo mùi vị. Bản đảo, tiên gia chi vật, sau khi dùng có thể gia tăng ngàn năm kiếm khí tu vi, ngàn năm thọ nguyên, mở rộng kinh mạch, để thăng căn cốt. Ngàn năm kiếm khí tu vi. Đến. Cho dù là hắc phong đan, cũng chỉ là tăng lên 100 năm kiếm khí tu vi. 1.000 năm, đổi thành số trời. Ước chừng 306,000 ngày tu vi. Diệp Khung hôm nay chém giết một tên kiếm vương võ vương cao thủ, cũng vừa vặn thu được 9.000 ngày kiếm khí tu vi. Chỉ là một cái bàn đảo, cũng đã tương đương với hơn 30 người kiếm vương cường giả, cho Diệp Khung mang tới thu hoạch. Khí. Diệp Khung hít một hơi lãnh khí. Đồng Lai khách sạn nhất định chính là mình tu luyện thánh địa, đánh thẻ một vòng mấy lúc sau, nhất định phải tới Đồng Lai khách sạn tu luyện mới được. Diệp Khung thầm nghĩ đến. Mang theo hệ thống, một mực cẩu thả đến nguyên lai là loại cảm giác này. Diệp Khung không chút do dự đem bản đảo cho dùng. Ngàn năm thọ nguyên Diệp Khung ngược lại may mà, dù sao hướng theo tu vi để thăng, tuổi thọ cũng sẽ tăng trưởng. Chỉ muốn đạt tới kiếm vương cảnh giới, sống 300-400 tuổi không thành vấn đề. Mà Diệp Khung tuyệt đối sẽ không dừng bước kiếm vương. Về phần người nhà chí thân, chỉ có Diệp Khung nắm giữ thực lực sau đó, mới có thể cho thực lực của bọn họ để thăng. Hôm nay Diệp Khung đã khóa lại Diệp gia khí vận. Diệp gia thực lực để thăng, Diệp Khung thực lực tự nhiên sẽ để thăng. Mà Diệp Khung thực lực để thăng sau đó. Giống nhau, Diệp gia mọi người cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Diệp Khung đem bàn đảo dùng. Ken. Dùng bàn đảo, hảo thu được ngàn năm kiếm khí tu vi, ngàn năm thọ nguyên, kinh mạch mở rộng, căn cốt để thăng. Diệp Khung nhất thời cảm nhận được kia một cổ, khủng bố giống như gió bão lực lượng. Đang điên cuồng tràn vào trong thân thể của mình. Ngay cả lúc này, Viêm Thành bầu trời phong vân cũng đều đang không ngừng biến ảo. Tựa hồ là bị đây một cổ lực lượng kinh khủng hấp dẫn. Ngàn năm tu vi, rót vào đến Diệp Khung trong cơ thể. Ẩm. Diệp Khung đã bước vào tam phẩm kiếm linh cảnh giới. Ước chừng 40 năm kiếm khí tu vi, liền có thể tăng lên một phẩm cấp. Ẩm. Tứ phẩm kiếm vương. 50 năm kiếm khí tu vi. Ngũ phẩm kiếm vương. 60 năm. 70 năm. Mỗi lần tiêu hao, Diệp Khung bản thân cũng đều ung dung đột phá. Rốt cuộc, tất cả kiếm khí tu vi giúp đỡ Diệp Khung hướng đánh tới cựu phẩm kiếm linh cảnh giới đỉnh phong. Hơn nữa đã đạt đến chóp đỉnh. Nếu như Diệp Khung nguyện ý, thậm chí có thể trực tiếp đột phá, trở thành kiếm vương cảnh giới. nhưng mà đây đột phá đến quá nhanh, Diệp Khung cũng cần đem tự thân sắc thật ngạch cơ sở cho đánh xuống. Cho nên đem phần lớn kiếm khí tu vi đều áp chế ở trong người, cũng không tiếp tục đột phá. Đồng thời bàn đào chi lực, cũng sắp Diệp Khung kinh mạch phát triển càng rộng, tự thân căn cốt, cũng ngay lúc này có càng linh khí cường đại thân hòa lực. Bất luận là tốc độ tu luyện, vẫn là thi triển kiếm kỹ thời điểm tốc độ, cũng đều có thể thu được tăng lên cực lớn. Năm đó kia hầu tử không biết đã ăn bao nhiêu cái như vậy bàn đảo, Diệp Khung chỉ muốn, nếu như vẫn có thể có như vậy bàn đảo, vậy coi như phát đạt. Nhắc tới bất diệt kiếm thể, cũng thật đúng là động không đáy, ngàn năm kiếm khí tu vi, cũng chỉ là tăng lên tới kiếm vương cảnh giới. Diệp Khung trực tiếp liếc mắt, kiếm thể tuy rằng cường đại, nhưng nếu mà thả tại người bình thường trên thân, kia liền trực tiếp là một cái phế vật thể chất. Tối đa, cũng chỉ là một cái phi thường cường đại đại kiếm sư đi. Ngươi nói đổi thành bất luận người nào, cho dù là trong nhà mặt nuôi 10 luyện đan sư cao cấp, cũng không khả năng đem ngươi đây bất diệt kiếm thể cho ăn no. Cho nên Diệp Khung cũng 10 phần cảm thán. Cho dù là tưởng thưởng sẽ yếu bớt, nhưng mà tại Đồng Lai khách sạn tiếp tục đánh đến, nói không chừng đồ vật cũng sẽ tốt đến kỳ lạ. Diệp Khung thầm nghĩ đến. Lúc sáng sớm, Diệp Khung cũng sắp tiếp tục đi đường, không phải là tại Viêm Thành bên trong tiếp tục lưu lại. Trước tiên đem khu vực trọng điểm địa phương ký lại nói. Nhìn đến Diệp Khung rời đi thân ảnh, Hồ Phỉ Nguyệt cũng không biết đang suy nghĩ gì, mấy ngày trước bởi vì bị Thọ Nguyên Đường chèn ép, xung quanh tất cả cửa hàng mặt tiền, trong nháy mắt đều trở thành khách sạn. Dẫn đến Bồng Lai khách sạn bị cực lớn trung kích. Nhưng mà trải qua chuyện hôm qua, hiển nhiên Thọ Nguyên Đường biết rõ, không thể nào tiếp tục lại cùng Đồng Lai khách sạn đối nghịch, vạn nhất nếu là lại chọc giận Diệp Khung. Không phải là một gốc ẩn thần hoa có thể giải quyết. Vì vậy mà Đồng Lai khách sạn làm ăn cũng từng bước đã trở về. Bản thân Viêm Thành cũng là phi thường hấp dẫn chi địa, rất nhiều các nơi người, đều đến Viêm Thành, chính là vì cầu một viên đan dược. Mà Đồng Lai khách sạn chỗ ở điều này con đường, cũng 10 phần hấp dẫn, vì vậy mà chỉ cần không phải là bị đối phương cho ác ý chèn ép, trên căn bản đều không có vấn đề gì. Bình thường làm ăn, ít nhất cũng đều vẫn tính là nói còn nghe được. Trưởng quỹ, người đều đi xa, hắn gian phòng kia, chúng ta thật cho hắn trống không sao. Lén lút lấy ra hắn cũng có thể không biết đi. Giang Nhị Bạch nhìn đến Diệp Khung phương hướng ly khai, đây nếu là đụng phải mùa thịnh vượng thời điểm, chỉ là đây một căn phòng, cũng có thể đánh ra không ít giới cách, bởi vì luôn là có rất nhiều địa phương quyền quý. Liên thích ở đây loại sang trọng điểm căn phòng. Mà trưởng quỹ cho Diệp Khung lưu. Hết lần này tới lần khác chính là xa hoa nhất một gian. Ai dám làm như thế, ta liền lột ra hắn. Hồ Phỉ Nguyệt hung hăng nói, lại dám làm loại chuyện này, nếu mà không phải Diệp Khung, không chừng Đồng Lai khách sạn sẽ không có đi. Hơn nữa mái chèo không cho bày ra, về sau nói không chừng sẽ thiếu mất rất nhiều phiền toái, đồng thời cũng có thể nhân cơ hội cùng Vạn Đan Thương Hội giữ gìn mối quan hệ. Đây mới là vĩnh viễn con đường phát tài. Giữa ngươi điểm nhỏ này tâm tư, đó thật là không có gì hoa đầu. Giang Nhị Bạch gãi đầu một cái. Vừa vặn có người gọi bảo đường, Giang Nhị Bạch đáp một tiếng, chính là nhanh chóng tiến đến. Mà cùng lúc đó, tại khách sạn góc một bàn khách nhân, nhìn thấy Diệp Khung sau khi rời khỏi, cũng trực tiếp tính tiền đi. Diệp Khung đi tới trạm dịch lấy một con khoái mã, sau đó chính là nhanh chóng hướng phía Vân Long Vương thành phương hướng chạy đi. Chỉ cần tốc độ khá nhanh, mặt trời lặn lúc trước, cũng đủ để chạy tới Vân Long Vương thành. Thành trì giữa khoảng cách bản thân cũng sẽ không quá xa, dù sao đều phải cần chiếu ứng lẫn nhau. Giá. Diệp Khung một đường lao nhanh. Tựa hồ là có cảm ứng hướng phía sau nhìn thoáng qua, cũng không đối với người sau lưng giúp đỡ để ý tới. Vân Long Vương Thành. Vân Long Vương Triều Đô Thành. Toàn bộ Vân Long Vương Triều tinh anh cao thủ, đều hướng tới địa phương, nếu là muốn theo đuổi cao hơn kiếm đạo. Tìm kiếm cường đại hơn cảnh giới. Vậy đến đây Vân Long Vương Thành. Tuyệt đối có thể làm cho ngươi cảm nhận được, cái gì mới thật sự là kiếm đạo vô cùng, cao thủ như mây. Đem lại ở chỗ này. Đi lên một đợt chân chính nhân sinh giao tranh. Thiên hạ kiếm vương cường giả, 9 phần 10, đều tụ tập ở Vân Long Vương Thành. Có thể thấy Vân Long Vương Thành thực lực cường hãn. Tại Diệp Khung sau khi rời khỏi, Viêm Thành một nơi ở cũ. Tông chủ, kia giết thiếu tông chủ người, tên là Diệp Khung. Lúc này mới ra thành, nhìn phương hướng, tựa hồ là chuẩn bị đi tới Vân Long Vương Thành. Diệp Khung. Một tên tóc xanh lão giả xoay người lại, chỗ mi tâm vẽ một con bọ cạp, hướng theo bản thân khí thế phóng thích. Kia bỏ cạp cũng tựa hồ trực tiếp sống lại một dạng. Tại Vĩnh Hà đường sông lúc trước, đem hắn cho ta ngăn cản. Ta sẽ đối hắn làm, vạn hạt nuốt tâm nỗi khổ. Tóc xanh lão giả lạnh giọng nói ra, một đôi nằm đấm, cũng trực tiếp bóp ken két vang lên. Vâng, tông chủ. Chương 64, Hạt Kiếm Tông 7 Kiếm Vương. Vĩnh Hà. Chính là một đầu xuyên qua toàn bộ Vân Long Vương triều dòng sông, ngọn nguồn ở nơi nào, trước mắt còn không có người đi qua. Nhưng mà Vĩnh Hà chi thủy, lao nhanh như long. Vân Long Vương thành nơi ở, chính là bị Vĩnh Hà vờn quanh bao vây. Gặp thủy thì sống. Vân Long Vương thành cũng đặc biệt đào thông nhất điều hà đạo, đem nước sông dẫn nhập trong đó, hình thành một đạo sông hộ thành. Nếu là muốn đi tới Vân Long Vương thành địa giới, đầu tiên cũng phải trước tiên sống qua Vĩnh Hà. Giữa đường có một nơi bên sông. Mặt sông bề rộng chừng 100m, thường xuyên có không muốn ngồi thuyền người, trực tiếp đi ngang Vĩnh Hà đường sông. Trên bến tàu cũng có chuyên môn khổng lồ sang sông thuyền, đặc biệt đưa đón lui tới thương đội đoàn xe. Diệp Khung đang muốn đi tới bến sông ngồi sang sông thuyền, lại nhìn thấy đường phía trước bên một cây đại thụ ầm ầm ngã xuống. Ầm ầm. Tựa hồ là bị người dùng kiếm khí nơi chạm, khi đại thụ ngã trên mặt đất thời khắc, Diệp Khung cũng bị buộc dừng bước lại. Phía trước ba đạo thân ảnh hiện thân. Sau lưng cũng có bốn người đang nhanh chóng bước tới. Siêu siêu siêu. Diệp Khung ngược lại cũng không kinh ngạc, những người này từ Viêm Thành vẫn theo hắn rồi, lúc này hiện thân cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy người tới ăn mặc, Diệp Khung hơi hiểu ra, chính là Hạt Kiếm Tông người. Ngày đó tại Ngũ Độc Sơn Mạch, Diệp Khung chém giết không ít chặn đường người, trong đó thật giống như liền có Ngũ Độc Sơn Mạch giết Hạt Kiếm Tông một cái thiếu tông chủ. Lúc đó còn có mấy cái kiếm vương cao thủ, đều bị Diệp Khung giết chết. Ngươi, có biết ta là người nào? Hạt Kiếm Tông tông chủ, Văn Tuyệt tiến đến một bước. Lúc này mái chèo không cho ngăn trở dưới, tận mắt nhìn thấy rồi mối thù giết con người, lúc này Văn Tuyệt tâm tình, cũng thay đổi được tương đối bình tĩnh. Cũng không trực tiếp xuất thủ, hắn phải thật tốt để cho Diệp Khung, cảm thụ một chút tử vong trước sợ hãi. Hạt Kiếm Tông mấy vị trưởng lão, đều mang ra ngoài. Diệp Khung, chắp cánh khó thoát. Nhưng mà Diệp Khung cũng không có cùng đối phương nói chuyện trời đất thói quen, trực tiếp thân hình nhảy một cái, một cước giẫm ở trên lưng ngựa, thân hình hướng phía bên cạnh rừng rậm bay vọt mà đi. Chỉ cần hắn ly khai, tin tưởng những người này cũng sẽ không đối với ngựa của hắn thế nào. Lúc này Diệp Khung thân hình nhanh chóng lướt tầm ầm ra. Đạp Vân Hoa tốc độ bạo phát. Diệp Khung ngày thường đã đem tốc độ ổn định để thăng gấp đôi, có thể nói mặc lên Đạp Vân Hoa, gấp đôi tốc độ xuống, cũng đã coi như là bình thường tốc độ. Truy. Hôm nay ngươi đã không đường có thể trốn. Văn Tuyệt nhìn thấy Diệp Khung, vậy mà thanh này không chút do dự liền chạy đi, còn tưởng rằng bao nhiêu là cái có cốt khí người, lại không nghĩ rằng dứt khoát như vậy chạy ra. Nhất thời bảy đạo thân ảnh nhanh chóng lao ra. Đánh tới Diệp Khung. Bảy người toàn bộ đều là kiếm vương cảnh giới. Diệp Khung một đường vọt vào một phiến rừng hoang bên trong, chung quanh đây rừng hoang, trên căn bản cường đại hung thú, đều đã bị thanh trừ sạch sẽ. Cho nên trên căn bản cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng mà đường núi gập ghềnh, tại đây gặp nạn người cũng rất nhiều. Diệp Khung còn đột phá cựu phẩm kiếm linh cảnh giới, vẫn không có chân chính động thủ một lần, thực lực hôm nay cường đại bao nhiêu, chính hắn cũng mười phần rất hiếu kỳ. Lao ra khoảng cách nhất định sau đó, đề phòng có người nhìn thấy Diệp Khung tuyệt kỹ, đến mất ở chỗ này giết người, cũng có thể càng thêm tự tại. Ngươi ngược lại cho trực tiếp lựa chọn một cái, cực tốt hạ táng chi địa. Văn Tuyệt và người khác, mái chèo không cho vây chặt tại một nơi chân núi, bốn phía đều đã không có đường ra. Con đường duy nhất, bắt đầu từ bọn hắn bảy người trong tay đánh ra. Chỉ có các ngươi bảy người. Diệp Khung hỏi một câu. Lúc trước còn một nguyên nhân khác, chính là muốn xem, chung quanh là còn có hay không những người khác mai phục. Bây giờ nhìn lại chỉ có trước mắt Hạt Kiếm Tông bảy người. Không sai, chỉ có bảy người chúng ta, ngươi nếu là có bản lãnh, cứ đem bảy người chúng ta chém giết, ta Hạt Kiếm Tông sẽ không còn người tìm ngươi trả thù. Bất quá ngươi phải cẩn thận, hôm nay nếu là ngươi không sống được, ngày mai... Ta Hạt Kiếm Tông, đem sẽ tìm được gia tộc của ngươi, đem ngươi trong gia tộc tất cả mọi người, hết thể giết sạch. Văn Tuyệt trong mắt hàn quang tràn ra. Diệp Khung gật đầu một cái, các ngươi đều không sẽ sống sót rời đi. Dứt tiếng, Diệp Khung trực tiếp khởi động bất diệt kiếm thể. Vâng! Mạnh mẽ kiếm thể chi lực trong nháy mắt mở khóa, lực lượng bá đạo tràn vào trong cơ thể. Diệp Khung quanh thân khí chẳng cũng trong nháy mắt bạo phát. Kinh khủng linh khí đang không ngừng phun trào, ngay tại Diệp Khung toàn thân quanh quẩn. Kiếm khí từng bước ngưng tụ thành hình, giống như một đạo kinh khủng gió bão. Bảy người thấy vậy, trong mắt rối rít kinh sợ. Thật mạnh kiếm thể. Người này chưa trừ diệt, tương lai tất thành họa lớn. Văn Tuyệt hít sâu một hơi, trong tay một thanh tứ tinh kiếm khí xuất hiện. Chư vị, theo ta giết. Văn Tuyệt dứt tiếng, dẫn đầu bùng nổ ra bản thân kiếm hồn. Thất giai, đế vương độc hạt. Một vị khổng lồ độc hạt thân ảnh, trong nháy mắt rơi vào Văn Tuyệt trên thân, đồng thời mặt đất dưới chân trong nháy mắt nổ tung. Còn lại 6 người cũng đều rối rít bùng nổ ra bản thân kiếm hồn, cùng một màu ngũ giai kiếm hồn. Phàm là có thể tu luyện tới kiếm vương cảnh giới, trên căn bản đều có nhất định thiên phú, số rất ít là liền kiếm hồn kiếm thể, không có thứ gì, nhưng mà vẫn có thể tu luyện tới kiếm vương cảnh giới. Loại kia số lượng cực ít. Kiếm hồn chi lực trong nháy mắt bạo dũng mà khởi. Cũng không tệ lắm, có chút áp lực. Diệp Khung khỏe miệng hơi vung lên. Cầm đầu Văn Tuyệt, kiếm khí tu vi đã là bát phẩm kiếm vương tầng thứ. Hôm nay kiếm hồn này chi lực thi triển ra, để cho Văn Tuyệt thực lực trực tiếp ép tới gần cựu phẩm kiếm vương. Còn lại Hạt Kiếm Tông trưởng lão, thực lực tài nghệ cũng thống nhất đều ở đây ngũ phẩm kiếm vương bên trên. Hạt Kiếm Tông có thể có nhiều như vậy kiếm vương cao thủ, thực lực xác thực không hề kém, khó trách có gan cùng Thanh Vân Kiếm Tông hò hét. Kiếm hồn, Tu La. Diệp Khung phóng xuất ra mình Tu La kiếm hồn, nhất thời một cổ cực kỳ khủng bố sức áp chế, trong nháy mắt đánh tới. Ầm. Bảy người kiếm hồn lực lượng, trong nháy mắt này, vậy mà hết thảy đều bị Diệp Khung kiếm hồn áp chế. Thật mạnh. Đây là ít nhất cũng là bát giai kiếm hồn chi lực. Văn Tuyệt trong mắt có vẻ kinh hãi. Bát giai kiếm hồn chi lực, đó là kinh khủng cỡ nào? Nếu không làm sao có thể đem hắn nhóm những người này kiếm hồn đều cho hết thảy áp chế lại? Ầm. Diệp Khung cảm nhận được bản thân cường đại trước đó chưa từng có. Hướng theo kiếm hồn lực lượng bạo phát, Diệp Khung kiếm khí tu vi cũng bị cứng rắn tăng lên tới thất phẩm kiếm vương tầng thứ. Cộng thêm bản thân kiếm thể lực lượng bạo phát, Diệp Khung thi triển kiếm kỹ Thiên Cương Tung. Ầm. Kiếm khí xen lẫn. Diệp Khung một kiếm này, kiếm khí trực tiếp kéo dài trăm trượng khoảng cách. Ầm. Dọc theo đường hai tên ngũ phẩm kiếm vương trực tiếp bị Diệp Khung kiếm khí cho cắn nát. Những người còn lại không kịp khiếp sợ, mà là rối rít xuất thủ, hướng phía Diệp Khung lướt đi. Ầm. Bên cạnh bốn người kiếm khí trong nháy mắt đan vào một chỗ, giống như bốn cái độc xà hướng phía Diệp Khung tắt tới. Diệp Khung nhất kiếm càn quét, ung dung đem những kiếm khí này biến thành thân thành độc xà, cho rối rít chặt đứt. Phốc phốc phốc. Địa Long Thủ Thủy lại lần nữa nhất kiếm, trong nháy mắt để mặt đất chấn động kịch liệt, kiếm khí hóa thành cuồng long, đột nhiên vọt tới trên bầu trời, nhanh chóng hướng phía dưới đánh tới. Ầm. Nhất kiếm lại lần nữa đánh bay ba người. Văn Tuyệt mắt thấy hắn Hạt Kiếm Tông trưởng lão, vậy mà đều dễ dàng như vậy bị đả thương, Diệp Khung một kiếm này, lực công kích cực kỳ hung mãnh. Vạn Hạt Kiếm. Văn Tuyệt cũng bùng nổ ra thất giai kiếm hồn lực lượng, nhất kiếm giống như hóa thân làm muôn vạn đến hạt vị phổ thông, nhanh chóng hướng phía Diệp Khung đánh tới. Phô thiên cái địa công kích tới tập kích, Diệp Khung đông nhiên phát động Đạp Vân Hoa. Gấp 7 lần, tăng cường. Diệp Khung tốc độ, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt biến mất tại người sau công kích trước mặt. Văn Tuyệt nhất kiếm thất bại, lại mái trèo khung lúc trước sau lưng vách núi cho đánh thành vài phiến. Vô số đá vụn, cuồn cuộn rơi trên mặt đất. Nhấc lên một đạo to lớn bụi mù. Tránh ra. Văn Tuyệt nhất thời sửng sốt một chút. Đang ở người phía sau hơi giật mình, Diệp Khung trực tiếp đem mới vừa bị thương hai người, cùng nhau chém giết. Trong nháy mắt, chém giết bốn người. Hôm nay chỉ còn lại Văn Tuyệt cùng hai vị trưởng lão còn không có chuyện gì, nhưng mà kia một cổ kinh khủng tử vong chi khí, từ đầu đến cuối bao phủ bọn hắn. Tại trên đỉnh đầu bọn họ quanh quẩn không tiêu tan. A, huyết tế thuật. Một tên Hạt Kiếm Tông trưởng lão, vậy mà đem ngón tay của mình cắn đứt một cái. Đem đoạn chỉ chỗ máu tươi xóa sạch ở trên kiếm. Nhất thời thân kiếm đỏ bừng. Phảng phất tại lúc này, đánh thức cực kỳ quái vật khủng bố một dạng. Huyết nhận kiếm khí. Trưởng lão một đạo kinh khủng huyết nhận kiếm khí chém về phía Diệp Khung. Một kiếm này đủ để trọng thương bát phẩm kiếm vương. Nhưng vẫn như cũng bị Diệp Khung nhất kiếm phá chi. Hạt Vương kiếm ý. Văn Tuyệt không đang ẩn nút. Nhất kiếm chi lực, điều động bản thân kinh khủng kiếm hồn chi lực, đồng thời một kiếm này, cũng hàm chứa Văn Tuyệt nơi lĩnh ngộ được kiếm ý. Kiếm ý phía dưới, tựa hồ có một vị trăm trượng độc hạt từ trên trời rơi xuống. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rơi xuống. Hạt Vương giáng thế. Bất diệt kiếm ý. Diệp Khung. Đồng dạng lấy kiếm ý chi lực hồi kích. Ẩm. Hai cổ kiếm ý, trong nháy mắt oanh với nhau. Chỉ một thoáng. Lực lượng bá đạo, trực tiếp mãnh liệt cuộn trào ra. Và chạm địa phương. Văn Tuyệt lại cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt đả kích. Vành. Kiếm ý đứt từng khúc. Văn Tuyệt dưới một kiếm này, thân hình trong nháy mắt bay ngược. Phúc. Ngã tại trên mặt đất sau đó, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Nếu không phải kiếm khí tu vi mạnh mẽ, vừa mới một kiếm này, cũng đã là lấy đi tánh mạng của hắn. Nhưng hôm nay tuy rằng sống sót, chính là bản thân kiếm ý đã phá toái. Khó có thể tái chiến. Cái gì? Hai vị Hạt Kiếm Tông trưởng lão, thấy vậy trực tiếp hít một hơi lanh khí. Ngay cả tông chủ đều thua. Một vị trong đó trưởng lão, bản thân đã tổn thương nguyên khí nặng nề, bởi vì vừa mới ra chiêu thời điểm, cũng tương đương với đem tiềm lực của thân thể cho chi nhiều hơn thu. Gần chỉ còn lại một người, còn có sức chiến đấu. Ẩm. Diệp Khung cực kỳ bình thản nhất kiếm, hướng phía hai vị Hạt Kiếm Tông trưởng lao chém tới. Hai người cũng không kịp chạy trốn, bị nhất kiếm săn bằng. Chương 65, yêu nghiệt tuyệt thế. Diệp Khung đi tới Văn Tuyệt trước người của. Văn Tuyệt lúc này kiếm ý phá toái, kiếm hồn bị thương nặng, kiếm khí tiêu hao sạch sẽ. Trong cơ thể bị thương nặng. chính là đèn cạn dầu thời khắc. Ta Hạt Kiếm Tông. Bại. Diệp Khung chém xuống một kiếm văn tuyệt đầu. Cũng không tính nghe người sau di ngôn. Sau đó thu rồi mấy người nhẫn chữ vật, Diệp Khung trực tiếp rời đi nơi đây. Bản thân Vĩnh Hà đường sông phụ cận, đã cực kỳ cao Vân Long Vương Thành. Ở nơi như thế này xuất thủ động tĩnh, nhất định sẽ hấp dẫn phụ cận cao thủ. Diệp Khung hiện tại còn không muốn bại lộ thực lực của mình. Thanh Vân Kiếm Tông cũng chậm sớm sẽ phát hiện. Chém giết Thính Phong các thiếu đường chủ, Đường Vân, còn có những người còn lại thời điểm, thi triển kiếm kỹ, chính là Thiên Cương Tung. Xấu chính là ở chỗ Diệp Khung dọc theo đường đi, không ít lần động thủ đều là lấy Thiên Cương Tung chém chết địch nhân, kiếm chiêu vết tích, rất dễ dàng liền bị Thanh Vân Kiếm Tông nhìn ra. Tìm ra Diệp ra trên đầu, cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà bọn hắn nhất định phải tìm ra Diệp Khung, mới có thể có đầy đủ chứng cứ. Nếu không không dám tùy tiện hoành Diệp ra. Dù sao Diệp ra hôm nay có phủ thành chủ bảo hộ, Thanh Vân Kiếm Tông coi như là lại cuồng, cũng tất nhiên cần phải tội phủ thành chủ. Trận chiến này, Diệp Khung độc chiến bảy đại kiếm vương. Thu được 63,000 ngày kiếm khí tu vi. 170 năm khoảng tu vi. So sánh phục dụng một cái hắc phong đan còn phải tới lợi hại. Cương đại kiếm khí tu vi, cũng là trực tiếp cứng rắn, mái trèo khung tu vi lại tăng lên nữa. Nhất phẩm kiếm vương. Lúc này, Diệp Khung rốt cuộc bước vào kiếm vương tầng thứ. Tuy rằng nhìn như tốc độ nhanh. Chính là Diệp Khung cẩn thận cảm thụ một hồi, đến kiếm vương cảnh giới, bởi vì bất diệt kiếm thể cường đại, cần càng nhiều hơn kiếm khí tu vi, mới có thể tiếp tục đột phá. Hôm nay Diệp Khung chỉ là đột phá nhất phẩm, ít nhất cần 200 năm kiếm khí tu vi. Nhị phẩm đột phá đến tam phẩm, ước chừng cần 300 năm kiếm khí tu vi. Đây quả thực là tu tiên, người bình thường nếu như vậy tạo, coi như là có 10 cái Vân Long Vương Triều, cũng không đủ cái hố. Chỉ là tu luyện tới kiếm hoàng cảnh giới, Diệp Khung tính toán một chút, ít ra phải gần hơn 4.000 năm kiếm khí tu vi. Tại có hạn thọ trong số mệnh, nếu muốn tích góp nhiều như vậy kiếm khí tu vi, quả thật là cần muốn phi thường cường đại ngấp nghé, bằng không tuyệt đối là vô pháp kéo theo đây bất diệt kiếm thể. Đương nhiên, bất diệt kiếm thể cường đại, Diệp Khung cũng cảm thụ qua, Diệp Khung địch nhân, cũng giống nhau cảm thụ qua. Hạt Kiếm Tông tông chủ đều trụ không được Diệp Khung kiếm. Đây là tại Diệp Khung cũng không vận dụng ngư trường kiếm dưới tình huống. Ngư trường kiếm vừa ra. Cho dù là kiếm hoàng cường giả, cũng chỉ có bị Diệp Khung đâm chết kết cục. Diệp Khung trở lại trên đường chính, ngựa của mình còn tại chỗ chờ, thật ra khiến Diệp Khung thở dài một hơi, nếu như mã không thể trả lại cho trạm dịch, đó là muốn theo giá bồi thường. Trừ phi ngươi cả đời đều không đi trạm dịch dùng mã. Nếu bằng không, nhất định đem ngươi tìm cho ra. Đến lúc Diệp Khung sau khi rời khỏi, ban đầu đại chiến tri địa, cũng nghe tin mà đến mấy bóng người. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo thân ảnh hạ xuống. Nhìn ba người trang phục, cũng đều là một phần của Vân Long Vương Thành, bất đồng cơ cấu. Ứng Thiên Phủ phủ sĩ Trương Chi Luân. Ứng Thiên Phủ chủ quản đường dân sinh, kích thước vụ án cũng giao từ Ứng Thiên Phủ quyết định. Tiêu Hổ vệ bộ đầu quân, Ngô Đại Sơn. Tiêu Hổ vệ quản lý cửa thành tuần phòng, thành nội trị an, cùng thành vệ quân tương đương, chỉ có điều tại Vân Long Vương Thành phân xem xét tỉ mỉ hơn. Vạn không phải vượt quyền làm việc. Một người khác, An Mặc tiểu thư sinh, khí chất điềm đạm, bất quá một đôi mắt, lại giống như ưng chuẩn phổ thông, mạnh mẽ có lực. Người này chính là Ngũ Nhạc thư viện, ngoại viện bộ viện trưởng, Đàm Thương. Ba người ít ỏi phân lần lượn, đi tới chiến đấu này bạo phát chi địa. À, thật là mạnh kiếm ý. Mọi người vừa xuống đất, liền cảm nhận được đây trong không khí, nơi lan tràn ra áp lực, chỉ là bốn phía này lưu lại kiếm ý, đã để bọn hắn cảm nhận được cường đại áp lực. Đây là Hạt Kiếm Tông tông chủ, Văn Tuyệt. Ngô Đại Sơn tiến đến, đem một cái đầu người nhấc lên, hiện trường hoàn chỉnh đầu người rất ít, nhưng mà Văn Tuyệt đầu, còn là phi thường hảo nhận. Người sau chỗ mi tâm bò cạp, bản thân liền là ký hiệu đồ vật. Phải nói Hạt Kiếm Tông, những tu luyện này không phái hệ tông môn, Vân Long Vương Triều trên thực tế cũng sẽ không quá mức để ý tới. Thậm chí cũng trở thành một loại, lợi dụng Hạt Kiếm Tông như vậy tông môn, đến kềm chế còn lại một ít môn phái giang hồ phát triển thủ đoạn. Nếu để cho kiếm ngươi tông vô chỉ cảnh phát triển tiếp, nhất định là sẽ lọt vào mất khống chế trạng thái, ngược lại những này bị cho rằng tà phái tông môn, sẽ tự nhiên trở thành môn phái giang hồ kiềm chế. Nhưng nếu là tà tông môn làm quá mức, Vương Triều cũng nhất định sẽ tiến hành một phen can dự. Tu vi của người này cực cao, nắm giữ kiếm hồn, kiếm ý. Kiếm vương cảnh giới bên trong, nắm giữ bậc này cường đại kiếm hồn người ngạch, không nhiều. Đàm Thương tế tế cảm thụ một phen. Đột nhiên mở mắt. Người này vô cùng có khả năng, cũng có kiếm thể. Vạn năm nhất ngộ yêu nghiệt tuyệt thế. Đồng thời có sẵn kiếm thể, kiếm hồn. Là chân chính trong một vạn không có một, thường thường loại nhân tài này, cũng sớm đã bị các đại thế lực cho bí mật nuôi dưỡng. Thậm chí Vân Long Vương Triều, đối với thiên tài như vậy, cũng tuyệt đối là vô cùng chiếu cố. Hắn Ngũ Nhạc Thư Viện, càng là hy vọng có thể chiêu mộ được như vậy tuyệt đỉnh thiên tài. Sao khả năng, kia mạnh hơn nhiều. Nếu như là thật, đây lão hạt tử, cũng không khả năng như vậy cần mẫn đến tìm người ta phiền toái. Nô Đại Sơn nói ra, đem Văn Tuyệt đầu người trực tiếp cất vào trong túi, đây một cái đầu người cũng đáng giá không ít tiền. Nhìn đến tư thế, hẳn đúng là trả thù, kết quả trả thù sao, bị người phản sát, liền nhẫn chữ vật đều bị cầm đi. Ứng Thiên Phủ Trương Chi Luân quan sát một phen nói ra, người này cố ý đem hắn nhóm cho dẫn đến chỗ này, hỏa tốc chém giết, giả heo ăn hổ, làm việc quả quyết, sạch sẽ, là cái khó dây dưa ra hỏa. Trương Chi Luân phân tích nói, người này tư chất, nhất định là cái yêu nghiệt tuyệt thế. Đàm Thương trong mắt tỏa ra quan mang, nếu như đem người này cho mời chào bước vào Ngũ Nhạc Thư Viện, tương lai nhất định có thể trở thành nhân tài trụ cột. Người này dám ở hoàng thành dưới chân giết người, to gan lớn mật, theo ta thấy, nhất định là cái mới ra nhà tranh con bê con. Nô Đại Sơn nói, hoàng thành chi huy, không phải là ngươi khu vực này sơn dạ dân trong thôn có thể lĩnh hội, hoặc là chính là không rõ ràng hoàng thành quy củ. Hoàng thành ba trong vòng 10 dặm, nếu như động thủ bị bắt được, nhất định không thể thiếu một phen trách phạt, chủ động thừa nhận thì coi như xong đi. Nếu như chạy trốn sau đó bị bắt, nói ít cũng phải đem ngươi cho nhốt mấy ngày. Coi như là kiếm vương cũng đều không tránh được một phen giáo dục. Kiếm vương cũng đã rất giỏi sao. Biết rõ đây lớn như vậy Vân Long Vương thành bên trong, có bao nhiêu kiếm vương cao thủ có ở đây không? Tại vương thành chi địa, vẫn là phải khiêm tốn nhiều chút mới được, nếu không, có thừa biện pháp đến trị ngươi. Rất đơn giản, tra một chút hạt kiếm tông gần đây cùng người nào kết thù sẽ biết, vậy mà để cho đây Văn Tuyệt, tự mình hiện thân, nhất định không là chuyện nhỏ. Trương Chi Luân nói ra, không hổ là Ứng Thiên Phủ người, phản ứng cũng tương đương cực nhanh. Nghe nói gần đây Thanh Vân Kiếm Tông cùng Hạt Kiếm Tông tả võ môn các loại, chính đang giao thủ, quay đầu ta tra một chút, chính là Thanh Vân Kiếm Tông bên trong, có người nào mới được thả ra. Nghĩ đến đây, Đàm Thương không chút do dự hướng phía Vân Long Vương Thành lao đi. Chuyện này cũng không có gì hay điều tra rồi, ta liền nhặt được đầu người này, cầm đi đổi tiền thưởng đi, ha ha, ta đi trước một bước. Nô Đại Sơn cười lớn một tiếng, cũng giống nhau hướng phía Vương Thành mà đi. Nhưng mà trong lòng cũng đang suy nghĩ. Nhìn đây người xuất thủ, hẳn ra đời không lâu cũng không biết ẩn tàng vết tích, nếu có thể lôi kéo đến trong quân, nhất định lại là ta Hổ Kiêu Vệ bên trong một viên manh tướng. Hai người đều có riêng mình tâm tư. Trương Chi Luân chính là lắc lắc đầu. Đem tình huống hiện trường ghi xuống, đến lúc đó phải đề giao đến Tổng Phủ, với tư cách một cái dành trước ghi chép. Ứng Thiên Phủ có toàn bộ vương triều lớn nhất vụ án kho, xây dựng khổng lồ như thế một cái vụ án kho, ở những người khác xem ra, nhất định chính là mất thời gian phí sức, nhưng trên thực tế, loại ý nghĩ này, cực kỳ vào trước. Vĩnh Hà bên trên. Một chiếc khổng lồ sang sông thuyền chính đang lướt sóng đi về phía trước. Chớ nhìn mặt nước bình tĩnh, kỳ thực cám lưu hung dũng, nếu như ngã xuống, không có chút công phu dưới nước, thật vẫn lên không nổi. Khoang thuyền tứ phía thoáng gió, có cố định chỗ ngồi, phía trên đỉnh đầu bám lấy một cái nóc bằng, dùng để che gió che mưa. Diệp Khung ngồi tại chỗ, đông nhiên có cảm ứng, mở mắt, nhìn về phía kia hà thủy một cái phương hướng, tựa hồ có một đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần sang sông thuyền. Tất cả mọi người chú ý, trong nước có hung thú tới gần, xin chớ rời khỏi khoang thuyền, xin chớ rời khỏi khoang thuyền. Trên thuyền khuyết đại âm thanh trận truyền ra thủ vệ âm thanh. Mọi người lập tức kinh sợ. Cái gì, lại có hung thú? Làm sao xui xẻo như vậy, ta kia mười mấy vali cũng đều là thượng đẳng lá trà, hết lần này tới lần khác tại đây bị làm. Chính đang sang sông trên thuyền thủ vệ, chuẩn bị lấy nó xua đuổi trong nước hung thú thời khắc. Lại bất thình lình nhìn thấy bên trong khoang thuyền một đạo thân ảnh, nhanh chóng hướng về trong nước sông. Thân ảnh khinh nhu phiêu giật, giống như một đạo mây trắng khinh yên. Sau đó dĩ nhiên là ung dung đứng tại sông trên nước. Được phiêu giật thân pháp. Thật là lợi hại khinh công. Cô nương phía dưới nguy hiểm, ngươi mau lên đây. Diệp Khung nhìn sang, chỉ thấy một tên da thịt trắng loãng như tuyết, tóc đen tới eo nữ tử, trong tay một thanh trắng như tuyết trường kiếm. Trên kiếm tựa hồ có hàn xương ngưng kết. Nhất kiếm điểm trên mặt sông. Nhất thời một đạo hàn băng chi lực, nhanh chóng hướng phía trước lan ra. Chương 66, Ngũ Nhạc Thư Viện. Sang sông người trên thuyền nhìn thấy một màn này, cũng đều rối rít kinh hô lên, bởi vì đóng băng toàn bộ mặt sông. Vậy cần kinh khủng dường nào kiếm khí tu vi? Nhưng mà nữ tử chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, lại có kinh khủng như vậy hiệu quả, để cho mọi người cũng đều là mười phần thán phục, liền liên tục vỗ tay. Thật là cường đại kiếm khí. Không hổ là tiên nữ, quả nhiên nội lực thâm hậu. Nhìn nàng lệnh bài, thật giống như Ngũ Nhạc Thư Viện học sinh. Thật là lợi hại, Ngũ Nhạc Thư Viện, không hổ là chúng ta Vân Long Vương triều thứ nhất thư viện. Mọi người đều đang khích lệ người sau, nhưng mà Diệp Quỳnh vẫn không khỏi được lắc lắc đầu. Nữ tử này sợ là phải gặp rồi. Kiếm khí của ngươi coi như là tại lợi hại, cũng không khả năng đem trọn cái mặt sông đều cho đóng băng lại. Nếu như đông không được, vậy đối với đây dưới nước hung thú có ích lợi gì? Hơn nữa, Diệp Khung cũng đã nhìn ra, dưới nước một cái này hung thú, là một cái ngũ giai hung thú. Có thể so với kiếm vương cường giả. Tại cộng thêm trong nước bản thân là địa bàn của hắn, hành động, kinh khủng hơn. Ẩm. Quả nhiên, sau một khắc, nữ tử chỗ bố trí tầng băng, liền bị hung thú đụng phá. Là một cái đầu cá mập hổ. Ngũ giai đầu cá mập hổ, ung dung liền có thể đem một tòa băng sơn đụng sập. Hơn nữa coi như là kiếm vương kiếm khí, cũng đều khó phá vỡ người sau phòng ngự. Nữ tử này kiếm khí tuy rằng 10 phần mạnh mẽ, hơn nữa còn có thuộc tính hàn băng, ở trong nước chắc chiếm cư ưu thế, chỉ tiếc đối với một cái này đầu cá mập hổ lại nói, hoàn toàn không đến nơi đến trốn. Đầu cá mập hổ vọt ra. Nữ tử thấy vậy sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội vàng nhảy lên một cái, đồng thời thần thú hất lên. Nước sông lập tức hóa thành vô số đạo băng lũ, nhanh chóng xông về đầu cá mập hổ. Đầu cá mập hổ cái đuôi ở trên mặt nước vỗ một cái, xông về nữ tử liên tiếp lui về phía sau tập kích bất ngờ. Khi mũi chân đụng phải mặt sông thời điểm, mặt sông chính là ngưng kết ra một đoàn nhỏ băng xương. Siêu siêu siêu. Nếu không đánh lại, vậy trước tiên đem đầu cá mập hổ cho dẫn đi, nếu như đánh vào sang sông trên thuyền mà nói, sẽ trực tiếp đem sang sông thuyền cho lật tung. Một ít tu sĩ còn có thể lưu lại tính mạng, nhưng mà một ít người bình thường, còn có hàng hóa, vậy coi như không gánh nổi tính mạng. Diệp Khung cũng lo lắng cho mình mã, nếu như bị vọt vào đại hà bên trong, phỏng chừng liền khó có thể cứu về. Đầu cá mập hổ cũng ý thức được ý đồ của đối phương, lúc này cũng điều chuyển phương hướng, cũng không đuổi theo thiếu nữ mà đi, mà là nhằm vào hướng sang sông thuyền. Nhất thời sang sông những người trên thuyền, lại lần nữa e sợ hoảng lên. Lại tới, lá trà của ta a. Phía trước thiếu nữ cũng ý thức được đầu cá mập hổ cũng không theo kịp, mà là lại lần nữa hướng về sang sông thuyền, lúc này cũng thầm mắng một tiếng. Đây con xuất sinh chết tiệt. Hà băng ngưng mắng xong sau, lập tức là nhanh chóng đuổi theo. Đóng băng thiên lý. Hà băng ngưng thả ra một chiêu địa giai kiếm kỹ. Tại sang sông thuyền phía trước, trong nháy mắt tạo thành một đạo to lớn tường băng. Vành. Tường băng xuất hiện trong nháy mắt. Đầu cá mập hổ thoáng cái đụng vào, mà tường băng vừa vặn giúp đỡ sang sông thuyền chặn lại một chiêu này. Đồng thời cả tòa tường băng pha toái. To lớn băng thạch tầm ầm rơi vào mặt nước, nhấc lên cực kỳ khủng bố làn sóng. Ngay cả sang sông thuyền cũng đều tại đây khắc sản sinh kịch liệt chút xuống. Trên thuyền người ngã ngựa đổ. Diệp Khung thấy vậy, nhanh chóng từ trên bong thuyền nhảy xuống. Phu phu một tiếng hướng vào trong nước. Lúc này đầu cá mập hổ ngay tại Diệp Khung bên người. Mới vừa rồi va chạm phía dưới, đầu cá mập hổ mặc dù không có thụ thương, nhưng lại cũng có chút chóng mặt. Diệp Khung xuyên vào trong nước, móc ra ngư trường kiếm, tại đầu cá mập hổ trên thân trận chọc vào nhất kiếm. Sau đó thân hình nhanh chóng biến mất. Từ thuyền một mặt khác nhanh chóng leo lên sang sông thuyền. Vận chuyển kiếm khí, đem trên thân lượng nước, toàn bộ đều cho bốc hơi sạch. Nhìn qua giống như là vừa mới suýt chút nữa ngã xuống, nhưng mà rất nhanh lại tự mình leo lên. Cũng không có người nhìn thấy Diệp Khung động tác. Phương xa, Hà Băng ngưng thân hình tới gần, chuẩn bị tiếp tục cùng trước mắt ngũ giai đầu cá mập hổ giao thủ. Nhưng mà đang chuẩn bị toàn lực ứng phó thời điểm, lại phát hiện đầu cá mập hổ, vậy mà chậm rãi nổi lên mặt nước. Cái bụng hướng lên trên. Một cái hình thể có thể so với sang sông thuyền tồn tại, liền an tĩnh như vậy nằm ở trên mặt sông. Hà Băng ngưng nhìn thấy đầu cá mập hổ thi thể, trong nháy mắt trợn to hai mắt. Xảy ra chuyện gì, gia hỏa này chết như thế nào? Hà Băng ngưng kiếm kỹ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lại không có đạt đến, có thể nhất kiếm chém giết ngũ giai đầu cá mập hổ tài nghệ. Tuy rằng quang thời gian trước, Hà Băng ngưng vừa mới bước vào kiếm vương cảnh giới, lại không có nghĩa là Hà Băng ngưng có thể chiến thắng ngũ giai hung thú. Nhưng mà lúc này người trên thuyền đều nhìn thấy một màn này, hơn nữa cho Hà Băng ngưng báo lấy cực kỳ vang dội tiếng vỗ tay. Nữ hiệp hảo kiếm pháp. Nữ hiệp thật là lợi hại. Nhiều tạ nữ hiệp ân cứu mạng A. Chúng ta giai mô. Dù là Hà Băng ngưng ngày thường tương đối cao lãnh, đối đãi người cũng đều tương đối lạnh lùng, đối với rất nhiều chuyện, cũng đều càng là không có quá nhiều tình cảm. Coi như là có, cũng đều sẽ không cố ý biểu hiện ra. Nhưng hôm nay vậy mà tại một thuyền mặt người trước, không ngừng đối với nàng biểu thị khen, lập tức là để cho Hà Băng Ngưng có chút xấu hổ. Chính là Hà Băng Ngưng trong lòng cũng rõ ràng, cái này căn bản không là nàng giết đầu cá mập hổ. Nhất định có người âm thầm ra tay, đem đầu cá mập hổ giải quyết sạch. Đồng thời Hà Băng Ngưng cũng nhìn bốn phía, trên mặt sông chỉ có đây một chiếc sang sông thuyền, cũng chưa nhìn thấy người còn lại ảnh. Nói như vậy, người xuất thủ liền ở trên thuyền. Hà Băng Ngưng ánh mắt quét mắt từng cái mắt. Tất cả mọi người đều đang vỗ tay, hơn nữa đều ngỏ ý cảm ơn. mọi người không cần khách khí. Kỳ thực, đây đầu cá mập hổ không phải ta giết. Hà Băng Ngưng muốn cùng mọi người tiến hành một phen giải thích, nhưng mà tâm tình của mọi người đều trên đầu, căn bản không có người tin tưởng lời của nàng. Đầu cá mập hổ thi thể cũng bị nước sông cho cuốn đi. Diệp Khung ngược lại có chút hối hận, vừa mới cũng nhanh một chút, đem tên kia nội đan lấy ra mới được. Hiện tại nhưng khi nhìn hảo mấy triệu linh thạch, liền loại này bị nước sông cho cuốn đi. Trải qua một phen khen ngợi cùng khen ngợi sau đó, Hà Băng Ngưng cũng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Rất nhanh, mọi người cũng đều đã trở về quy lý trí, nhưng mà có không ít người muốn cùng Hà Băng Ngưng chuyện trò. Nhưng lại đều bị Hà Băng Ngưng cự tuyệt. Thời khắc này Hà Băng Ngưng vẫn đang quan sát. Đến tột cùng mới vừa xuất thủ cao nhân, là vị nào, nhưng nhìn một vòng qua đây, cũng chẳng có bao nhiêu đầu mối. Rốt cuộc sang sông thuyền cập bờ. Diệp Khung dắt ngựa rốt cuộc hạ thuyền này. Không nghĩ đến lần đầu tiên ngồi lên sang sông thuyền liền gặp như thế nguy hiểm sự tình. Lẫn nhau tin cũng là rất nhiều người cả đời này cực kỳ khó có thể quên được trải qua. Lá trà của ta, tổng xem như giữ lại nha. Kia lá trà thương lão bản cuối cùng cũng thở dài một hơi. Tiếp tục đi về phía trước chừng năm dặm, là có thể nhìn thấy kia cực kỳ rộng rãi vĩ ngạ, Vân Long Vương thành thành lá chắn. Rốt cuộc đã tới. Không biết tại đây đánh dấu một hồi, sẽ có hiệu quả như thế nào. Diệp Khung trong tâm hơi có chút mong đợi. Vào thành sau đó, Diệp Khung cũng vốn là hỏi một hồi chặng đường. Đi tới Ngũ Nhạc Thư Viện. Trải qua những người còn lại chỉ điểm sau đó, Diệp Khung cũng rốt cuộc đi tới Ngũ Nhạc Thư Viện lúc trước. Thư viện lúc trước, lại nhìn thấy một lão giả, đang cùng lúc trước trên thuyền bạch y nữ tử Hà Băng Ngưng trò chuyện với nhau. Lão giả chính là vừa từ bên ngoài trở về Đàm Thương. Hà Băng Ngưng chính là Đàm Thương đệ tử. Vừa lúc ở lối vào gặp, cũng chỉ trò chuyện đôi câu, lúc nghe Hà Băng Ngưng sang sông trên thuyền sự tình, cũng lập tức giật mình. Ồ, có chuyện như vậy. Giữa lúc Đàm Thương chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm thời điểm, đã nhìn thấy một tên thiếu niên áo xám đi lên. Xin hỏi, Ngũ Nhạc Thư Viện viện trưởng ở chỗ nào? Diệp Khung mở miệng hỏi. Đàm Thương nhất thời nhìn về phía Diệp Khung, tìm viện trưởng. Ngươi là? Hà Băng Ngưng cũng ở một bên nhìn trước mắt Diệp Khung, người sau tựa hồ khá quen. Nàng nhớ lại rồi, tại sang sông trên thuyền gặp qua Diệp Khung, Hà Băng Ngưng bản thân có đã gặp qua là không quên được bản lãnh, vì vậy mà xem một chút, bao nhiêu cũng có thể có chút ấn tượng. Ta là Ninh Thiên Tuyệt Thành chủ giới thiệu đến, đây là thư giới thiệu của ta. Diệp Khung đem thư giới thiệu lấy ra, đưa cho đối phương. Đàm Thương nhìn Diệp Khung một cái. Trong lòng cũng trực tiếp đối với Diệp Khung hạ cái định nghĩa. Đơn vị liên quan. Viện trưởng ra ngoài dạo chơi rồi, ngươi nếu là muốn gặp hắn, sau một tháng lại đến đi. Đàm Thương lạnh lùng nói ra. Chương 67, nhập kiếm đường hỏa tự ban. Hiển nhiên Đàm Thương trong mắt, tương tự với quan hệ như vậy nhà, là tới nay cũng không có xem tốt sắc mặt. Hà Băng Ngưng cũng không quá coi trọng Diệp Khung, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Nếu như Diệp Khung thật sự có bản lãnh bước vào Ngũ Nhạc Thư Viện mà nói, lúc trước tại sang sông trên thuyền, tại sao chưa hề sau khi nhìn thấy người xuất thủ? Lúc này đối với Diệp Khung cũng không có quá nhiều hảo cảm, thân là Ngũ Nhạc Thư Viện đệ tử, cho dù là biết rõ không địch lại đối phương, vì lê dân bách tính, cũng đều nhất định phải đích thân đứng ra. Làm sao có thể đủ nuốt ở phía sau, chẳng quan tâm, huống chi còn là một người nam sinh. Đương nhiên muốn gánh nhận trách nhiệm mới được. Bất quá dù sao hiện tại Diệp Khung cũng còn không phải Ngũ Nhạc Thư Viện người, cũng không cần thiết đảm đương đây một phần trách nhiệm. Nghĩ tới đây, Hà Băng Ngưng trong lòng cũng hơi có chút hòa hoãn, nhưng mà đối với Diệp Khung, cũng không có cái gì xem tốt sắc mặt. Loại này a, vậy ta liền chỉ có thể tự đi cùng cực đảo, sau đó trở về tìm hắn rồi. Diệp Khung gật đầu một cái, đem thơ giới thiệu cho thu hồi lại. Chủ yếu là có chút quá không khéo, chỉ có thể bây giờ chỗ này đánh thẻ. Đi lang thang một vòng, tại đi cùng cực đảo, sau đó về lại Vương Thành. Nếu là có thể gia nhập đây nhập kiếm đường, dù sao cũng là có tổ chức một ít, loại này lục soát một ít tuyệt mật địa phương, cũng sẽ càng rảnh. Nhưng mà bản thân một người hành động, cũng chưa có bao nhiêu không tốt. Người muốn đi cùng cực đảo. Đàm Thương nghe thấy Diệp Khung, sửng sốt một chút. Người bình thường nghe thấy cùng cực đảo danh tự, cũng đã là bị dọa sợ đến không dám nói chuyện nữa. Nhưng mà Diệp Khung vậy mà nói hắn muốn đi tới cùng cực đảo. Thật ra khiến Đàm Thương có nhiều chút hứng thú. Đi tới phạm pháp sao? Diệp Khung hỏi. Chẳng lẽ đây cùng cực đảo, trực tiếp bị triều đình cho bao trọn? Kia nếu là như vậy, bất luận là như thế nào, cũng đều phải nghĩ biện pháp mới được. Nghe thấy Diệp Khung dĩ nhiên là muốn đi cùng cực đảo, Hà Băng Ngưng trong mắt, cũng có mấy phần vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng Ngũ Nhạc trong thư viện có thật nhiều thiên tài, nhưng mà có can đảm đi cùng cực đảo, lại là phi thường ít nhất. Bởi vì đi tới cùng cực đảo, thường thường đều là cựu tử nhất sinh. 10 người đi, cuối cùng cũng chỉ có thể có một người trở về. Vì vậy mà, Diệp Khung hoặc là chính là không biết cùng cực đảo nguy hiểm, bị người cho gạt tới, hoặc là chính là ẩn tàng bản lãnh của mình. Cụ thể là kia hạng nhất, hiện tại cũng khó mà cắt rõ ràng, nhưng nhìn Diệp Khung bộ dạng, cũng không đến nổi là ngu xuẩn đến mức độ này. Người đi theo ta đi. Đàm Thương cũng không trả lời Diệp Khung, sau đó cũng sắp Diệp Khung cho dẫn vào đến Ngũ Nhạc trong thư viện. Lão sư ta liền cáo lui trước. Hà Băng Ngưng nói ra, lúc trước trên mặt sông nhất chiến, đối với Hà Băng Ngưng lại nói, cũng có không nhỏ thể ngộ, cho nên bây giờ Hà Băng Ngưng cũng nhớ nắm lấy cơ hội. Xem có thể hay không lĩnh ngộ được cái gì đó. Được. Diệp Khung hướng theo Đàm Thương đi tới Ngũ Nhạc trong thư viện, một nơi tương đối thấp lùn phòng ở phương hướng. Không hổ là Ngũ Nhạc thư viện, phảng phất là đưa thân vào núi cao bên trong, phong cảnh cực kỳ trắng lệ, chủ yếu địa hình là năm ngọn núi nhỏ phong. Đây năm ngọn núi nhỏ phong hình thành một loại trận thế tồn tại, hơn nữa giữa sườn núi cùng đỉnh núi đều có tòa nhà kiến trúc, tứ xứ còn có đầm nước. Nhân tiện Diệp Khung cũng đi thăm một hồi mây này Long Vương hướng đệ nhất học phủ. Nghe nói có thể được Ngũ Nhạc thư viện thu nhận mà nói, kia cũng là thiên tài bên trong thiên tài. Bản thân có đầy đủ tư chất đồng thời, còn cần tuyệt đối hùng hậu bối cảnh, nhất định có tài lực ủng hộ. Đương nhiên, Ngũ Nhạc thư viện cũng sẽ đưa ra mấy cái đặc chiêu danh ngạch, thậm chí chuyên môn vì có thiên phú người, cung cấp trợ cấp. Dọc theo đường đi đều có không ít đệ tử cùng Đàm Thương hành lễ vân an, nhưng mà Đàm Thương cũng không có bao nhiêu nụ cười, bản thân tại học viện cũng là cực kỳ nghiêm túc hình tượng, chỉ có tại đệ tử đắc ý của mình trước mặt, mới có thể hơi hòa hoãn một ít. Đâm đầu đi tới một đám người trẻ tuổi, vây quanh chính giữa một người. Chúc mừng Trung sư huynh, thông qua tầng thứ 3 thí luyện, bước vào nhập kiếm đường, trong tầm tay. Trung sư huynh thiên phú, trong vương thành, số 1, không thể nghi ngờ, chúng ta giai mô. Ôi! Ta nếu là có thể có Trung sư huynh một nửa thiên phú, cũng sẽ không cần lưu ban rồi. Trung Minh khỏe miệng không tự chủ được giơ lên, vẻ đắc ý, cũng đều nổi lên mặt ngoài. Nếu như Hà sư tỷ biết rõ Trung sư huynh chiến tích, nhất định sẽ đối với Trung sư huynh, ôm ấp yêu thương, hát hát hát. Trung Minh nghe thấy Hà Băng Ngưng danh tự, ánh mắt cũng đều từng bước sáng lên, đang đang hơi tỏa sáng mang. Nhập kiếm đường, Hà Băng Ngưng, ta nhất định là phải đem ngươi cho chinh phục. Chính đang Trung Minh âm thầm quyết định thời khắc. Lại nhìn thấy phía trước Đàm Thương bộ viện trưởng, vậy mà mang theo một người thanh niên đi tới. Liên vội vàng tiến lên hành lễ, bởi vì Hà Băng Ngưng, chính là Đàm Thương học sinh, vì vậy mà tại Đàm Thương trước mặt, cũng phải là muốn biểu hiện khá hơn một chút mới được. Đàm viện phó. Hừm, chuyện gì cao hứng như thế? Đàm Thương chân mày hơi nhíu lại, hắn ngày thường cũng ghét nhất những học sinh này, xoắn suýt đảng phái, hẳn đem càng nhiều hơn tâm tư, đều dùng đang học trên mới lạ. Bẩm báo bộ viện trưởng. Học sinh vừa mới xông qua vào kiếm khảo hạch tầng thứ 3, cho nên chuẩn bị cùng mấy vị bằng hữu, cùng đi chúc mừng một phen. Trung Minh không nhanh không chậm nói ra. Ồ, người qua tầng thứ 3. Không tệ không tệ, qua tầng thứ 3, trên căn bản đã ổn, có thể tiến vào nhập kiếm đường, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Đàm Thương nhìn Trung Minh ánh mắt của, cũng đều trở nên ôn hòa hài lòng. Xem ra ta ngoại viện nhân tài đông đúc, lại chế huy hoàng rồi. Bộ viện trưởng quá khen rồi, bản lĩnh của ta còn rất cạn. Còn cần học tập nhiều hơn mới được. Trung Minh khiêm tốn nói ra. Đàm Thương đối với Trung Minh cũng là cực kỳ thưởng thức, không tiêu không nổi, tương lai nhất định là có thể trở thành nhân tài trụ cột, bọn hắn Ngũ Nhạc thư viện, muốn đúng là loại học sinh này. Trung Minh nhìn về phía Đàm Thương bên người Diệp Khung, sau khi nhìn người trên thân ăn mặc, thật giống như không phải là thư viện học sinh. Vị sư đệ này là... Diệp Khung nhìn qua tương đối nhỏ, cho nên Trung Minh cho rằng sẽ là sư đệ của hắn. Hắn gọi Diệp Khung, sai người giới thiệu đến. Đàm Thương nói ra Diệp Khung cũng không có bao nhiêu hảo ngữ khí. Nghe thấy Đàm Thương, Trung Minh liền biết Đàm Thương ý tứ, lúc này cũng không ở nhìn Diệp Khung, tương tự với Diệp Khung người như vậy, quả thực quá nhiều. Chỉ tiếc, Ngũ Nhạc thư viện không chỉ cần có bối cảnh, càng cần hơn ngươi thiết đả thực lực. Chúng ta xin được cáo lui trước. Trung Minh chắp tay nói ra, Đàm Thương gật đầu một cái. Một nhóm học sinh rối rít đối với Đàm Thương hành lễ, sau đó theo sát tại Trung Minh sau lưng ly khai. Đàm Thương mái trèo không dẫn tới một nơi trong núi nhà gỗ nhỏ lúc trước, lối vào còn có một sân nhỏ, trong sân nuôi mấy con tiểu dương cao. Tiểu dương cao nhìn thấy có người đến trước, chính là be be la lên. Đàm Thương dừng lại nơi cửa rồi bước chân. Viện trưởng, có một vị từ Tịnh Châu thành người tới, muốn gặp ngươi. Rồi sau đó nhìn thấy một tên trên người mặc tay ngắn quần cụt cường tráng lão giả, từ gian phòng trong đó đi ra. Trên bả vai vắt cuốc, cái cuốc phía sau còn treo móc một cái rổ nhỏ. Ta đây đang chuẩn bị đi đào vài cọng rau củ dại đâu, Tịnh Châu thành đến. Lão giả nhìn qua 10 phần tiếp địa khí, giống như là chuẩn bị ra ngoài lao động nông công việc một dạng. Ta là Tịnh Châu thành Diệp gia, đây là chữ thành chủ để cho ta mang tới thơ giới thiệu. Diệp Khung đem Linh Thiên Tuyệt thơ giới thiệu đưa tới. may mà con đường đi tới này vẫn tính thuận lợi, không có bao nhiêu trắc trở. Chữ thành chủ. Hí. Không phải là tiểu tử kia đi. Lão nhân mái trèo không tin đoán qua, từ đầu tới cuối đều thấy một lần, một bên Đàm Thường chính là chú ý tới viện trưởng biểu tình biến hóa. Tựa hồ viện trưởng đối với phong thư này mười phần coi trọng. Xem đến phần sau, thần sắc cũng đều càng ngày càng ngưng trọng. Người gọi Diệp Khung. Lão giả đem vật cầm trong tay tin cho trực tiếp đốt cháy, cũng không lưu lại chút nào vết tích. Chính xác. Diệp Khung gật đầu một cái. Người có bằng lòng hay không, gia nhập chúng ta nhập kiếm đường. Một bên Đàm Thương nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Cái gì? Vậy mà, trực tiếp mái trèo không thu nhận đến nhập kiếm đường. Nhập kiếm đường là bọn hắn Ngũ Nhạc Thư Viện ẩn tàng học phủ, cũng là tiến giai học phủ. Tương đương với Ngũ Nhạc Thư Viện bản thăng cấp, chỉ có tại Ngũ Nhạc trong thư viện, biểu hiện cực kỳ xuất sắc nhất, hơn nữa tại trong vòng 3 năm, có thể thông qua tứ quan vào kiếm khảo hạch, mới có thể bị nhập kiếm đường thu nhận. Phải có đầy đủ thực lực, trường thiên phú, tác dụng chậm 10 phần mới được. Diệp Khung cũng không trải qua Ngũ Nhạc Thư Viện dạy dỗ, cũng chưa từng tham gia đây vào kiếm khảo hạch, viện trưởng vậy mà trực tiếp phá cách tuyển chọn. Viện trưởng. Đây. Đàm Thương biểu tình trên mặt nhất thời nghiêm túc, coi như là viện trưởng cũng không lạm dụng chức quyền a. Viện trưởng chính là khoát khoát tay, tỏ ý Đàm Thương không cần kinh ngạc. Có thể thử nhìn một chút. Diệp Khung gật đầu nói. Thử nhìn một chút. Nhập kiếm đường đây chính là vương triều thứ một chỗ tu luyện. Vinh dự bậc nào? Cơ hội bậc nào tôn quý? Lại dám nói đi thử một lần. Quả thực là không coi ai ra gì. Ha ha, được à, Diệp Khung, vậy mà ngươi là lấy luyện đan sư cao cấp thân phận, vậy ngươi liền đến nhập kiếm đường hỏa tự ban. Nhập kiếm đường, phong hỏa thủy một bốn cái lớp học, mỗi cái lớp học khoảng, đều là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Cái gì, ngươi là cao cấp luyện đan sư? Đàm Thương nhìn đến Diệp Khung, lúc này mới nho nhỏ kinh ngạc một phen, dù sao làm sao cũng thật không ngờ, trước mắt Diệp Khung trẻ tuổi như vậy, vậy mà cũng đã là cao cấp luyện đan sư. Chương 68, Tà Võ Môn Nhu Đồ. Diệp Khung đối với bước vào lớp dị cấp, cũng không có quá nhiều yêu cầu, bản thân đối với nhập kiếm đường cũng không phải hiểu rất rõ. Một bên Đàm Thương, nhìn đến Diệp Khung kia non nớt thanh sắc khuôn mặt, cũng đều hết sức khiếp sợ, Diệp Khung nhìn qua đều không cao hơn 18 tuổi, vậy mà cũng đã là cao cấp luyện đan sư. Nếu mà tài nghệ này không có một chút lượng nước, tương lai nhất định có thể trở thành đứng đầu tồn tại. Nghĩ tới đây, Đàm Thương trong lòng cũng hơi hòa hoãn một ít, dù sao người luyện đan mới hiếm thấy. Nhập kiếm đường nếu là với tư cách tu luyện thánh địa, cần mấy cái luyện đan sư áp trận cũng rất bình thường. Nếu là có thể ra một tên thiên cấp luyện đan sư, đối với nhập kiếm đường lại nói, cũng là vô cùng tốt sự tình. Đây là nhập kiếm đường đệ tử dành riêng kiếm bài, bằng vào này thủ bài, có thể ra vào hoàng thành các đại chỗ tu luyện, kiểm duyệt đủ loại điển tịch, coi như là tại thông thiên kiếm tháp, cũng có thể hưởng thụ miễn phí phòng luyện công. Lão giả từ bên hông túi trữ vật, lấy ra một cái hộp, trong hộp có một bản sổ tay. Còn có một tấm bảng hiệu. Ngươi là tính toán đi cùng cực đảo sao? Với tư cách khóa thứ nhất, ngươi trước hết hướng theo Ngũ Nhạc Thư Viện đội ngũ, cùng nhau đi tới cùng cực đảo đi. Viện trưởng nói ra. Vâng, viện trưởng. Diệp Khung đem vật cho nhận lấy. Một nửa tháng trước, bị Thanh Vân Kiếm Tông cho chạy ra, không có thông qua Thanh Vân Kiếm Tông khảo hạch nhập môn. Mà hôm nay, Vân Long Vương triều thứ vừa tu luyện thánh địa, ẩn tàng tiểu chỗ tu luyện, nhập kiếm đường, trực tiếp miễn đi khảo hạch, thu nhận Diệp Khung. Bất quá Diệp Khung đối với lần này ngược lại cảm giác gì, nếu mà ánh mắt chỉ là giới hạn ở tại chỉ là khảo hạch, đó cũng quá ngắn cạn. Nhập kiếm đường học tập phương thức 10 phần đơn giản, chính là trực tiếp tại đủ loại địa phương nguy hiểm gặp mặt. Trên căn bản mỗi tháng đều sẽ có một lần như địa ngục thí luyện, sẽ sớm cho ngươi thông báo, để ngươi có thời gian chuẩn bị. Một lần này cùng cực đảo giống như những năm qua, Ngũ Nhạc Thư Viện sẽ phái sai một chi học viên đội ngũ, ngay tại cùng cực đảo xung quanh thí luyện một phen. Nhưng mà nhập kiếm đường đội ngũ tất sẽ tiến hành thâm nhập thăm dò. Ngược lại Diệp Khung chỉ cần đến cùng cực đảo trên đánh cái đến, bất luận là trong đảo vẫn là đảo bên trên, đều không là vấn đề. Vâng, viện trưởng. Đàm Thương nói ra, giờ khắc này ở nhìn Diệp Khung thời điểm, ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp. Nói người sau là đơn vị liên quan đi, đó đích xác là quan hệ quá cứng, trực tiếp liền gia nhập rồi nhập kiếm đường. Nhưng ngươi phải nói tuyệt đối, đó cũng không phải là, người ta có thể là cao cấp luyện đan sư. Chỉ là thiên phú này cũng đủ để nghiền ép rất nhiều học sinh. Nhưng mà không nên nói có thể bước vào nhập kiếm đường, kia trên thực tế thiếu chút nữa ý tứ. Bởi vì Đàm Thương chính là biết rõ, nhập kiếm đường bên trong kia cũng là một ít dạng quái vật. Mỗi người chẳng những thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa còn nắm giữ thập phần cường đại từng trải kinh nghiệm, hoàn toàn không phải loại kia, chỉ biết là cắn đan dược tu luyện. Nhập kiếm đường mặc dù là thuộc về Ngũ Nhạc Thư Viện, nhưng lại không bị Ngũ Nhạc Thư Viện các đạo sư dạy dỗ. chỉ có nhập kiếm đường bốn vị chủ sĩ mới có thể quản hạt những người này, ngoài ra chính là viện trưởng. Đoán chừng là viện trưởng không muốn để cho Diệp Khung ngay từ đầu cảm nhận được quá áp lực cường đại, cho nên trước hết để cho Diệp Khung đi theo Ngũ Nhạc thư viện đội ngũ. Bất quá có thể một tên cao cấp luyện đan sư gia nhập, đối với bọn hắn đội ngũ lại nói, chắc là một chuyện tốt nhi. Viện trưởng phất phất tay, tỏ ý hai người có thể rời đi. Diệp Khung còn tưởng rằng là có cái gì thủ tục các loại, nhưng là bây giờ xem ra, vô cùng đơn giản, liền viện trưởng gật đầu là được. Thật nếu là như vậy, cũng không biết đây nhập kiếm đường, có phải thật vậy hay không lợi hại như vậy. Lúc trước nhìn Linh Thiên Tuyệt thực lực thời điểm, Diệp Khung thực lực còn rất yếu, hôm nay Diệp Khung cũng đã bước vào kiếm vương cảnh giới. Còn có hai đại thần khí trên tay, lại không rõ, có thể hay không địch nổi Linh Thiên Tuyệt rồi. Đàm Thương mang theo Diệp Khung đi ra, vừa đi biên hòa Diệp Khung giới thiệu, nhập kiếm đường đệ tử, ở trong học viện có chuyên môn túc xá. Đương nhiên phần lớn thời điểm cũng không có người ở. Nhập kiếm đường đệ tử đã từng nhóm đi tới Khô Bắc Thành, ngày mai học viện chúng ta đội ngũ, cũng sắp đi tới, vào lúc giữa trưa, tại học viện Đông Quảng Trường tập hợp, chính là mới vừa vào đến xem thấy kia một mảng lớn hồ nước lúc trước. Đàm Thương nói ra, có Đàm Thương dẫn dắt, một ít phức tạp thủ tục, rất nhanh sẽ tự giải quyết, Diệp Khung cũng lấy được tự mình nhà trọ chìa khóa, là một gian độc lập biệt viện. Dù sao nhập kiếm đường người, trên căn bản đều sẽ có một ít lá bài tẩy của mình cùng bí mật các loại. So với toàn bộ Ngũ Nhạc thư viện học viên lại nói, đã là cao vô cùng cách thức đãi ngộ. Có thể nói Ngũ Nhạc thư viện đối với nhập kiếm đường đệ tử, quản lý là phi thường thư giản, Đàm Thương chỉ cho Diệp Khung nói ngày mai tập hợp thời gian địa điểm sau đó, rời đi. Hắn còn muốn bắt tay đi điều tra, đem Hạt Kiếm Tông tông chủ và người khác chém giết, cái thần bí kia cao thủ. Lấy vương triều thực lực, nhất định rất dễ dàng liền có thể tra ra, nếu như bị binh bộ, hoặc là ứng thiên phủ người cho mang đi mà nói, há chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Diệp Khung tại mình tu luyện tiểu viện dạo qua một vòng. Độc lập biệt viện, còn có một cái giếng, ở đây cũng là tương đương thoải mái. Mặc dù nói trong vương thành đất rất đắt, nhưng mà lấy Diệp Khung bây giờ giá trị con người, nắm giữ cả tòa Vạn Đan Thương Hội tài sản, tại bất kỳ địa phương nào cũng không lo ăn uống. Vạn Đan Thương Hội cũng chuyên môn tại Tứ Đại Tiền Trang, cho Diệp Khung mở một cái độc lập hộ đầu, đây cũng là Tống Văn nhiều an bài. Bên trong hiện tại có bao nhiêu tiền, Diệp Khung đều không có thời gian đi kiểm tra. Sửa sang lại sau đó, Diệp Khung cũng không ở nhớ cái khác, mà là chuyên tâm tu luyện. Một nơi vô danh sơn đầu. Tà võ môn không ít người đều tụ tập ở một chỗ, trong đó còn có một người Diệp Khung cũng kiến thức qua, Bẩm Thầy Võ Vương. Mà mười mấy người này, rõ ràng là tà võ môn còn có còn lại mấy cái tà tông các bá chủ. Chư vị cũng đều nghe nói, Hạt Kiếm Tông Văn Tuyệt, đã bị giết, mặc dù không biết là ai động thời điểm, nhưng mà có thể có thực lực này, cũng mà còn có xuất thủ động cơ, không có mấy người. Không phải Hàn Ảnh Kiếm Tông, chính là Thanh Vân Kiếm Tông, chư vị ở đây, cùng hai nhà này đều có cửu oán, chúng ta tương ứng cũng liên thủ, để cho đánh trả. Tà võ môn môn chủ, Triệu Tà đỏ mắt nói ra. Từ khi con của hắn, vô duyên vô cớ, liền bị Thanh Vân Kiếm Tông đánh chết sau đó, hắn liền vô thời vô khắc đều muốn đến báo thủ. Đối kháng chính diện Thanh Vân Kiếm Tông, dĩ nhiên là không dám, nhưng mà âm thầm ra tay, cũng không hẳn không thể, nhất định phải liên hợp lại, đối với mấy cái này Kiếm Tông nhóm tuyên chiến. Không sai, Thanh Vân Kiếm Tông tự xưng là chính phái, giết Huyết Sắt Tông ta ba vị trưởng lão cực kỳ vợ con, bậc này huyết cửu, Huyết Sắt Tông ta tất báo. Một người nói ra, người này chính là Huyết Sắt Tông tông chủ, lúc này hận không được đem Thanh Vân Kiếm Tông người, chém thành muôn mảnh. Người còn lại cũng đều rối rít gầm nhẹ, đều là cùng hai đại tông môn có huyết hải thâm cửu. Triệu ta nhìn đến tâm tình bị điều động mọi người, trong lòng cũng là hiện lên lanh ý. Thanh Vân Kiếm Tông Thanh Vân Kiếm Quyết, cho tới nay, cũng đều là hắn nơi muốn có được đồ vật. Hôm nay, cũng coi như là phải có cơ hội này, ít nhất cũng có khả năng rất lớn, đem Thanh Vân Kiếm Quyết cho thu vào tay. Chư vị, chúng ta chiến trường, tại cùng cực đảo. Chương 69, Vương Thành đánh dấu, đế cấp kiếm quyết. Sáng sớm, Diệp Khung đi ra khỏi cửa phòng, hít thở một cái không khí mới mẻ, lại là một ngày mới đánh dấu. Từ khi có đánh dấu hệ thống, thậm chí đều dưỡng thành dậy sớm thói quen, dù sao, loại này hiện trường mở thưởng tâm tình. Làm sao có thể chờ đợi đi? Ken. Phải chăng tại Vân Long Vương Thành đánh dấu? Đánh dấu. Ken. Đánh dấu thành công, thu được đế cấp kiếm quyết Thương Long Kiếm Quyết. Đế cấp kiếm quyết. Kiếm quyết tương đối rõ ràng phân cấp, chia làm thiên địa huyền hoàng, 4 đẳng cấp. Nếu là ngươi có thể tu luyện địa giai kiếm quyết, trên căn bản liền có thể đạt đến kiếm vương tầng thứ, thậm chí là kiếm hoàng cảnh giới. Mà thiên giai kiếm quyết, có thể để cho ngươi đạt đến kiếm tông tầng thứ cảnh giới. Thiên giai kiếm quyết bản thân đã 10 phần làm khó được. Toàn bộ Vân Long Vương Triều, nghe nói cũng chỉ có tam bộ. mà đế cấp kiếm quyết. Vân Long Vương Triều, trong lịch sử xuất hiện qua một lần, là tại một nơi trong di tích tìm được, sau đó tại rất dài tranh đoạt bên trong, bị xé nước trở thành lượng trên dưới hai quyển. Càng về sau, trên dưới hai quyển cũng đều trực tiếp biến mất, nghe nói quyển hạ là bị Vân Long Vương Triều cho cất chứa. Nhưng mà quyển thượng lại không người hiểu rõ. Cho nên, đế cấp kiếm quyết, là một cái tiếp xúc không thể so sánh truyền thuyết. Diệp Khung hít một hơi lãnh khí, trong mắt có mừng rỡ, chỉ là điều này đế cấp kiếm quyết, cũng đủ để cho Diệp gia truyền thừa bách thế rồi. Thành là chân chính siêu cấp thế gia. Bất quá tại Diệp Khung thực lực còn chưa trưởng thành đến đủ cường đại lúc trước, cũng không thể đem bậc này bảo vật, giao cho gia tộc, nếu như lộ ra đi ra ngoài nửa điểm phong thanh. Sẽ đưa tới vô số địch nhân cường đại. Cho dù là Vân Long Vương Triều, cũng đều sẽ không nhịn được ra tay với ngươi. Diệp Khung có thể đi, nhưng mà toàn bộ Diệp gia lại khó đi. Cuối cùng đến. Diệp Khung hôm nay đã là kiếm vương cảnh giới, cho nên trước huyền giai cao cấp kiếm quyết, đã có điểm không đủ dùng rồi. Những kiếm này quyết đều là hệ thống tưởng thưởng, cho nên có thể trực tiếp học tập đến trước mắt đối ứng giai đoạn. Keng. Học cấp 8, 9 kiếm quyết Thương Long kiếm quyết thành công. Nhất thời Diệp Khung cảm nhận được kiếm khí trong cơ thể, giống như phát huy ra từng tiếng, âm u hung manh gầm thét. Vận chuyển sau đó, cả người trên thân, cũng đều có một cổ khí phách. Hơn nữa bởi vì bản thân kiếm quyết thay đổi, tinh thần giới sau đó luyện hóa tinh thần chi lực tốc độ, cũng sẽ tương ứng đề thăng. Một đêm đại khái có thể chứa đựng 10 ngày kiếm khí tu vi. Cứ theo đà này, tinh thần giới tăng cường cũng là sẽ 10 phần khủng bố. Tương đương với so sánh những người còn lại đều nhiều hơn một ít thời gian tu luyện, đây đều là không chạy thoát được. Kiếm quyết đẳng cấp khác nhau, nơi thả ra uy thế bất đồng, hơn nữa Thương Long kiếm quyết bên trong, còn bổ sung thêm kiếm chiêu. Kiếm chiêu cùng kiếm kỹ bất đồng. Kiếm chiêu chỉ là một ít chiêu số. Nhưng mà kiếm kỹ, chính là một loại phương thức đặc thù, đem kiếm khí cho bộc phát ra. Chỉ là Thương Long kiếm quyết bên trong Thanh Long kiếm pháp, đã có thể để cho Diệp Khung đối phó một ít phổ thông kiếm vương cao thủ. Quả nhiên không có uổng phí đến, Vân Long Vương Thành, trạm kế tiếp, chắc cũng là lúc trước nói Khô Bắc Thành. Khô Bắc Thành nhất tới gần cùng cực núi, sở dĩ phải đến nơi này tiến hành hiệp, sau đó tại thống nhất leo núi. Diệp Khung tại trong sân, luyện tập một phen Thanh Long kiếm pháp, mặc dù không có vận dụng chút nào kiếm khí. Nhưng mà Diệp Khung lại cảm giác, một bộ kiếm chiêu thi triển, coi như là 10 tên kiếm linh cao thủ, cũng đều không tới gần được. Một bộ kiếm pháp xuống, nước chảy mây trôi. Diệp Khung bản thân đối với Thương Long kiếm quyết, cũng có một điểm là cảm giác quen thuộc. Tuy rằng hệ thống tự động giúp đỡ Diệp Khung, học xong Thương Long kiếm quyết, nhưng ngày thường cũng cần càng nhiều hơn luyện tập, loại này mới có thể làm được thông hiểu đạo lý. Nhìn đồng hồ, trong chớp mắt đã tiếp cận giữa trưa. Diệp Khung khóa kỹ rồi cửa liền hướng phía học viện Đông Quảng Trường đi tới. Phải nói Ngũ Nhạc thư viện, nhiều người trẻ tuổi bồng bột, tinh thần phấn chấn tràn đầy hoàn cảnh, đúng là để cho người thoải mái. Một đường thưởng thức cảnh đẹp, trên đường cũng sẽ đi ngang qua một ít bên ngoài phòng giáo học sân, có vài học viên cũng đang tiến hành đối kháng huấn luyện. Không quá trình độ đều là tương đối nhẹ. Diệp Khung liếc mắt nhìn, cũng có thể dễ dàng tìm ra kẽ hở. Trên quảng trường, trước mắt đã có mười mấy người tụ tập, hơn nữa cũng đều tại top 3 top 5 trò chuyện. Mà một người trong đó trước người, vây tụ người nhiều nhất, cái người này chính là ngày hôm qua gặp qua một lần Trung Minh. Hiển nhiên tại đây một nhóm học viên bên trong, Trung Minh thực lực, cũng là cực kỳ tốt. Diệp Khung nhìn thoáng qua, chắc bước vào kiếm vương cảnh giới. Thật đúng là kiếm vương đi đầy đất. Bất quá những người này gia tộc, không giàu thì sang, nắm giữ cực kỳ cao cấp tài nguyên, đột phá kiếm vương, cũng là chuyện rất bình thường. Diệp Khung không nhận ra người nào, cũng không có nói chuyện với nhau dục vọng, liền đứng tại chỗ, chờ Đàm Thương hoặc là còn lại dẫn đội đạo sư đến trước. Là hắn. Trung Minh cũng nhìn thấy, chờ ở một bên Diệp Khung, nhất thời nhướng mày một cái. Sư huynh nhận thức người này. Ngày hôm qua gặp một lần, một cái đơn vị liên quan, không nghĩ đến viện trưởng vậy mà không có đem hắn cho đuổi ra ngoài, xem ra bối cảnh còn rất cứng rắn. Trung Minh thản nhiên nói, Ngũ Nhạc thư viện ngay từ đầu không biết bao nhiêu người muốn nhờ quan hệ, nhưng mà ngay cả mấy cái vương tử đều trực tiếp bị đuổi ra ngoài sau đó. Còn dám làm người như vậy cũng rất ít. Ngũ Nhạc thư viện nói thực lực, ở đây ai không có chút điểm bối cảnh. Một cái trên mặt mọc ra loang lổ thanh niên nói ra, mặt dỗ mặt, ánh mắt như đậu nành, hết lần này tới lần khác còn gương mặt kiêu ngạo. Tại những địa phương khác, có lẽ thân phận của ngươi còn đủ để trở thành lấy le vô liếng, nhưng mà tại Ngũ Nhạc thư viện, tốt nhất không nên báo ra bối cảnh của ngươi, nếu không, gia tộc của ngươi nói không chừng đều phải gặp nạn. Nếu không là nói, gặp họa cũng chỉ là bản thân ngươi mà thôi. Phế vật. Trung Minh nhìn Diệp Khung một cái, nhàn nhạt nói một câu, theo sau kế tục cùng người xung quanh trò chuyện, không ở Diệp Khung trên thân, lãng phí thời gian. Diệp Khung lúc này nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu cũng đang vận chuyển Thương Long kiếm quyết. Thật không hổ là đế cấp kiếm quyết. Cho dù là trong đầu quán tưởng, cũng đều có thể cảm nhận được kia lực lượng cường đại và khí tràng, đồng thời mỗi lần quán tưởng, cũng đều có rất lớn cảm ngộ. Đối với Diệp Khung ma luyện một phen kiếm ý của mình, cũng có đây cực lớn hiệu quả. Diệp Khung kiếm ý tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà kiếm ý cảnh giới còn cần để thăng mới được. Hôm nay Diệp Khung kiếm ý cảnh giới, bất quá vừa mới nhập môn. Chỉ chốc lát sau, bộ viện trưởng Đàm Thương cùng Hà Băng Ngưng cùng nhau xuất hiện. Đều đến đông đủ, trước tiên điểm danh. Đàm Thương nói ra. Hà Băng Ngưng lấy ra một quyển danh sách, xác nhận một lần, tổng cộng có 14 người, cộng thêm chính nàng tổng cộng là 15 người. Đây 15 người, đều là đây đồng thời học viên bên trong người xuất sắc. Bất quá điểm xong tên sau Hà Băng Ngưng nhìn về phía Diệp Khung, người nàng là biết, nhưng mà cũng không có Diệp Khung danh tự à. Đàm Thương lúc này cũng hướng về mọi người giới thiệu một phen, lần này thí luyện, Diệp Khung cũng theo chúng ta cùng nhau đi tới, Diệp Khung hôm qua đã trở thành nhập kiếm đường đệ tử, mọi người biết nhau một chút. Nhập kiếm đường đệ tử. Vừa vặn hai câu, nhưng lại để cho hiện trường trực tiếp vỡ tổ. Cái gì, hắn lại bị nhập kiếm đường. Trúng tuyển. Trung Minh cái thứ nhất không tin, vì thu được nhập kiếm đường tư cách, hắn tốn bao nhiêu nỗ lực, trải qua bao nhiêu ma luyện. Thật vất vả mới tại ngày hôm qua xông qua ải thứ ba khảo hạch. Kết quả hiện tại, một cái không biết nơi nào nhô ra tiểu tử, vậy mà trực tiếp lấy nhập kiếm đường thành viên thân phận, nên ngang ra hiện ở trước mặt của hắn. Vừa mới tự mình còn sau lưng mắng chửi người phế vật. Hôm nay đánh mặt, đến không khỏi cũng quá nhanh. Hà Băng Ngưng kinh ngạc nhìn một cái Diệp Khung. Không nghĩ đến Diệp Khung, lại có cứng như thế quan hệ, bằng vào một phong thơ giới thiệu, có thể được nhập kiếm đường tuyển chọn. Diệp Khung luyện đan sư cao cấp thân phận, với tư cách Đàm Thương là không thể tùy ý thổ lộ. Bởi vì nhập kiếm đường học viên tài liệu, đều là tuyệt mật. Bộ viện trưởng, Diệp Khung sư đệ phá cách bị nhập kiếm đường tuyển chọn, ta không có ý kiến, nhưng mà muốn theo chúng ta cùng nhau bước vào cùng cực đảo. Là có nên hay không lấy ra tương ứng bản lãnh, nếu không, thời khắc nguy cấp, cũng cho ta trở lọt vào càng tình cảnh nguy hiểm. Chương 70, chứng minh một hồi. Nói chuyện chính là Trung Minh. Hắn ngược lại là phải xem, quan hệ này nhà có bao nhiêu bản lãnh. Ngươi làm sao tiến vào nhập kiếm đường, hắn không còn được, nhưng mà Trung Minh với tư cách chuyến này đội trưởng của tiểu đội, liền có tư cách không muốn ngươi. Xem ra Diệp Khung hẳn đúng là theo không kịp nhập kiếm đường đội ngũ bước chân, cho nên được an bài tại bọn hắn tại đây. Đi tới cùng cực đảo đánh bóng. Muốn mượn bọn hắn đến quét kinh nghiệm. Trung Minh tự nhiên là không cho phép, hơn nữa, Trung Minh đối với người như vậy, 10 phần coi thường. Không sai, bộ viện trưởng, tiểu đội chúng ta, cũng không thể đủ lẫn vào tới một cái không minh bạch người đi, dù sao cũng phải để cho chúng ta đối với hắn có hiểu biết. Nghe nói hắn ngày hôm qua là nhờ quan hệ vào nhập kiếm đường, bộ viện trưởng là như vậy sao? Có người cũng là ngay trước mọi người trực tiếp hỏi, hoàn toàn không cho Diệp Khung mặt mũi. Hà Băng Ngưng cũng biết một chút, vốn tưởng rằng Diệp Khung chỉ là tìm quan hệ bước vào Ngũ Nhạc thư viện, lại không nghĩ rằng trực tiếp gia nhập nhập kiếm đường. Đích xác là có chút khoa trương. Hơn nữa nhập kiếm đường, tại Ngũ Nhạc thư viện các học viên trong mắt, bản thân là một nơi cực kỳ thần thánh chỗ tu luyện, đều lấy có thể tiến vào bên trong làm mục tiêu. Cho dù là Hà Băng Ngưng, cũng mới thông qua ải thứ ba vào kiếm khảo hạch, còn có một tầng cuối cùng khảo hạch. Mà một tầng cuối cùng khảo hạch chính là cùng cực đảo thí luyện. Bọn hắn mỗi người đều lấy được thuộc ở tại nhiệm vụ của mình, cần tại cùng cực đảo lên xong thành tương ứng nhiệm vụ, mới có thể gia nhập nhập kiếm đường, mà trước mắt Diệp Khung, lại trực tiếp lấy nhập kiếm đường học viên thân phận xuất hiện, làm sao có thể để cho người thông khoái. Đàm Thương không khỏi trầm ngâm một chút, dù sao nhập kiếm đường học viên hắn có thể không còn được, đồng thời Diệp Khung luyện đan sư cao cấp thân phận, trừ phi Diệp Khung tự mình nguyện ý công khai, Đàm Thương cũng không thể tùy ý tiết lộ. Bây giờ mà nói, chỉ nhìn Diệp Khung ý của mình. Diệp Khung. Dựa theo quy củ, ngươi không phải xuất thủ, nhưng mà tất cả mọi người đối với bản lãnh của ngươi tương đối hiếu kỳ, nhớ muốn hiểu nhiều một chút, ngươi xem. Đàm Thương lấy một loại giọng thương lượng cùng Diệp Khung vừa nói. Trong lòng của mọi người, cũng đều là hết sức kinh ngạc, nhưng mà cũng không cảm thấy Diệp Khung là thật lợi hại, mà là người sau đoán chừng là có cái gì, khiến người kiêng kỵ bối cảnh đi. Có thể. Diệp Khung rất dứt khoát gật đầu một cái. Cũng không phải là nhiều chuyện phiền phức. Lúc này Diệp Khung trực tiếp đi ra. Các ngươi là từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên. Diệp Khung hỏi. Càn rỡ. Chư vị ở đây, đều là các ban mũi nhọn, nếu như liên thủ, liền tính là chân chính nhập kiếm đường sư huynh đến, cũng chưa chắc có thể giành thắng lợi. Mặt dỗ mặt mắt ti hí người, nhất thời mở miệng rêu cực nói. Người này mặc dù so sánh lại so với xảo quyệt, nhưng cũng đích xác có chút thiên phú. Bất quá Trung Minh thân là tiểu đội trưởng, tự nhiên đích thân đứng ra. Ta tới, ngươi nếu là có thể ngăn trở ta 10 chiêu. Chúng ta liền thừa nhận ngươi có tư cách. Trung Minh ngạo nghễ nói. Hắn nhìn Diệp Khung khí tức, hư phù vô lực, cường giả bao nhiêu cũng đều sẽ mang có một chút nhuệ khí. Nhưng mà Diệp Khung trên thân, từ đầu đến cuối đều có một loại yếu đuối khí tức. Nhìn qua, chính là một cái thư sinh yếu đuối, chưa tới sợ hãi. 10 chiêu, nhất định để ngươi thất bại. Trung Minh tại thầm nghĩ trong lòng. Mọi người rối rít tản đi. Đàm Thương cùng Hà Băng Ngưng hai người, cũng đều lui sang một bên, nhưng mà Đàm Thương trong mắt vẫn còn có chút lo âu. Bởi vì Diệp Khung là một tên luyện đan sư A. Bất quá Diệp Khung nếu tự mình đáp ứng, vậy hẳn là bao nhiêu cũng có thể ngăn trở đi. Trung Minh đã đột phá nhất phẩm kiếm vương cảnh giới, hơn nữa tu luyện là địa giai kiếm quyết, 10 chiêu bên trong, đủ để chém giết bất kỳ kiếm linh cao thủ, hán. Thật giống như cũng mới miễn cưỡng kiếm linh cảnh giới đi. Hà Băng Ngưng nhìn đến Diệp Khung. Lấy bọn hắn thực lực của những người này, muốn xem xuyên thấu qua Diệp Khung tu vi, tự nhiên không thể nào. Huống chi, hôm nay Diệp Khung tu luyện đế cấp kiếm quyết, muốn xem xuyên thấu qua, đoán chừng muốn viện trưởng tự mình đến. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Trung Minh lấy ra một thanh tứ tinh kiếm khí hỏi, kiếm khí chi trên có cực kỳ nồng nặc kim thuộc tính khí tức lượn lờ. Kim pha kiếm. Tứ tinh kiếm khí, hơn nữa còn một cái lục cấp bảo thạch, coi như là kiếm vương cường giả, cũng khó mà ngăn cản kim pha kiếm xuyên thấu chi lực đi. Không nghĩ đến, Trung Minh vậy mà đem kim pha kiếm đều cho lấy ra. Trung Minh nghe người xung quanh hâm mộ, thanh âm kinh ngạc, trong tâm hơi đắc ý. Đồng thời, kiếm hồn bạo phát. Ẩm. Thất giai kiếm hồn, kim viêm dao. Một đầu toàn thân màu vàng dao long thân hình nổi lên, đồng thời lẩn quẩn thân thể, phụ ở người phía sau trên thân. Khí. Thất giai kiếm hồn. Khủng bố thế này. Không chỉ là thất giai, càng là thất giai bên trong đỉnh cấp kiếm hồn. Có thể so với bát giai tồn tại. Thực lực như vậy, xem ra chúng ta lần trở về này sau đó, lại phải nhiều một vị nhập kiếm đường sư huynh. Một bên Đàm Thương, nhìn thấy một màn này, cũng là hết sức hài lòng gật đầu một cái. Khí tức hùng hậu, đã có thể rất tốt khống chế kiếm hồn chi lực, mới vào kiếm vương, liền có thể nắm giữ thất giai kiếm hồn lực lượng, quả thực không dễ. Hà Băng Ngưng trong mắt cũng là có kinh diễm hào quang. Trung Minh sau khi nhìn thấy, trong tâm 10 phần đắc ý. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Khung. Chiêu thứ nhất, địa giai kiếm kỹ. Kim Hải cung điện khổng lồ. Một cổ cực kỳ bá đạo kiếm khí, từ người sau trên thân bộc phát ra, hiện trường cũng trong nháy mắt hóa thân trở thành một đại dương màu vàng nóng. Ẩm. Kim quang bao phủ, mọi người đều bị đây một cổ khí tức kinh khủng cho uy hiếp, bước chân liền lùi lại. Trung Minh mấy ư đã coi như là toàn lực ứng phó, căn bản cũng không phải là cái gì luật bản, hắn chính là muốn dưới con mắt mọi người, để cho Diệp Khung khó chịu. Đánh bại Diệp Khung. Ngay cả Đàm Thương cũng 10 phần khẩn trương nhìn đến. Tất nhiên không thể để cho Diệp Khung xảy ra chuyện, rất sợ Diệp Khung không ngăn được một kiếm này. Một vệt kim quang rơi xuống. Mọi người cảm giác trước mắt thoáng một cái, quang mang quá mạnh, không khỏi che cản một hồi. Ngay tại lúc này, lại nghe thấy bịch một tiếng. Tựa hồ là có một tiếng vật nặng bay lên âm thanh. Đồng thời phù phù. Tựa hồ ngã vào trong nước. Kim quang tản đi, một số người nghe thấy vừa mới động tĩnh, cho là Diệp Khung bị đánh bay rồi. Nhưng mà định thần nhìn lại. Lại nhìn thấy Diệp Khung hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ, trong tay đang cầm lấy lúc trước Trung Minh kim pha kiếm. Trung Minh kim pha kiếm, làm sao ở trong tay của hắn? Mọi người kinh sợ. Vừa mới kia thoáng một cái thần công phu, không có ai thấy rất rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay cả Đàm Thương cũng đều đồng tử co rụt lại. Lấy thực lực của hắn, cũng đồng dạng không có nhìn thấy Diệp Khung xuất thủ. Hà Băng Ngưng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Diệp Khung là làm được như thế nào? Nhìn trong hồ nước. Bất thình lình một đạo thân ảnh, từ trong nước vọt ra, toàn thân ướt đẫm, cực kỳ chật vật. Trung Minh ngụm lớn thở hào hẹn, trong mắt có rung động thật lớn. Đồng thời đầu trống rỗng. Hắn căn bản cũng không có phản ứng kịp, vừa mới trong nháy mắt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi thực lực tạm được. Diệp Khung tiện tay đem kim phá kiếm ném cho Trung Minh. Đây ngược lại thật đang khích lệ. Dù sao nếu mà không phải Diệp Khung vừa đột phá kiếm vương cảnh giới, đồng thời nắm giữ đế cấp kiếm quyết. Cũng khó mà thoải mái như vậy đem hắn kiếm cho đoạt lấy đến, nhiều ít vẫn là có chút uy hiếp. Nhưng mà Diệp Khung muốn giết hắn, cũng 10 phần đơn giản, có thể nói dễ như trở bàn tay. Bây giờ có thể lên đường đi. Diệp Khung còn hy vọng có thể sớm một chút đến cùng tức đảo, đánh thẻ xong sau, về sớm một chút, một ngày làm một lần đánh dấu cơ hội, nhìn như rất nhiều, nhưng mà cũng không thể lãng phí à. Ngày mai tiếp ngày mai biết bao nhiêu. Đây, tình huống gì? Hiển nhiên, Diệp Khung thực lực. Tại phía xa Trung Minh bên trên, có thể được nhập kiếm đường tuyển chọn. Tuyệt không phải hạ người bình thường. Hà Băng Ngưng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Nói như vậy, ngày hôm qua lặng yên không một tiếng động chém giết kia ngũ giai đầu cá mập hổ, vô cùng có khả năng chính là Diệp Khung. không phải hắn không ra tay, mà là người ta yêu thích điệu thấp. Nguyên lai là trách lầm hắn. Hà Băng Ngưng lại bắt đầu hiếu kỳ, Diệp Khung, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Chương 71, Lục Giai Thú Hoàng. Sau đó Trung Minh đối với Diệp Khung, cũng không dám bất kính. Hắn mặc dù không biết, Diệp Khung là bất luận cái gì làm được, nhưng là rất rõ lộ vẻ, Diệp Khung là tự cấp tự mình toàn bộ thời gian và cơ hội. Đem chiêu thức đều cho phong thích ra ngoài. Cũng đã là chuẩn bị mạnh nhất sát chiêu. Nhưng lại liền Diệp Khung động tác cũng không có thấy rất rõ, binh khí trong tay đều bị người cho đoạt đi. Sau đó bị trực tiếp ném bay đến rồi trong hồ nước. Không hổ là nhập kiếm đường cao thủ. Những người còn lại, ở trong lòng cũng đều hết sức khiếp sợ, ít nhất chiêu thức ấy, cũng coi là trấn áp tất cả mọi người rồi. Diệp Khung muốn đúng là hiệu quả này. Chỉ những thứ này, chưa từng thấy qua cảnh đời gì hài tử, tùy tiện xuất thủ trấn nhiếp một hồi, về sau liền đàng hoàng. Diệp Khung cũng không chuẩn bị thời gian dài với bọn hắn giao thiệp, không cần thiết gây ra tốt biết bao quan hệ. Để bọn hắn không dám ở kiêu ngạo như vậy là được. Ta không tới tìm ngươi gốc, ngươi cũng đừng đến phiền ta. Đây chính là Diệp Khung nghĩ muôn pháp. Dù sao Diệp Khung chỉ là vì đi đánh dấu. Thật muốn cùng những người này làm chuyện, kéo đến một cái giã ngoại góc nhỏ, Diệp Khung có thể để cho tất cả mọi người bọn họ, một cái đều không trốn thoát. Đàm Thương cũng đúng Diệp Khung thực lực, cũng lại có nhận thức mới, ít nhất cũng biết, Diệp Khung không phải loại kia tay trói gà không chặt luyện đan sư. Cho dù là trước mắt đây trong thư viện, đủ để đứng vào top 5 chúng mình, Diệp Khung nếu là muốn giết hắn, có thể nói dễ như trở bàn tay. Đồng thời cũng có chút hiểu rõ, có thể làm cho viện trưởng làm ra như vậy quyết định, nhất định là có tài nghệ nhất định. Nếu bằng không, cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền thu nhận đi vào. Đàm Thương thầm than một tiếng, quả nhiên có thể bước vào đây nhập kiếm đường, đều là quái vật. Tất cả mọi người đến đông đủ sau đó, chính là ngồi một loại có thể trên bầu trời trôi nổi phi thuyền, đây phi thuyền là lấy linh trận chi lực thúc dục. Hơn nữa dùng một ít cường đại bảo thạch làm vì nguồn cung cấp năng lượng, mới có thể tiến hành lơ lửng giữa trời, toàn bộ Vân Long Vương Thành, có thể chế tạo loại này phi thuyền, chỉ có một địa phương. Long Viêm Phường. Chỉ có Long Viêm Phường mới có thể chế tạo ra bậc này phi thuyền, nhưng mà sản lượng phi thường thấp hơn, tìm thường gia tộc, cho dù là táng gia bại sản cũng không mua nổi. Coi như là mua nổi rồi, bình thường tiêu hao cùng bảo vệ, cũng có thể, trực tiếp đem ngươi lôi đổ. Bản thân liền là một bút, cực kỳ khổng lồ chi phí. Vật này rảnh, đến lúc đó làm một chiếc qua đây. Phi thuyền bay cao. Diệp Khung cũng lần đầu tiên cảm nhận được cưỡi mây đạp gió, tuy rằng kiếm vương cường giả, có thể bằng vào bản thân mạnh mẽ kiếm khí, làm được ngắn ngủi ngự không mà đi. Nhưng lại cũng không thể đạt đến đây phi thuyền độ cao, hơn nữa từ đầu tới cuối duy trì vững vàng như vậy trạng thái. Ẩm. Đàm Thương thúc giục linh trận. Phi thuyền nhất thời tràn đầy động lực, nhanh chóng hướng phía Khô Bắc Thành mà đi. Chuyến này Khô Bắc Thành, tại Bắc Cảnh Châu bên trong. Bắc Cảnh Châu đường xá xa xôi, hơn nữa trên đường cũng có thật nhiều hiểm ác, học viện vì bảo đảm an toàn, cho nên vận dụng đầy phi thuyền. Cho dù là toàn bộ Vân Long Vương Thành bên trong, có thể sử dụng phi thuyền, cũng không nhiều. Có thể thấy Ngũ Nhạc Thư Viện thực lực hùng hậu. Đàm Thương nghe được Diệp Khung, lúc này cũng là khẽ mỉm cười. Đây phi thuyền tên là Không Hành Chu, toàn bộ Vương Triều biên giới, chỉ có Long Viêm Phường mới có chế tạo công nghệ, một chiếc Không Hành Chu chi phí, phỏng đoán tại 15 ức linh thạch khoảng. Không chỉ như thế, hàng năm vì bảo vệ sửa chữa, còn có mỗi lần xuất động năng lượng tiêu hao, tổn thất tính được, mỗi năm cũng cần gần 5 ức linh thạch tiêu hao ở bên trong, liền tính học viện chúng ta, cũng đều chỉ có đây một chiếc. Bất quá đây một chiếc, cũng là Long Viêm Phường không ràng buộc quyền hiến. Ngũ Nhạc Thư Viện đại danh đỉnh đỉnh, Long Viêm Phường dĩ nhiên là phải đem chiêu bài đánh cho tới tại đây. Diệp Khung nghe âm thầm liễu lưới. Thứ nhất là Không Hành Chu chi phí đắt tiền, thứ hai cũng là Long Viêm Phường, lại có thủ bút lớn như vậy, để cho người khâm phục. Dù sao loại này quyết định, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Diệp Khung gật đầu. Nhìn một hồi phong cảnh sau đó, ngay tại trên bong thuyền tìm một địa phương an tĩnh bắt đầu tu luyện. Bởi vì Khô Bắc Thành khoảng cách cũng khá xa, coi như là có Không Hành Chu cũng cần gần thời gian một ngày. Diệp Khung không muốn lãng phí thời gian. Đánh dấu hệ thống tuy cường đại, nhưng mà Diệp Khung bản thân cũng cần thực lực bản thân, có hiểu biết mới được. Đồng thời đế cấp kiếm quyết nắm giữ, cũng cần đích thân đi cảm thụ mới được, mới có thể cảm nhận được đế cấp kiếm quyết cường đại. Hà Băng Ngưng nhìn thấy đang tu luyện Diệp Khung, trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, những người còn lại, tựa hồ là cảm thấy, trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên cũng đều tại khoang thuyền bên trong, đem rượu ngôn hoan, uống chút trà, tán gẫu một chút, hạ hạ cờ. Sự tình các loại đều có. Lại duy chỉ có không có tu luyện. Trái lại Diệp Khung. Chỉ bằng một điểm này, Diệp Khung có thể được nhập kiếm đường tuyển chọn, cũng đều không hề nghi ngờ. Hà Băng Ngưng cũng bị Diệp Khung bị nhiễm, đang nỗ lực tu luyện. 15 tên học viên bên trong, chỉ có 3 tên nữ sinh, ngoại trừ Hà Băng Ngưng ra, ngoài ra còn có 2 người, quan hệ lẫn nhau cũng tựa hồ không sai. Nhưng mà tại Hà Băng Ngưng trước mặt, hơi có vẻ câu nệ, hiển nhiên thực lực so với Hà Băng Ngưng hơi yếu một ít. Màn đêm buông xuống, Diệp Khung cảm nhận được tự thân tinh thần giới, đang nhanh chóng tích góp đến kiếm khí. Lúc này không khỏi mở mắt, nhìn hướng lên bầu trời. Chẳng lẽ là bởi vì cách tương đối gần nguyên nhân? Khó trách có chút cao thủ tuyệt thế, yêu thích ở trên núi tu luyện. Diệp Khung thầm nghĩ đến, xem ra, tựa hồ là ngươi đứng càng cao, cũng thì càng thêm có thể hấp thu được những thiên địa linh khí này. Đây cũng là vì sao, cao cấp tu sĩ, đều thích tại trên đỉnh cô phong. Đồng thời một ít tu luyện tông môn, mà thôi đều đem tông môn địa chỉ, cho thiết lập trên núi cao. Lúc đêm khuya, Diệp Khung đống nhiên cảm nhận được, tinh thần giới chuyển đổi tốc độ từng bước hạ xuống, trong tâm mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời, dĩ nhiên là mây đen giăng đầy. Tại lúc này, ngay cả trên cao treo minh nguyệt, tựa hồ là đang lúc này bị một đạo mây đen nơi che lại. Không tốt, là lục giai thú hoàng xuất thế. Nguyên bản đang tĩnh tọa đàm thương, nhìn thấy bầu trời này quỷ dị biến hóa, đồng thời, tại bốn phía này cũng có một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới. Lập tức chính là cảm ứng được không tốt. Liên vội vàng điều khiển không hành chu hướng phía dưới phong tới. Nếu là ở thời khắc này trên bầu trời, rất dễ dàng cũng sẽ bị đây xuất hiện thú hoàng nơi nhằm vào. Vừa đản sinh thú hoàng, vì lập uy, nhất định sẽ đem tất cả người khiêu khích đều chém giết, ngươi vào lúc này trên trời bay loạn. Rõ ràng chính là đang khiêu khích. Không giết ngươi giết ai. Ẩm. Không hành chu tốc độ, nhanh chóng hướng phía dưới lao xuống mà đi, trên phi thuyền người cũng trong nháy mắt bị thức tỉnh. Phía dưới là địa phương nào? Diệp Khung đi tới Hà Băng Ngưng bên cạnh hỏi, giữa hai lông mày có một phần vẻ ngưng trọng. Hà Băng Ngưng với tư cách đàm thương đệ tử, chuyến này công tác chuẩn bị cũng đều có tham dự, lúc này Hà Băng Ngưng mở bản đồ. Phía dưới là băng tuyền rừng rậm. Diệp Khung đi tới đầu thuyền hướng phía dưới nhìn lại, đông nhiên ánh mắt trầm xuống. Đã nhìn thấy trắng như tuyết bao trùm rừng rậm bên trong, lại có mười mấy con phi hành cự thú, đang nhanh chóng hướng phía bọn họ phi thuyền vào tới. Gào. Cùng lúc đó, phía dưới băng tuyền rừng rậm bên trong, đột nhiên vang dội một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Phảng phất một cổ gió mạnh, thổi hướng về bốn phương tám hướng. Ẩm. Trên cây tuyết động trực tiếp bị đánh bay. Toàn bộ băng tuyền rừng rậm cũng đều lọt vào một đạo bạch tuyết sương mù bên trong. Thú hoàng chi huy, biểu dương không bỏ sót. Nghe thanh âm này, là lục giai thú hoàng, băng viên hoàng. Chương 72, đối chiến lục giai. Căn cứ vào Hà Băng Ngưng đánh giá, đây nhất định là một cái băng thuộc tính hung thú. Bản thân Hà Băng Ngưng đối với băng thuộc tính cũng tương đối hiểu biết. Diệp Khung nghe, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét, chẳng ai nghĩ tới, hết lần này tới lần khác là vào lúc này, vậy mà không cẩn thận xông vào một vị thú hoàng lĩnh không. Diệp Khung cũng không có cùng lục giai hung tay qua, loại trình độ này giao thủ, cho dù là Diệp Khung cũng không dám hứa chắc. Cho nên, việc cấp bách, trọng yếu nhất chính là chạy trốn. Phía trước mười mấy con phi hành cự thú, tựa hồ là nghe theo, băng viên hoàng chỉ thị, hướng phía đây một chiếc không hành chu vào tới. Vâng. Mọi người cũng đều nhìn thấy đây mười mấy con phi hành cự thú, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Đều tinh táo điểm, đánh lui bọn họ. Đàm thương lúc này đang cực lực thúc giục không hành chu lên trận pháp, dùng cái này đến bảo đảm không hành chu tung tích thời điểm, sẽ không trực tiếp rớt bể. Đồng thời cũng hết sức muốn xoay chuyển phương hướng. Từ băng viên hoàng trong lãnh địa lui ra ngoài, chỉ cần kịp thời lui ra ngoài, hẳn liền không thành vấn đề. Nhưng mà lúc này tốc độ quá nhanh. Hơn nữa phía trước cũng có mười mấy con ngũ giai hung thú bay tới gần. Tràn ngập nguy cơ. Nếu là bị những này hung thú bay đụng vào phi thuyền, trong nháy mắt chọn chiếc phi thuyền, cũng đều sẽ trực tiếp phá toái. Vì vậy mà nhất định phải đem những thú dữ này chém giết. Nhưng mà thú hoàng cho bọn hắn sinh ra sợ hãi, để bọn hắn trong lúc nhất thời vậy mà, đem nơi học qua đồ vật hết thể đều quên hết. Đàm thương lúc này nhưng không cách nào rảnh tay. Mắt thấy khoảng cách của song phương chưa tới 100m, một giây kế tiếp liền sẽ trực tiếp đụng vào. Hà Băng Ngưng lúc này mới vận chuyển bản thân kiếm khí, muốn xuống tới. Nhưng ngay lúc này, Diệp Khung chính là bước đầu tiên. Tung người nhảy một cái, trong tay dùng là thất tinh thoái nguyệt kiếm. Không có bất kỳ bảo thạch khảm nạm. Nhìn qua bình thường không có gì lạ. Cùng ngũ nhạc thư viện đám đệ tử so sánh, binh khí như vậy, có thể nói là không có chút nào ưu thế đáng nói. Không nghĩ đến Diệp Khung thân thủ lợi hại như vậy, cũng chỉ là dùng binh khí như vậy. Khi Diệp Khung rời khỏi không hành chu trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bởi vì trong mắt của bọn họ, Diệp Khung thân ảnh đã biến mất không thấy. Chỉ là ở trên không bên trong lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. Được. Tốc độ thật nhanh. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Diệp Khung thân ảnh, nhanh chóng tại mười mấy con hung thú khoảng qua lại tạt qua, đồng thời kiếm pháp trong tay, cũng cực kỳ phiêu dật. Phiêu dật đồng thời, cũng hiển nhiên mang theo một tia bá đạo ở tại bên trong. Kiếm pháp bên trong tựa hồ cũng bao hàm, đến từ thượng cổ thời kỳ uy áp. Diệp Khung một người vọt vào, cùng những này ngũ giai hung thú chiến thành một đoàn. Đem trước mắt mười mấy con ngũ giai hung thú, toàn bộ đều kiểm chân, hơn nữa kiếm thế kết thúc thời khắc, đem những thú dữ này ra thịt đều cho rối rít chém ra. Quét, quét, thanh long kiếm pháp. Diệp Khung mũi kiếm nơi đi qua, tựa hồ là một đầu thanh long tại linh hoạt bơi lội. Chỉ là kiếm pháp, liền có thể thi triển đến mức độ này, mọi người cũng đều cực kỳ chấn động. Kiếm ý. Diệp Khung nhất kiếm, hiển nhiên đem một cái hung thú cho trực tiếp chém thành hai khúc. Sắc bén kiếm ý chi lực, để cho những thú dữ này, khó có thể ngăn cản, trực tiếp bị ung dung phá vỡ. Bản thân Diệp Khung đây thực lực cường đại sắp xếp tại đây. Nếu là muốn chém giết những thú dữ này, kia ngược lại là không có bao nhiêu độ khó. Nhưng mà ở trước mặt những người này, cũng không hợp quá nhiều bại lộ thực lực của mình. Chém giết hung thú, là không có kiếm khí tu vi. Diệp Khung trong đầu nghĩ, có thể là cùng đây phương thức tu luyện có chút không giống, dù sao loài người kiếm khí tu vi, là từng ngày tích góp. Nhưng mà những thú dữ này, có chút tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn mấy ngàn năm, tu luyện ra được, cũng đều thuộc về chính bọn hắn hung thú chi lực. Địa Long Thủ Thủy. Diệp Khung một cước giẫm ở trong đó một vị hung thú bay trên lưng của, kiếm kỹ thi triển. Đế cấp kiếm quyết. Cộng thêm địa giai kiếm kỹ. Bậc này khủng bố tổ hợp, bộc phát ra kiếm kỹ chi lực, trong nháy mắt đem bên trong 5 cái hung thú đều chém giết. Còn thừa lại hung thú tựa hồ cảm nhận được Diệp Khung đáng sợ. Dù sao Diệp Khung kiếm khí tại trên người của bọn nó, không ngừng lướt qua đến, bản thân liền cảm nhận được Diệp Khung cường đại, hôm nay thoáng cái chết gần một nửa. Lại tiếp tục, hậu quả khó mà lường được. Còn thừa lại hung thú bay, vậy mà quay đầu liền đi. Diệp Khung thậm chí cũng không kịp thu nội đan. Liên vội vàng tung người nhảy một cái, lại lần nữa trở lại không hành chu trên. Lúc này không hành chu cũng đã đem phương hướng điều chuyển, hơn nữa đem tự thân độ cao cho hạ xuống. Trung Minh và người khác đều thấy choáng. Vừa mới kia xông ra, giống như thần nhân phổ thông, vọt vào mười mấy con ngũ giai hung thú trận doanh trong đó. Thoải mái tiêu sái chém giết 6 cái ngũ giai hung thú, sợ còn dư lại hung thú đều trực tiếp xoay người bỏ chạy. Thử hỏi ngay trong bọn họ, có ai có thể có thân thủ như vậy? Cho dù là đối mặt một cái ngũ giai hung thú, bọn hắn bất kỳ người nào cũng đều phải toàn lực ứng phó, đem hết toàn lực, mới có thể đánh bại. Thậm chí càng cẩn thận, nói không chừng bản thân cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà Diệp Khung đây. Thật không hổ là bị viện trưởng gật đầu, trực tiếp thu nhận đến nhập kiếm đường tồn tại. Mới đầu bọn hắn đều cho rằng, Diệp Khung hoàn toàn đều là bằng vào đề cử quan hệ, mới sẽ bị viện trưởng cho thu nhận vào trong. Nhưng là bây giờ xem ra, đây nơi nào cần phải bất kỳ đề cử. Trực tiếp liền có thể trở thành nhập kiếm đường cao thủ hàng đầu. Quá đáng sợ. Người và người chênh lệch, tại sao có thể lớn như vậy? Hà Băng Ngưng mới thật sự là giật mình. Nàng hiện tại cũng càng ngày càng có thể xác định, lúc trước tại sang sông trên thuyền xuất thủ, chính là Diệp Khung rồi. Ngoại trừ Diệp Khung ra, còn có ai có thể lặng yên không tiếng động chém giết một vị ngũ giai hung thú. Nhưng không nghĩ đến Diệp Khung dĩ nhiên là sẽ như vậy điệu thấp. Người như vậy, quá làm cho Hà Băng Ngưng khâm phục rồi. Mặc dù nói Hà Băng Ngưng ngày thường đều là cực kỳ cao lãnh, nhưng kia cũng là bởi vì bạn cùng lứa tuổi khoảng, thực lực cũng không bằng nàng, cứ thế mãi, cũng mới để cho Hà Băng Ngưng dưỡng thành như vậy tính cách. Lúc này đối mặt Diệp Khung loại này, thực lực cường đại, hơn nữa tính cách điệu thấp, chưa bao giờ kiêu ngạo, thật sự là khâm phục. Dáng vẻ này cái kia Trung Minh, có chút thiên phú, liền trực tiếp đi sắt đến bầu trời. Nếu so sánh lại, Trung Minh như vậy tính cách, thật sự là quá tệ. Đi mau. Thú Hoàng đổi tới. Diệp Khung sắc mặt không có chút nào thoải mái đang nói. Chẳng ai nghĩ tới, sẽ có xui xẻo như vậy sự tình phát sinh, loại này tỷ lệ là nhiều thấp hơn, vừa vặn đụng phải một vị thú hoàng đột phá. Cho dù ngươi đến 10 con ngũ giai đỉnh phong hung thú, cũng không đến mức để cho Đàm Thương cùng Diệp Khung hốt hoảng như vậy. Đàm Thương mặc dù không có cảm ứng được nguy hiểm tới gần, thậm chí hắn thấy, thú hoàng còn cách tương đương xa. Nhưng mà lúc này Đàm Thương trong tâm, đối với Diệp Khung nói cũng là tương đối tin phục. Lập tức là thúc giục không hành chu. Ẩm. Không hành chu nhanh chóng bị đẩy đưa mà ra. Liền treo ở mặt đất chưa tới 50m độ cao. Không hành chu sản sinh cường đại lực đẩy, để cho tất cả mọi người cũng đều cảm nhận được, tựa hồ có một cổ lực lượng, đẩy sau lưng của bọn họ. Diệp Khung nhướng mày một cái. Cẩn thận. Diệp Khung thân hình đột nhiên hướng phía trước phóng tới. Ôm chặt lấy cách mình gần nhất Hà Băng Ngưng. Hà Băng Ngưng bị Diệp Khung ôm lấy trong nháy mắt cũng đều ngẩn ra. Đầu ông một tiếng. Ẩm. Một đạo thân ảnh khổng lồ từ trời cao bên trong, nhanh chóng hạ xuống. Đập vào không hành chu trên. Kiên cố khổng lồ không hành chu, tại đây một đạo thân ảnh trước mặt, có vẻ là yếu đuối như thế. Bịch một tiếng vang thật lớn. Không hành chu trong nháy mắt cắt thành hai khúc. Trên phi thuyền người trực tiếp bị vén bay ra ngoài, Đàm Thương liền vội vàng thân hình nhảy một cái, tiếp lấy hai tên thực lực tương đối kém đệ tử. Những người còn lại cũng đều giống như từng khỏa thiên thạch phổ thông, đập rơi xuống đất. Có người trực tiếp đụng gãy mười mấy khỏa đại thụ, ngã ở trong tuyết. Băng nguyên rừng rậm, thường xuyên tuyết đọng. Dù là như thế, cũng vẫn như cũ nổ ra mười mấy cái hố tuyết. Đại bộ phận người đều trực tiếp bị chấn choáng rồi. Hà Băng Ngưng biết rõ phi thuyền bị phá hủy, nhưng là bởi vì tại Diệp Khung dưới sự bảo vệ, bình yên vô sự rơi xuống đất. Diệp Khung cũng là giận đến dậm chân một cái. Hết lần này tới lần khác gặp chuyện này, nếu như không ra tay, về sau cũng nhất định không dễ chịu. Chuồn mất không tốt lắm. Chỉ có xuất thủ, đem đây lục giai thú hoàng ép đi. Đem bọn họ đều đào ra. Diệp Khung đem Hà Băng Ngưng đẩy về phía trước, lúc này Hà Băng Ngưng thân hình bị đẩy ra bên ngoài 100 mét. Hà Băng Ngưng nhìn thấy, Diệp Khung cầm kiếm, xông về kia một vị lục giai hung thú. Băng Viên Ma. Lục giai thú hoàng. Băng Viên Ma hình thể cao đến 10 trượng, trên thân bộ lông trắng như tuyết, nhìn thấy Diệp Khung chủ động làm lại, Băng Viên Ma cũng sắp Diệp Khung tập trung. Vừa mới chính là gia hỏa này, tại trên địa bàn của nó xuất thủ, còn giết nó không ít thủ hạ. Đây là không đem hắn đây một vị thú hoàng cho để ở trong mắt. Đã như vậy, vậy liền đem ngươi cho bóp nát. Mặc dù là đêm tối, nhưng là bởi vì băng nguyên rừng rậm bạch tuyết bao phủ, có vẻ cực kỳ ánh sáng. Băng Viên Ma một cước chợt dẫm trên mặt đất. Nhất thời một tiếng nổ, địa liệt tuyết lở. Tung bay lên bạch tuyết chi trướng ít nhất có 100 m. Hà Băng Ngưng trong tầm mắt, Diệp Khung thân ảnh đã biến mất. Cắn răng một cái. Tìm được trước nó học viên của hắn lại nói. Chương 73, Kiếm Hồn Đan. Diệp Khung sức một mình đem trước mắt Băng Viên Ma hấp dẫn mở. Mặc dù nói Diệp Khung không muốn lặn nước đục này. Nhưng mà cũng bất đắc dĩ, không xuất thủ không được, dẫu gì cũng quen biết một đợt, tổng không thể nhìn những người này lại chết như vậy. Đương nhiên, nếu như là gặp tuyệt đối không có đánh một trận khả năng, Diệp Khung cũng sẽ không chút do dự chuyển thân rời khỏi. Trời đất bao la, bảo vệ tánh mạng của mình mới là chuyện trọng yếu nhất, tối đa về sau lại vì bọn hắn báo thù là tốt. Một mặt là để cứu Đàm Thương chờ một mạng người, ở một phương diện khác, Diệp Khung cũng rất muốn cùng đây lục giai băng viên ma chiến một đợt, thử một lần. Ít nhất, Diệp Khung tin tưởng chính mình có bảo toàn tánh mạng bản lãnh. Đạp Vân Hoa tốc độ tăng cường, để cho Diệp Khung có lòng tin, liền tính không đánh lại, ít nhất phải chạy trốn, đối phương chưa chắc có thể có lưu được ở hắn. Vì ẩn giấu thực lực, Diệp Khung cũng thi triển Đạp Vân Hoa tốc độ tăng cường, hấp dẫn băng viên ma, nhanh chóng hướng phía phương xa lao đi. Ẩm. Diệp Khung ở phía trước lao nhanh, kiếm khí ở trong người vận chuyển tới cực hạn. Nhưng mà sau lưng băng viên ma tốc độ, lại dễ như trở bàn tay đuổi kịp Diệp Khung, đồng thời một quyền bất thình lình đánh xuống. Lực lượng khổng lồ khí áp cũng vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Diệp Khung, mái chèo khung chèn ép gắt gao ở. Vành. Diệp Khung bị một quyền này dao động đánh bay. Tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng mà trong chốc lát này, cũng đã vọt ra khỏi hơn 10 dặm ra. Đến đây đi. Ngươi cũng không nên bị ta đâm trúng. Diệp Khung lấy ra ngư trường kiếm. Đồng thời, mở ra bất diệt kiếm thể. Ẩm. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt rót vào trong cơ thể. Để cho Diệp Khung khí thế của tự thân bạo phát, tự thân cảnh giới, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ẩm. 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 Liên tục đột phá đến ngũ phẩm kiếm vương tầng thứ. Gào. Mặc dù đối với Diệp Khung kiếm vương tu vi có chút kiêng kỵ, nhưng hiển nhiên băng viên ma cũng không để ở trong mắt, lại lần nữa một quyền hướng phía Diệp Khung kéo tới. Diệp Khung có thể cảm nhận được, trước người băng xương chi lực đang không ngừng ngưng kết. Cuối cùng một đạo băng xương chi quyền, một tiếng nổ đập vào Diệp Khung trước người. Tu La giơ kiếm ngăn trở. Cựu giai kiếm hồn. Tu La. Tu La kiếm hồn hóa thành một đạo hư ảnh, cứng rắn chống đỡ đối phương đập xuống năm đấm. Kiếm hồn có hai loại thi triển phương thức, một là có thể dung nhập vào bản thân, tăng cường sức mạnh của bản thân. Hai là đem kiếm hồn lực lượng, tự do phóng thích ra ngoài. Có thể phát huy ra dạng gì tầng thứ tài nghệ, cũng chỉ xem ngươi bản thân đối với kiếm hồn nắm giữ, còn ngươi nữa kiếm hồn cường đại. Hiển nhiên Tu La xuất hiện, để cho băng viên ma hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng chỉ là sửng sốt một giây, tiếp theo chính là có bạo phong một bản quả đấm của. Điên cuồng đập về phía Diệp Khung. Diệp Khung toàn thân, phát ra liên tục không ngừng bạo tạc, tràn ra ra lực lượng dao động, để cho Diệp Khung căn bản là không có cách tới gần băng viên ma. Chớ nói chi là dùng ngư trường kiếm đem người sau đâm tổn thương. Một đợt giao phong, Diệp Khung thân hình nhanh chóng lùi về sau. Băng viên ma ngay lúc này phóng xuất ra một đạo khủng bố hàn khí, trong nháy mắt từng đạo băng nhũ từ dưới lòng đất nhanh chóng bạo phát. Tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Khung lui không đủ xa, không đủ nhanh. Xuy xuy xuy. Bay tới vài đạo băng nhũ, trong nháy mắt mái chèo khung thân thể xuyên qua. Vân Nham giáp trực tiếp bị lực lượng kinh khủng này cho đập phá. Phốc. Diệp Khung phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân lô máu cũng đang không ngừng chảy xuôi máu tươi. Kịch liệt đau nhức tê tâm liệt phế đánh tới. Nhưng mà Diệp Khung lại có thể cảm nhận được thương thế của mình đang nhanh chóng tu bổ. Là bất diệt kiếm thể hiệu quả. Diệp Khung xem như biết rõ, kiếm của mình thể một cái khác chỗ huyền diệu. Cường đại sức khôi phục. Lúc trước chiến đấu Diệp Khung thậm chí rất ít thụ thương. Mà giờ khắc này Diệp Khung mới chân thiết cảm nhận được, thuộc về bất diệt kiếm thể khủng bố khôi phục chi lực. Thật mạnh sức khôi phục. Diệp Khung xoay mình mà khởi, mới ngắn ngủi mấy giây, thương thế cũng tốt lắm rồi. Đạp Vân Hoa, gấp 10 lần tăng cường. Diệp Khung mở ra Đạp Vân Hoa gấp 10 lần tốc độ tăng cường, hôm nay Diệp Khung thân thể đủ khả năng tiếp nhận cực hạn. Nhất thời, Diệp Khung thân hình biến mất, chỉ tại chỗ để lại một cái dấu chân, thậm chí tiếp theo Diệp Khung dẫm ở trên mặt tuyết, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền nửa điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. Thân nhẹ như yến, đạp tuyết vô ngân. Diệp Khung đi vòng qua băng viên ma sau lưng, lúc này băng viên ma tựa hồ cũng tại khôi phục sức mạnh, một chiêu kia mới vừa rồi cũng đích xác là tiêu hao không ít khí lực. Nhưng mà cường đại băng viên ma vẫn bắt được Diệp Khung động tác. Vèo. Diệp Khung hướng phía băng viên ma gáy địa phương phóng tới. Thân hình bay cao trong nháy mắt, băng viên ma động. Thân hình nhất chuyển, trực tiếp một tay cánh tay hướng phía Diệp Khung vung đến. Hô. Chiêu thức ấy cánh tay vung vẫy mà đến, như một tòa núi nhỏ, lấy cực nhanh nhanh tốc độ hướng phía Diệp Khung đánh tới. Đến đây đi. Diệp Khung đem ngư trường kiếm chặn ở trước người. Bắt. Diệp Khung bị băng viên ma một tay cánh tay cho đánh bay đem gần ngoài ngàn mét. Ngay cả nơi ngực đều trực tiếp lõm chìm hãm vào. Cả người cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ, mãnh liệt như vậy va chạm. Lục phủ ngũ tạng giống như chỉ trong nháy mắt bị hướng đánh nát bấy. Diệp Khung thân hình bất thình lình đập vào trong tuyết. Mà băng viên ma chính là hào kêu một tiếng, cảm nhận được trên cánh tay tựa hồ là có chút đau, xoay chuyển cánh tay vừa nhìn. Một thanh tiểu đao đâm vào cánh tay của nó bên trong. Lại có thể phá vỡ phòng ngự của nó. Băng viên ma nhướng mày một cái. Bởi vì bị Diệp Khung đây châm một đao còn có chút đau. Lúc này hướng phía Diệp Khung chạy đi, chuẩn bị mái trèo khung cho móc ra mớm. Nhưng mà mới vừa đi ra không có mấy bước, cả người liền ầm ầm ngã xuống đất. Ầm. Băng viên ma một đầu cắm vào trong đống tuyết. Muốn vùng vây đứng dậy, nhưng mà rất nhanh băng viên ma trong cơ thể dòng máu ngưng kết, ngắn ngủi trong lúc mấy hơi thở, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Cách đó không xa, Diệp Khung cũng lâm vào hôn mê. Nhưng là bất diệt kiếm thể, đang nhanh chóng vì Diệp Khung tu bổ thương thế. Trên bầu trời mây đen từng bước tản đi. Một cái ngũ giai xích trảo tuyết hoa báo ngửi thấy mùi máu tanh, xuất hiện ở Diệp Khung cách đó không xa. Tuy rằng băng viên ma chết rồi, nhưng mà kia khí tức cường đại cũng không tàn đi, thuộc về thú hoàng khí thế, để cho xích trảo tuyết hoa báo có chút do dự, không dám lên trước. Nhưng mà Diệp Khung mùi vị 10 phần hấp dẫn, cuối cùng xích trảo tuyết hoa báo vẫn còn hướng phía Diệp Khung chậm rãi đi tới. Há mồm liền muốn mái trèo khung đầu cho can đến. Thời khắc này Diệp Khung cảm ứng được nguy hiểm bất thình lình tỉnh lại. Kiếm khí trong nháy mắt bạo phát. Một quyền đem trước mắt xích trảo tuyết văn báo đánh bay. Vành. Xích trảo tuyết văn báo răng đều đứt đoạn chừng mấy khỏa. Đầy ngụm máu tươi. Tìm chết. Diệp Khung trong mắt sát khí xâm nhiên, một khắc này kiếm ý chi lực, tựa hồ là phá vỡ để vào càng cao hơn một tầng cảnh giới. Trực tiếp từ trong mắt bạo lược ra một đạo tinh quang. Ẩm. Ngũ giai xích trảo tuyết hoa báo. Trực tiếp bị Diệp Khung xóa bỏ. Khúc khục. Diệp Khung bản thân cũng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Suýt chút nữa nhưng là không còn mạng. Ngay lập tức nhìn về phía băng viên ma phương hướng, phát hiện băng viên ma quả nhiên ngã trên đất, Diệp Khung ngược lại thở dài một hơi. Hả? Ta vậy mà vừa được một đạo kiếm hồn. Diệp Khung lúc này mới nhìn thấy, đêm qua đem băng viên ma chém giết sau đó, Diệp Khung trực tiếp thu được băng viên ma kiếm hồn. Bất quá hiện tại Diệp Khung đã có tu la kiếm hồn rồi, đây băng viên ma kiếm hồn, tạm thời còn không cần. Không dùng được kiếm hồn, sẽ hóa thành một cái kiếm hồn cầu. Cất giữ tại tinh thần giới bên trong, ví dụ như trước bạo hùng kiếm hồn, cũng vẫn ở chỗ cũ Diệp Khung tinh thần giới bên trong nằm. Kiếm hồn này, có thể hay không bị những người khác hấp thu luyện hóa? Diệp Khung tò mò hỏi, nếu là mình có thể dùng những kiếm này hồn chi lực, giúp đỡ Diệp ra một ít, không thể giác tỉnh kiếm hồn chi lực đệ tử đến thu được kiếm hồn. Há chẳng phải là một kiện phi thường hoàn mỹ sự tình? Keng, có thể luyện chế kiếm hồn đan, đem kiếm hồn chi lực, truyền đạo trên thân người khác. Hệ thống cho ra hồi âm. Mà Diệp Khung rất nhanh cũng trong đầu lục soát có quan hệ với kiếm hồn đan tin tức. Cần vật liệu cũng không phức tạp. Kiếm hồn cầu. Đồng thuộc tính hung thú nội đan. Huyền hỏa. Huyền hỏa. Diệp Khung trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, huyền hỏa là một loại ở bên trong trời đất đản sinh dị hỏa. Cơ hồ là toàn bộ luyện đan sư thứ luôn mơ tưởng. Đương nhiên, muốn thu phục huyền hỏa, ít nhất cũng cần đạt đến thiên cấp luyện đan sư cảnh giới. Chỉ cần có biện pháp là tốt rồi, Diệp Khung trước hết đem lục giai băng viên ma kiếm hồn cho đệ dành, đồng thời cũng sắp băng viên ma nội đan cho một cũng lấy ra. Thử nghĩ một hồi. Nếu như Diệp gia đệ tử, cùng một màu lục giai kiếm hồn, chuyện này sẽ là đáng sợ cỡ nào? Chương 74, Định Bắc Hầu. Diệp Khung vốn định từ băng viên ma trên thi thể, thu một vài thứ, dù sao cũng là lục giai thú hoàng, trên thân rất nhiều nơi, đều có thể nói cao cấp dược liệu. Nhưng mà Diệp Khung phát hiện, băng viên ma thi thể, trên căn bản đều không thể dùng, đều đã trở thành kịch độc. Loại kịch độc này, tại mấy ngày kế tiếp thời gian, cũng sẽ từ từ đem người sau thân thể cho ăn mòn sạch. Đáng tiếc. Bất quá Diệp Khung ngược lại từ đưa tới cửa xích trào tuyết hoa báo trên thân, thu tập được không ít thứ tốt. Nhưng mà chưa có thể thu được người sau kiếm hồn. Vật này vẫn là muốn xem tỷ lệ. Ken. Phải chăng tại băng nguyên rừng rậm đánh dấu. Ánh nắng dâng lên. Lại là một ngày đánh đến thời gian. Đánh dấu. Ngược lại bây giờ còn chưa tới cùng cực đảo, cho nên còn có thời gian. Ken. Đánh dấu thành công, thu được lục cấp bảo thạch, băng phách thạch. Diệp Khung đem băng phách thạch lấy ra. Vào tay chính là có một cổ lạnh lẽo thấu xương. Diệp Khung vẫn là lần đầu tiên nhìn đẳng cấp này năng lượng bảo thạch. Loại bảo thạch này, nói như vậy, đều là hậu kỳ từ đoán tạo sư hợp thành. Tự nhiên bảo thạch, có thể đạt đến tam cấp hoặc là tứ cấp, đã vô cùng chân quý. Nhưng là muốn thu được ngũ cấp thậm chí là lục cấp bảo thạch, liền cần dùng hai cái tứ cấp bảo thạch, hợp thành một cái ngũ cấp bảo thạch. Thường thường tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Một cái cấp 1 đá quý giới cách tại mấy chục ngàn linh thạch khoảng. Nhưng mà cấp 2, trực tiếp gấp bội, cần hơn 100 ngàn. Tam cấp ít nhất cũng đều là 50 vạn linh thạch trở lên. Tứ cấp chính là 100 vạn cất bước. Ngũ cấp lục cấp bảo thạch, kia cũng là treo giá, thường thường cũng có thể đấu giá thiên giới. Trung Minh kiếm trong tay, liền nạm một cái lục cấp bảo thạch, có thể nói là tương đối chân quý. Bất quá chân chính thổ hảo, vẫn là Hàn Ảnh kiếm tông Trúc Mộng Thanh. Bà cô này nhóm tại một thanh tam tinh kiếm khí bên trên, khảm nạm cùng một màu ngũ cấp bảo thạch. Chỉ là loại này một thanh kiếm, giới cách quả thực có thể nói là khủng bố. Hơn nữa Diệp Khung liếc mắt phòng trường, gia hỏa kia trong tay khẳng định không chỉ thanh này, dù sao ánh sáng Diệp Khung nhìn thấy, liền còn có một thanh tứ tinh kiếm khí. Hâm mộ. Hệ thống mới bắt đầu tân thủ gói quà lớn đưa thanh cương kiếm, thật sự chính là tân thủ dùng kiếm. Diệp Khung vốn tưởng rằng là sẽ có niềm vui bất ngờ ra sao. Nhưng cuối cùng vẫn sai thanh toán. Đạt được một cái lục cấp bảo thạch, cũng không sai. Đem vật cầm trong tay băng phách thạch cho thu cất, nhìn thời giờ. Cũng không kém phải đi tìm Đàm Thương và người khác hội họp rồi. Trước khi đi Diệp Khung còn tán dương mình một chút ngư trường kiếm, có thể nói là cứu mình một mệnh. Nếu không, muốn từ một con kia lục giai hung thú trong tay chạy trốn, cũng không dễ dàng. Băng nguyên rừng rậm nơi nào đó. Đàm Thương và người khác hội tụ một đường, đem tất cả mọi người đều cho tìm được. Thật may kia lục giai hung thú cũng không tiếp tục phát động công kích, nếu không bọn hắn những người này một cái đều không sống nổi. Hà Băng Ngưng chính là biết rõ, bọn hắn có thể còn sống. Đều là bởi vì có người đem lục giai hung thú hấp dẫn đi. Bị lục giai hung thú truy sát, chỉ sợ Diệp Khung, sẽ là giữ nhiều lành ít. Một cái nữ sinh nghe thấy Hà Băng Ngưng, tâm tình nhất thời trở nên khá thấp rơi xuống. Trong lòng của mọi người cũng 10 phần nặng nề. Hơn nữa đối với Diệp Khung 10 phần kính nể. Nếu không phải Diệp Khung, bọn hắn cũng khó mà giữ được tánh mạng. Phó viện trưởng, nơi đây hung hiểm, kia lục giai hung thú, nói không chừng lúc nào trở về, không bằng chúng ta lưu lại tin tức, rời đi trước nơi đây. Trung Minh đảo trong mắt một vòng, vốn là Diệp Khung đối với hắn mà nói, chính là một cái uy hiếp, hơn nữa còn từng để cho hắn ngay trước Hà Băng Ngưng mặt đều xấu. Nếu mà không phải đánh không lại, lại làm sao có thể đối với Diệp Khung khách khí như vậy? Bị lục giai hung thú truy sát, kia lớn đến bao nhiêu bản lãnh, mới có thể trốn đi ra, làm không tốt hiện tại đã chết cũng khó nói. Hoàn toàn không cần thiết ở nơi này chờ đi xuống, thật vất vả thoát hiểm, đến lúc đó lại lâm vào trong nguy hiểm. Diệp Khung vì cứu chúng ta. Đem lục giai hung thú hấp dẫn đi, chúng ta làm sao có thể đủ vứt bỏ hắn mà đi. Hà Băng Ngưng 10 phần phẫn nộ, Trung Minh thậm chí có vứt bỏ đồng bạn ý nghĩ. Trung Minh lại nhíu mày, tuy rằng nữ nhân hắn rất yêu thích, nhưng mà hắn lại không muốn, dưới tình huống như vậy bỏ mạng. Sống sót mới có mọi thứ khả năng, tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ có một con đường chết. Đó là hiện tại lục giai hung thú, không biết đang làm gì, có lẽ đã bỏ qua bọn hắn, cho nên không tiếp tục trở về, nhưng mà rất có thể sẽ xuất hiện còn lại hung thú. Băng Ngưng, bản thân ngươi cũng biết, Diệp Khung lần đi giữ nhiều lành ít, hơn nữa Diệp Khung chủ động hấp dẫn hung thú, không chính là vì cho chúng ta tranh thủ cơ hội sinh tồn sao. Nếu như uổng phí tiêu hao tại đây, chỉ có thể lãng phí Diệp Khung toàn bộ nỗ lực. Trung Minh đối với Hà Băng Ngưng khổ khuyên giải, một ít cùng Trung Minh quan hệ tương đối khá, cũng đều rối rít khuyên. Không sai, Diệp Khung sư huynh thực lực cường hãn, nói không chừng đã thoát hiểm, chúng ta hẳn đến chỗ an toàn hội hợp mới được. Vèo. Đang lúc mọi người cãi vã thời điểm, bầu không khí có chút cứng ngắc, một đạo thân ảnh lại từ đằng xa lướt đến. Ung dung rơi vào trước mặt mọi người. Cũng khỏe đi. Diệp Khung vây vây trên thân tuyết rơi. Một trận chiến này là đem hắn Vân Nham Giáp cho trực tiếp đánh vỡ, bất quá Diệp Khung thực lực đến kiếm vương cảnh giới. Vân Nham Giáp tuy rằng kiên cố, nhưng mà khó có thể ngăn cản tầng thứ này cao thủ công kích. Cho nên xin nghỉ hưu sớm, cũng không sai, tương đương với tân thủ kỳ bảo hộ đi, hôm nay tân thủ kỳ xem như vượt qua. Diệp Khung. Khi Hà Băng Ngưng đám người nhìn thấy Diệp Khung thời điểm, nhất thời kinh sợ. Ngay cả Đàm Thương cũng là khuôn mặt kinh hỉ. Người không sao. Kia lục giai hung thú đâu? Đàm Thương liền vội vàng hỏi. Ta đem nó bỏ rơi, phí không ít công phu. Diệp Khung thản nhiên nói. Nếu như nói cho bọn hắn biết, kia lục giai hung thú băng viên ma bị tự mình giết chết, phòng trường trực tiếp đều muốn sợ choáng váng. Diệp Khung am hiểu sâu sinh tồn chi đạo, điệu thấp mới là vương đạo. Nếu như biểu hiện quá mức đẹp mắt, tóm lại là sẽ gặp phải một ít tình huống xuất hiện. Ngươi không gì là tốt rồi. Hà Băng Ngưng trong lòng đá lớn cuối cùng để xuống. Trung Minh nhìn thấy Diệp Khung vậy mà bình yên vô sự trở về, lúc này cũng là siết quả đấm một cái, âm thầm cắn răng, thật là đáng tiếc. Kia lục giai hung thú thật là vô dụng, vậy mà không có thể giết Trung Minh. Đối với vừa mới những người này mà nói, trên thực tế Diệp Khung cũng nghe rõ ràng, nhìn thoáng qua Trung Minh. Nếu tiểu tử này lòng mang ý đồ xấu, lá kia khung cũng chỉ có thể xuất thủ, đem xóa bỏ. Người như vậy, giữ lại tuyệt đối là một cái mối họa. Đúng vào lúc này, đất tuyết phía trước xuất hiện nhóm lớn kỵ binh. Rất mau đem Diệp Khung và người khác cho bao vây lại. Khâu Bác Thành thủ tướng Thường Lỗi, lấy ra thân phận của các ngươi. Dẫn đầu một tên hình thể cường tráng, trên người mặc bạch giáp nam tử đầu trọc, tiến đến quát lên. Dưới tay các kỵ binh, cũng đều cùng một màu áo giáp màu trắng, trường thường chỉ xéo mặt đất, bên hông khoác đại cung, sát khí lấm lấm. Hào một chi tinh nhuệ. Diệp Khung trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chúng ta là Ngũ Nhạc thư viện người, gặp phải lục giai thú hoàng tập kích, rơi xuống nơi này. Đàm Thương tiến đến nói ra, đồng thời đem thân phận bài lấy ra, cũng không biết, đến tột cùng là xui xẻo vẫn là may mắn, vậy mà rơi kết cục như thế. Nhận lấy thân phận bài, Thường Lỗi kiểm tra một phen. Trong mắt tựa hồ còn có một phân nghi hoặc. Thường tướng quân, Trung phủ chi lệnh có thể biết được. Lúc này, Trung Minh lại tiến đến một bước, trong tay giơ lên một khối lệnh bài, phía trên hiển nhiên viết một giờ chữ. Thường Lỗi nhìn thấy lệnh bài kia thời điểm, liền vội vàng xuống ngựa, hướng về phía Trung Minh hành lễ. Không biết tiểu hầu gia giá lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Còn lại các kỵ binh cũng đều rối rít xuống ngựa. Trung Minh lúc này cũng cảm thấy 10 phần có mặt mũi. Bình thường hắn tại học viện chính là rất điệu thấp, tuy rằng mọi người đều biết tên của hắn, nhưng lại không rõ hắn Trung Minh thân phận. Hôm nay, thậm chí ngay cả một cái thành thủ tướng đều muốn đối với hắn hành lễ, có thể thấy thân phận không đơn giản. Tiểu hầu gia, nói rõ Trung Minh phụ thân có khả năng là Định Bắc Hầu, Trung Phá Lan. Chương 75, Thiên giai kiếm kỹ. Định Bắc Hầu danh tiếng trong quân đội, đây chính là cực kỳ vang dội, đặc biệt là tại phía Bắc trong quân. Toàn bộ Ngũ Nhạc thư viện người cũng không nghĩ tới, Trung Minh lại có bậc này bối cảnh. Về sau có thể nhất định phải hảo hảo nịnh bợ một phen. Trung Minh cũng là cố ý vào lúc này lấy ra thân phận, không thể muốn bị Diệp Khung áp chế. Thực lực có mạnh hơn nữa lại làm sao? Nếu như Trung Minh nguyện ý, ra lệnh một tiếng, điều động trong quân cao thủ, có thể ung dung đem người cho nghiền ép. Hoàn toàn không thành vấn đề. Với tư cách đường đường tiểu hầu gia, có thể có lần này tu vi, lần này thành tựu, cũng đã là phi thường không yếu. Dù sao cũng hơn hắn mấy cái ca ca tốt hơn, cả ngày đều sống mơ mơ màng màng, gây rắc rối. Nhưng mà Hà Băng Ngưng tựa hồ cũng không có cảm giác gì, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Khung. Một màn này để cho Trung Minh trong tâm, càng là ghi hận trong lòng. Sau đó Thường Lỗi an bài kỵ binh, đem Ngũ Nhạc thư viện và người khác, một đường bảo vệ đưa đến Khô Bắc Thành. Vốn là tối hôm qua thú hoàng động tĩnh xuất hiện, bọn hắn chính là đặc biệt đi ra tiến hành trinh sát. Băng Nguyên rừng rậm tới gần Khô Bắc Thành, nếu là thật có thú hoàng xuất hiện, đối với Khô Bắc Thành lại nói, cũng nhất định là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Không nghĩ đến đồng thời đụng phải Ngũ Nhạc thư viện người, trải qua một phen trò chuyện, dĩ nhiên là thật sự có thú hoàng xuất hiện. Đây một tin tức, cũng phải nhanh trở về, bẩm báo phủ thành chủ mới được. Thường thường một vị thú hoàng đản sinh, rất dễ dàng sẽ xuất hiện kích thước nhất định thú triều. Đối với thành trì lại nói, chính là uy hiếp to lớn. Nếu như lục giai thú hoàng xuất lĩnh tập kích Khô Bắc Thành, Khô Bắc Thành không có có bất kỳ chuẩn bị nào, đem sẽ tử thương vô số. Thường Lỗi để cho một tên phó thống lĩnh hộ tống Đàm Thương và người khác trở lại Khô Bắc Thành. tự mình chính là mang theo thủ hạ, tiếp tục hướng phía băng nguyên rừng rậm phương hướng tiến lên. Ước chừng đi tới 80-90 dặm bộ dạng, Thường Lỗi cảm thấy phía trước, thời điểm là xuất hiện một tia không tầm thường động tĩnh. Trong không khí, còn lưu lại đại chiến khí tức. Thật là bá đạo kiếm ý. Có cường giả tuyệt đỉnh ở chỗ này giao thủ. Thường Lỗi lúc này cũng trực tiếp hạ lệnh, để cho tất cả mọi người đang ở phụ cận lục soát. Rất nhanh, một bộ đã thối rữa chỉ còn lại một nửa thi thể, bị tìm được. Thường Lỗi nhìn thấy trước mắt đây một cỗ thi thể, trong mắt tràn đầy chấn động. Đây là Lục Giai Thú Hoàng, Băng Viên Ma. Tuy rằng thi thể đã bị thối rữa không còn hình dáng, nhưng mà vẫn có thể nhận ra, ban đầu bộ dáng. Bất quá thi thể này trên hiển nhiên có kịch độc tồn tại, không thể dễ dàng chạm. Chỉ là không rõ, một cái này Băng Viên Ma, có phải là Diệp Khung bọn hắn tối hôm qua nơi gặp một con kia. Còn có đây Băng Viên Ma đều bị giết. Có tồn tại hay không, cường đại hơn hung thú. Tốc tốc về thành, đem tin tức bẩm báo thành chủ. Thường Lỗi nói, mọi người liền vội vàng lên ngựa, rời khỏi nơi đây. Khô Bắc Thành. Diệp Khung và người khác bước vào thành trì phạm vi, lúc này mới thở dài một hơi. Đến bất ở chỗ này, sẽ không cùng kia băng nguyên rừng rậm bên trong, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Tương đối càng an toàn một ít. Tối nay ở trong thành nghỉ ngơi, ngày mai đem đi tới cùng cực đảo, hai người các ngươi đã thụ thường, trước hết không muốn tham dự lần này thực tập. Đàm Thương nói ra, có hai người đang bay thuyền rơi xuống thời điểm bị thương. Có người vận khí tốt hơn đánh rơi trong tuyết, nhưng mà có người trực tiếp đụng gãy chừng mấy quả đại thụ. Có đụng vào trên đá, nếu mà không phải mặc lên nội giáp các loại. Phòng trừng cũng sớm đã lạnh. Hơn nữa cũng bởi vì có Diệp Khung ngăn cản thời gian, mới để cho Hà Băng Ngưng có thời gian, đem các loại người đều cho đào ra. Nếu không, hậu quả một dạng trực tiếp lành lạnh. Bị lưu lại hai người cũng chưa cảm thấy nhiều thất lạc, năm nay không được, vậy liền lần sau lại đến. Nhập kiếm đường đệ tử, hai ngày này chắc đã đến Khô Bắc Thành rồi, bất quá sẽ không cùng chúng ta đối mặt. Đàm Thương đối với Diệp Khung nói ra. Từ khi kiến thức qua Diệp Khung thân thủ sau đó, Đàm Thương đã không còn dám xem thường Diệp Khung rồi, thậm chí Đàm Thương cảm thấy, Diệp Khung thực lực, coi như là hắn cũng chưa chắc có thể địch nổi. Quá đáng sợ. Đều là một đám dạng gì quái vật, bị chiêu thu vào. Buổi tối mọi người cũng tại một cái nhà trọ ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong, Hà Băng Ngưng lấy dũng khí, hỏi Diệp Khung nhớ không muốn ra ngoài đi một chút, xem đây Khô Bắc Thành. Nhưng lại bị Diệp Khung cự tuyệt. Ta muốn tu luyện, các ngươi đi thôi. Hà Băng Ngưng không nghĩ đến. Tự mình lần đầu tiên mời khách giới, vậy mà là kết quả như thế, hiển nhiên tại Diệp Khung trong mắt, nàng Hà Băng Ngưng, căn bản cũng không tính là cái gì. Phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống Hà Băng Ngưng trên đầu, để cho Hà Băng Ngưng cả đêm đều buồn buồn không vui. Diệp Khung cũng không đi để ý Hà Băng Ngưng tâm tư, mà là toàn tâm toàn ý tu luyện. Đế cấp kiếm quyết. Vận chuyển đế cấp kiếm quyết thời khắc, nơi tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, để cho Diệp Khung cũng mười phần hưởng thụ. Phảng phất là trong nháy mắt này, Diệp Khung cảm nhận được vạn kiếm xoay quanh bản thân, khí chàng cường đại lan tràn ra. Nhưng mà từ đầu đến cuối duy trì tại Diệp Khung phạm vi nửa thước phạm vi, hình thành một cái khí chàng cường đại. Tinh thần giới cũng đang nhanh chóng chuyển hóa tinh thần chi lực, hóa làm kiếm khí tu vi. Gần đây tốc độ tu luyện có chút chậm, bởi vì giết người thiếu. Gần đây Khô Bắc Thành cũng tương đối náo nhiệt. Qua lại cũng là vì đi cùng cực đảo, hơn nữa đến lúc buổi tối, người gây chuyện cũng phi thường nhiều. Thành vệ quân nhóm liền tương đối phồn mang. Muốn thường đi tuần tra. Mỗi lúc trời tối, không chừng đều có bao nhiêu chuyện máu me phát sinh. Đây cũng là Diệp Khung vì lựa chọn gì đóng cửa không ra nguyên nhân, hắn chính là một cái đến đánh dấu. Vạn thời điểm bất đắc dĩ, mới sẽ xuất thủ. Thành nội, một nơi khách sạn. Khách sạn toàn bộ đã bị người nhận thầu xuống. Thanh Vân Kiếm Tông, 5 tên trưởng lão, mỗi người mang theo 2 tên đệ tử, đến cùng cực đảo thí luyện. Một nhóm tổng cộng 15 người. Đây 5 tên trưởng lão, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Một người trong đó, chính là xuất thủ chém giết Tà Võ Môn thiếu môn chủ Phi Ngọc trưởng lão. Lần này chúng ta nhận được tin tức, Tà Võ Môn và người khác, chuẩn bị đối với chúng ta xuất thủ, nơi lấy các ngươi xuất hành, muốn muôn phần cẩn thận. Ở bề ngoài bọn hắn không dám gì, nhưng mà những người này thâm độc sắc bén, không chừng có cái gì âm hiểm chiêu số, các ngươi kinh nghiệm còn thấp, dễ dàng trúng chiêu. Phi Ngọc trưởng lão dạy trước mắt mọi người. Trương Hiên, lần này ngươi liền xem như là muốn học, không thể can thiệp vào, càng không thể tự tiện rời đội. Một tên bộ dáng tuấn tú, mang trên mặt một tia kiệt ngạo biểu tình người trẻ tuổi, gật đầu một cái, tuy rằng Trương Hiên thực lực yếu nhất, chỉ có đại kiếm sư tu vi. Nhưng mà người sau địa vị, chính là trong đám đệ tử cao nhất một cái. Hắn chính là Trương Hiên. Giáp tỉnh thất giai kiếm hồn. Hơn nữa tự thân thiên phú kiếm đạo cực kỳ lóa mắt. Nếu như thi triển kiếm hồn chi lực, đủ để sánh ngang kiếm linh cường giả. Lần này sở dĩ để cho Trương Hiên đến trước, cũng chính bởi vì cùng cực đảo bên trong có vô cùng tạo hóa, bọn hắn đây là muốn giúp đỡ Trương Hiên, thu được một đợt tạo hóa. Nếu mà thành công, Trương Hiên trưởng thành đem không thể đo lường. Vào giờ phút này Trương Hiên, trong mắt cũng đã không có ban đầu Diệp Khung rồi. Chỉ là một cái Diệp Khung, không để trong mắt. Đã sớm cùng Diệp Khung là người của hai thế giới, một cái ở trên trời, một cái tại đất dưới. Đương nhiên, trở lại Tịnh Châu Thành sau đó, cũng nhất định sẽ mái trèo khung cho dẫm ở dưới chân, lặp đi lặp lại giày vò mới được. Sáng sớm, Diệp Khung chậm rãi thu công. Ken. Phải trăng tại Khô Bắc Thành đánh dấu. Đánh dấu. Ken. Thu được thiên giai sơ cấp kiếm kỹ Tuyết Long Ngâm. Chương 76, đặc thù đánh dấu địa điểm. Tuyết Long Ngâm, thiên giai sơ cấp kiếm kỹ, Tuyết Long Cuồng Vũ, Long Ngâm Thoái Thiên, đóng băng vạn giảm. Diệp Khung trực tiếp đem Tuyết Long Ngâm cho học tập. Nhất thời trong đầu nhiều hơn một bộ kiếm kỹ phương thức vận chuyển, thông qua đặc định phương thức, đem kiếm khí phóng thích ra ngoài, đây là hình thành kinh khủng này Tuyết Long Ngâm. Chỉ là thiên giai kiếm kỹ, thi triển phương thức cực kỳ phức tạp, nếu là thật đem một quyển kiếm kỹ bí tịch đặt ở Diệp Khung trước mặt. Nhớ phải học, không có một hơn nửa năm, là khó có thể làm được. Mà hôm nay Diệp Khung lại có thể trong nháy mắt, đem kiếm kỹ cho nắm giữ. Một kiếm này, nếu như kiếm khí đủ để đóng băng một tòa thành trì. Diệp Khung hít một hơi lãnh khí, trực tiếp đem một tòa thành trì cho đóng băng, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nắm giữ địa giai kiếm kỹ, địa long thủ thủy, đã để cho Diệp Khung có thể miểu sát cùng đẳng cấp cao thủ. Hôm nay thiên giai kiếm kỹ, càng là khủng bố. Thậm chí tối hôm qua băng viên ma cũng có lòng tin nhất chiến. Mở ra bảng thuộc tính. Diệp Khung, Diệp gia khí vận gia thân. Kiếm thể, hỗn độn bất diệt kiếm thể. Kiếm hồn, Tu La, cửu giai. Kiếm quyết, Thương Long kiếm quyết, đế cấp sơ cấp. Kiếm kỹ, Tuyết Long Ngâm, thiên giai sơ cấp, Địa Long Thủ Thủy, địa giai sơ cấp, Thiên Cương Tùng, huyền giai cao cấp. Tu Vi, nhất phẩm kiếm vương. Chức nghiệp phụ, cao cấp luyện đan thuật. Đơn giản hiểu rõ, nhưng là cùng trước so sánh, cũng đã có khác biệt trời vực. Lại nắm giữ một chiêu kiếm kỹ, cũng không tệ lắm. Diệp Khung hôm nay cũng bắt đầu mong đợi cùng cực đảo đánh dấu rồi. Cùng cực đảo. Khoảng cách Khô Bắc Thành khoảng 50 dặm một ngọn núi. Bởi vì cao vút trong mây, hơn nữa thường xuyên bị lôi vân bọc quanh. Xa xa nhìn qua, giống như là một tòa trôi nổi trên bầu trời không trung đảo. Cho nên mới được gọi là cùng cực đảo. Trên đảo có dị thú cường đại tồn tại. Nghe nói cùng cực đảo, chính là đã từng chiến trường thượng của một nơi lưu lạc góc. Cho nên tại cùng cực đảo bên trên, sẽ thường xuất hiện một ít truyền thừa di tích. Nếu mà đã nhận được, như vậy đem bình bộ thanh vân. Cùng cực đảo chỉ có ngắn ngủi 7 ngày thời gian. 7 ngày sau, lôi vân sẽ lần nữa hội tụ, một khi lại lần nữa tụ tập, liền cũng không đi ra được nữa. Hoặc là ở trên đảo kiên trì đến, lần sau mở đảo. Hoặc là sẽ chết tại trong lôi vân. Ít nhất trước mắt còn không có người có thể thành công qua. Về phần cùng cực đảo lên các dị thú, vì sao không thừa cơ hội này xuống núi, ngược lại không người hiểu rõ. Bất quá những này dị thú dựa vào một chút gần kia lôi vân, cũng sẽ bị lôi đỉnh đánh trúng, có lẽ đây là một cái nguyên nhân. Diệp Khung đến đại sảnh địa phương. Trước mắt cũng đến mấy người, nhìn thấy Diệp Khung đến trước, rồi rít đứng dậy đối với Diệp Khung hành lễ. Diệp Khung sư huynh, vốn là nhập kiếm đường đệ tử, đều là thuộc về sư huynh của bọn hắn cấp, đặc giả vi tiên. Khi ngươi có đủ thực lực sau đó, tự nhiên sẽ nhận được người khác tôn kính. Diệp Khung gật đầu một cái. Các ngươi có thể nghe nói, tối ngày hôm qua, Tà Võ Môn cùng Huyết Sát Tông và người khác, tập kích Thanh Vân Kiếm Tông, nhưng lại bị Thanh Vân Kiếm Tông người cho phản sát, còn tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Diệp Khung ngồi ở một bên, điểm một ít thức ăn. Đồng thời người sau lưng cũng đều đang nói chuyện tối ngày hôm qua. Thanh Vân Kiếm Tông. Diệp Khung ngược lại không nghĩ đến, Thanh Vân Kiếm Tông cũng có người đến. Nếu là như vậy, ngược lại có trò hay để nhìn. Không biết Trương Hiên có tới không? Nếu đã tới, vừa vặn đem Trương Hiên giải quyết. Dù sao, nếu như Trương Hiên nhìn thấy hắn Diệp Khung, cũng nhất định sẽ muốn giết hắn Diệp Khung. Cho nên chuyện này, cũng đều không có chuyện gì để nói. Đúng sai không trọng yếu. Nắm đấm lợi hại, mới quan trọng. Nghe nói Thanh Vân Kiếm Tông xuất hiện thiên tài, gọi Trương Hiên, giác tỉnh thất giai kiếm hồn. Thất giai kiếm hồn tuy rằng lợi hại, nhưng mà ta Ngũ Nhạc thư viện kia tư chất kém. Huống chi, chúng ta còn có nhập kiếm đường sư phụ huynh, tùy tiện đi ra một vị, đều có thể đem miểu sát. Có học viên khinh thường nói. Điều này cũng đúng, chúng ta Diệp Khung sư huynh, liền có thể ung dung nghiền ép hắn. Không nói đến người khác. Trung Minh liền nắm giữ thất giai kiếm hồn. Nhưng mà đang đối mặt Diệp Khung thời điểm, đều là trực tiếp bị miểu sát tồn tại. Có thể tưởng tượng một chút, Diệp Khung sư huynh thực lực là kinh khủng giường nào rồi. Qua gần nửa canh giờ, Đàm Thương hiện thân, chờ người đến đông đủ sau đó, chính là xuất phát, đi tới cùng cực đảo, hôm nay đã có không ít người đều đã xuất phát. Cùng cực đảo mở đảo ngay tại đây một hai ngày thời gian, cho dù bỏ qua một ngày, cũng đều là tổn thất thật lớn, sớm một chút đi chiếm cái vị trí tốt cũng có thể. Nguyên bản cộng thêm Diệp Khung tổng cộng có 16 người, nhưng mà hai người thụ thường, cộng thêm Đàm Thường, tổng cộng 15 người cùng nhau đi tới. Ngũ Nhạc Thư Viện danh tiếng tại gia, không có ai sẽ ngốc đến đối với Ngũ Nhạc Thư Viện người xuất thủ. Tuy tiện động một cái, cũng đều không nhất định là bọn hắn có thể trêu chọc nổi. Trên đường người, cũng đều từ đầu đến cuối đối với Ngũ Nhạc Thư Viện, duy trì bạn quan hệ tốt. Mọi người cưỡi ngựa đi tới một nơi dưới núi, ngẩng đầu chính là có thể nhìn thấy, một đạo lôi vân chặn lại tại giữa sườn núi. Lúc trước nhìn từ đàng xa thời điểm, đã nhìn thấy ngọn núi này toàn cảnh. Đi vào sau đó, cũng mới thật sự cảm nhận được thuộc về ngọn núi này một loại hung hãn chi khí. Phảng phất cùng những ngọn núi xung quanh đều hoàn toàn xa lạ. Tựa hồ một ngọn núi này, nguyên bản cũng không thuộc về nơi đây, mà là bị người cưỡng ép rời tới đồng dạng. Phía trước trên đường núi, cũng không thiếu thân ảnh chính đang tiềm lượng. Nhưng mà một lát sau liền không còn hình bóng. Leo núi. Mọi người rối rít lên núi. Đến lúc màn đêm buông xuống, rốt cuộc đã tới một nơi tương đối bằng phẳng khu vực, tại một ngọn núi này bên trên, tựa hồ kiếm khí vận chuyển bị trở ngại cực lớn, so sánh ngày thường muốn càng chậm chậm. Núi này tên là Cùng Cực núi, tại Cùng Cực trên núi, kiếm khí vận chuyển trợ lực là ở bên ngoài thời điểm gấp đôi, cho nên vận chuyển tốc độ sẽ hạ xuống, sẽ có vẻ càng thêm cố hết sức, một điểm này, các ngươi chắc có chỗ cảm thụ. Chờ tiến vào Cùng Cực đảo bên trong, sống qua một mảnh kia lôi vân, vận chuyển trợ lực sẽ gia tăng đến gấp 5 lần. Cùng Cực đảo tổng cộng có 3 bộ phận, tầng ngoài, trung tầng, nội tầng. Tầng ngoài trợ lực là 5 gấp khoảng, trung tầng trợ lực chính là gấp 7 lần, mà bên trong tầng khoảng chừng gấp 10 lần. Chúng ta một lần này phạm vi hoạt động ngay tại tầng ngoài, không được đi vào nội tầng khu vực, ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi, trong tay các ngươi ngọc giản, gặp phải nguy hiểm bóp nát, ta sẽ đến trước cứu giúp. Nhưng mà các ngươi phải biết, nơi đây không phải là học viện, coi như là ta, cũng không khả năng nói có thể bất cứ lúc nào chạy tới, có thể sống sót hay không, liền toàn bộ dựa vào chính các ngươi. Đàm Thương nói ra, Cùng Cực đảo tầng ngoài, có thể gặp dị thú còn khá hơn một chút, sẽ không có quá nhân vật khủng bố. Nếu như bước vào trung tầng khu vực, trên căn bản thật sự là 100 người đi, cuối cùng chỉ có một người có thể còn sống trở về. Tâm tình của mọi người cũng đều có chút khẩn trương cùng kích động, một khi tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình rồi. Những người còn lại ngược lại có thể trước tiên lui về, liền khi mở mang kiến thức một chút, nhưng mà Hà Băng Ngưng, còn có Trung Minh, đều là mang theo vào kiếm khảo hạch tầng thứ 4 khảo hạch nhiệm vụ. Nhất định phải tiến vào bên trong, hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt những này học viện đệ tử hưng phấn. Mà Diệp Khung, cũng đồng dạng hưng phấn không được. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Diệp Khung nghe được hệ thống nhắc nhở. Ken. Bước vào đặc thù địa điểm, lặp lại đánh dấu hiệu quả sẽ không hạ xuống, càng đến gần vị trí trung tâm, đánh dấu tưởng thưởng càng phong phú. Chương 77, Bách Chiến Học Phủ. Đặc thù địa điểm. Trên một cái đặc thù địa điểm, vẫn là Đồng Lai khách sạn. Ma Cung Cực Đảo, vậy mà cũng thuộc về đặc thù địa điểm. Dĩ vãng địa phương, nếu như lặp lại đánh dấu, lấy được tưởng thưởng sẽ trên phạm vi lớn co lại. Nhưng mà tại Cùng Cực đảo lại sẽ không. Nói cách khác, Diệp Khung tại Cùng Cực đảo bên trên, có thể một mực đánh dấu, đương nhiên mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội. Càng đến gần trung tâm, tưởng thưởng càng phong phú. Nghe ý này, là phải để cho Diệp Khung càng đi vào bên trong đi. Nhưng mà trong này tình huống cụ thể, Diệp Khung cũng vẫn còn cần chân chính lên đảo sau đó mới làm quyết định. Nếu như nói vô cùng nguy hiểm, Diệp Khung cũng không đến mức liều lĩnh nguy hiểm tánh mạng đi đánh dấu. Bất quá ta có Đạp Vân Hoa, Cùng Cực đảo, cho dù là nguy hiểm, chắc đều có thể nắm bắt. Diệp Khung trong lòng cũng có một phần tự tin. Hiển nhiên Đạp Vân Hoa đi tới, 10 phần kịp thời. Cùng Cực đảo mở đảo thời gian, chỉ có ngắn ngủn chừng 7 ngày, hơn nữa cũng đều căn cứ vào tình huống biến hóa mà định ra. Cho nên Diệp Khung có thể tại Cùng Cực đảo bên trong, đánh dấu 7 lần. Không biết 7 lần đánh dấu xuống, sẽ là dạng gì một cái thu hoạch, Diệp Khung trong tâm bắt đầu mong đợi. Rồi sau đó mọi người tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi Cùng Cực đảo mở đảo rồi. Vì đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mọi người nghỉ ngơi chi địa cũng đều tụ tập ở một chỗ, cách không tính xa. Nếu mà cách quá xa, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Cho dù là ở trên núi, cũng có thể nghe thấy cách đó không xa, thường thường truyền đến thanh âm đánh nhau. Không nghĩ đến, đã vậy còn quá đúng dịp, lại tại đây gặp được Ngũ Nhạc Thư Viện chư vị. Mọi người ở đây ngồi tĩnh tọa nghỉ dưỡng sức thời điểm, chính là một cái tiếng cười từ đàng xa truyền đến, tiếp theo một đám người tới gần. Mọi người mở mắt, Đàm Thương trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Chỉ thấy đâm đầu đi tới, là một đám thân mặc màu đen viền vàng trường bào, phía trên thêu một loạt đao thương các loại. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít, đều mang sát phạt chi khí. Bách chiến học phủ. Một cái, từ vương triều bốn đại quân đoàn cùng sáng lập học phủ, bách chiến học phủ sau lưng, toàn bộ đều là cao cấp quân sự thế gia. Tại vương triều bên trong, cũng giống nhau địa vị hiển hách. Hơn nữa sức ảnh hưởng càng tại Ngũ Nhạc Thư Viện bên trên, mặc dù nói Ngũ Nhạc Thư Viện, chiếm hơn nửa bộ phận danh tiếng. Nhưng mà bách chiến học phủ hy vọng chính là càng thâm. Hai đại học phủ khoảng, cũng đều có phần có cạnh tranh. Nhưng mà cơ hồ mỗi một lần, Ngũ Nhạc Thư Viện đều sẽ bị bách chiến học phủ áp chế một bậc. Dù sao những thứ này đều là thường xuyên trong quân đội diễn luyện manh nhân. Duy nhất có thể cùng bách chiến học phủ đấu, chính là nhập kiếm đường rồi. Nhưng mà nhập kiếm đường xác định vị trí, không ở trên mặt này. Tại nhập kiếm đường xem ra, những này đều chỉ là giữa tiểu hài tử đuồng địch. Mà bách chiến học phủ một chân đạp Ngũ Nhạc Thư Viện, đồng thời cũng phi thường muốn cùng nhập kiếm đường phân cao thấp. Bọn họ đều là bách chiến học phủ người. Hà Băng Ngưng nhìn thấy một bên Diệp Khung, hai mắt mở mịt bộ dáng, chính là thấp giọng tại Diệp Khung bên cạnh giải thích nói ra. Bách chiến học phủ danh tự, Diệp Khung ngược lại cũng đã nghe nói qua, bất quá cũng chưa từng thấy qua, bây giờ nhìn lại, khí thế của đối phương, đích xác là không hề kém. Chắc hẳn lần này, Ngũ Nhạc Thư Viện mục tiêu, lại là tầng ngoài phạm vi hoạt động đi, ha ha ha, nói chuyện cũng tốt, muốn là không cẩn thận tiến vào trung tầng phạm vi, có lẽ mạng nhỏ cũng chưa có, nhiều không đáng giá làm. Bách chiến học phủ người cầm đầu, là một cái hơn 40 tuổi người trung niên, đã từng cũng là trong sa trường một viên manh tướng. Sở dĩ bách chiến học phủ sẽ như này đối với Ngũ Nhạc Thư Viện. Còn một nguyên nhân khác, chính là vương triều nơi phân phối xuống tài nguyên. Phần lớn đều bị Ngũ Nhạc Thư Viện cho chiếm đi. Cho nên bách chiến học phủ vô cùng khó chịu, nếu mà không phải triều đình nâng đỡ, phỏng chừng đây Ngũ Nhạc Thư Viện, chỉ là một đám phế vật tụ tập địa phương. Lại dám cùng bọn họ những này bách chiến học phủ tinh anh cấp đồ. Cam hậu, nếu là muốn tỷ đấu, Long Xà hội võ thời điểm, có rất nhiều cơ hội, hiện tại chỗ tài miệng lưỡi rất sung sướng sao. Long Xà hội võ là Vân Long Vương Triều mỗi năm đều sẽ cử hành một lần giữa học viện tỷ võ. Tuy rằng danh tiếng vang dội nhất chính là Ngũ Nhạc Thư Viện, Bách Chiến Học Phủ, nhưng mà còn có thật nhiều còn lại ưu tú học viện, cũng đều sẽ đản sinh một số người mới. Triều đình chính là sẽ căn cứ vào tỷ võ tình huống, tiến hành nhất định tư nguyên trợ cấp. Mặt khác cũng đều Ngũ Nhạc Thư Viện tiến hành một phen đặc thù chiếu cố. Cho nên mới để cho trước mắt Cam Hậu, phi thường không thoải mái. Đồng thời, bí mật, học phủ khoảng cũng là cấm lẫn nhau xuất thủ, nếu là có người cố ý khiêu khích, đây là muốn giáng tội. Cho nên bách chiến học phủ người, cũng chỉ có thể có miệng lưỡi lợi hại. Được à, hy vọng các ngươi cũng có thể sống đến hội võ ở thời điểm. Đương nhiên, xem ở cùng một cái vương triều phân thượng, nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm, đại khái hướng về chúng ta cầu cứu, ha ha. Cam Hậu cười lớn. Bách chiến học phủ đông đảo các học viên. Trong mắt cũng lộ ra ý rêu cợt. Nghe đối phương khiêu khích, Hà Băng Ngưng trong mắt cũng có nhàn nhạt đích hàn khí. Diệp Khung nhưng không chút nào để ý. Người trẻ tuổi niên thiếu khí thịnh, chuyện này rất bình thường, chủ yếu nhất cũng vẫn là rảnh rỗi, sở dĩ phải khắp nơi khiêu khích. Nhìn bên người một cái này cái bị chọc giận học viên, Diệp Khung cũng không khỏi lắc đầu, bách chiến học phủ những người này toàn thể tố chất chiến đấu, vẫn là so với Ngũ Nhạc Thư Viện cao. Nếu như lúc trước tại Không Hành Chu bên trên, gặp những cái kia hung thú bay tập kích, mười mấy cái học viên, vậy mà không có người nào có thể tiến hành đánh trả. Nếu mà thay trước mắt đây một nhóm người, đó cũng không giống nhau. Ít nhất cũng không đến mức luống cuống tay chân. Những người này có cái gì thật phách lối, Long Xà hội võ thời điểm, ta nhất định đem hắn nhóm dâm ở dưới chân. Một tên học viên nói ra. Người ta tại thời điểm không dám nói, đi sau đó liền lập tức thần vũ lên. Đúng vào lúc này, phía trước núi trên bỗng nhiên cuồng phong gào thét, kia từng đoàn đen nhánh lôi vân. Tựa hồ là đang trận này trong cuồng phong, từ từ bị thổi tan. Phó viện trưởng, lôi vân tản đi. Hà Băng Ngưng nói ra. Mọi người liền vội vàng nhìn sang. Quả nhiên, kia từng đạo lôi vân, chính đang từng bước tản ra. Mây đen phạm vi đang khuếch đại, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy, phương xa còn lại phương hướng người, đang nhanh chóng hướng phía núi sông lên đi. Phía trên kia, chính là cùng cực đảo. Chỉ có điều tại đến cùng cực đảo lúc trước. Còn nhất định phải xuyên qua gần 2.000m lôi vân bao trùm khu vực. Ước chừng 4 dặm lộ trình. Trong này cũng có khả năng sẽ nhận được lôi bạo tập kích. Lên đường đi. Đàm Thương vây tay nói ra, những này không đã từng trải qua quá nhiều sinh tử các học viên, mỗi một người đều ngẩng đầu nhìn về phía này lôi vân sâu bên trong. Tuy rằng rất kích thích cùng kích động, nhưng mà trong chớp nhoáng này, vẫn như cũ cảm nhận được không khí khẩn trương. Trong lúc này, bọn hắn đem đối mặt một ít, đến từ thượng cổ hung hiểm. Đi thôi. Diệp Khung dẫn đầu hướng phía trước đi tới, bọn hắn có đi hay không cùng Diệp Khung không có quan hệ. hắn Diệp Khung có thể là muốn đi đánh dấu đánh thẻ. Nhìn thấy Diệp Khung tiến đến, người còn lại cũng đều rối rít đi theo, lúc này lùi bước, dĩ nhiên là một kiện phi thường chuyện mất mặt. Hướng theo mọi người tạt qua tiến vào Lôi Vân khu vực, trên đỉnh đầu Lôi Vân, cách bọn họ bất quá mười mấy thước cảm giác. Tựa như lúc nào cũng sẽ có lôi điện rơi xuống, để cho người không khỏi khẩn trương. Diệp Khung nhớ tới lúc trước tại Lâm gia trong tay mua được chánh xét thạch. Lúc này đem chánh xét thạch lấy ra. Hướng theo chánh xét thạch xuất hiện, quả nhiên có thể nhìn thấy bốn phía Lôi Vân, tựa hồ là đang lúc này từ từ tản đi. Khoảng cách bản thân sẽ xa hơn, nhìn qua hơi an toàn một ít. Quay đầu nhìn thoáng qua người phía sau. Lại phát hiện những người này, mỗi cái trên thân thể người, đều có dùng để tránh xét đạo cụ. Nhất thổ hào là Hà Băng Ngưng, trong tay lại có một chuỗi cao cấp tránh xét thạch chế tạo chuỗi đeo tay. Tất cả lôi đỉnh chi lực, đều nhượng bộ lui binh. Các ngươi ngã là chuẩn bị đầy đủ. Diệp Khung không khỏi nói ra. Hiển nhiên, những người này đã sớm lấy tài lực hùng hậu, chuẩn bị khá đầy đủ, dù sao cũng là đến cùng cực đảo trôi như vậy đến, món đồ bảo mệnh, tất nhiên không ít. Ta còn có một chuỗi, Diệp Khung sư huynh ngươi cần không? Hà Băng Ngưng lại lấy ra một chuỗi. Chỉ là loại này một chuỗi, giá trị nói ít cũng phải trên ước linh thạch. Nếu trên người của các ngươi có nhiều lắm, vậy thì đưa cho chúng ta được rồi. Ngay tại lúc này, phía trước lại xuất hiện năm đạo thân ảnh. Mái trèo khung và người khác cho ngăn trở. Ta cũng đã sớm nói, Ngũ Nhạc thư viện những học sinh này, giàu có vô cùng, tùy tiện chặn đánh mấy cái, đều đủ để chúng ta phú quý cả đời. Phía sau, xuất hiện ba người, phải đi đường cản được. Những người này trên mặt đều đeo mặt nạ. Hiển nhiên, cũng sớm đã có sở mưu đồ. Một đám hạng giá áo túi cơm, cũng dám đánh ta Ngũ Nhạc thư viện chủ ý, ta xem các ngươi là không muốn sống. Trung Minh thân vị đội trưởng, đối mặt nguy hiểm, đương nhiên phải đích thân đứng ra. Huống chi, Trung Minh cũng cần tại Hà Băng Ngưng trước mặt, biểu hiện tốt một chút một phen. Lục giai thú hoàng không đánh lại, chẳng lẽ những này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, cũng không đánh lại sao? Sau khi Trung Minh đang chuẩn bị vận chuyển kiếm khí thời điểm, lại nhìn thấy đối phương hướng phía Diệp Khung và người khác, ném tới rồi một cục đá. Hướng theo đá xuất hiện, nhất thời trên bầu trời lôi đỉnh bị dẫn động. Có tranh xét thạch, dĩ nhiên là có dẫn lôi thạch, thật cho là chúng ta không có có bất kỳ chuẩn bị nào sao. Chương 78, Lôi Vân khu vực. Dẫn lôi thạch. Diệp Khung ngẩng đầu nhìn lên, đây Lôi Vân tựa hồ đang ngưng tụ lôi điện chi lực, chuẩn bị hướng phía dưới rơi xuống đến. Đây còn có. Lúc này lấy ra Thất Tinh Phái Nguyệt Kiếm, nhất kiếm hướng phía dẫn lôi thạch chém tới. Vành. Dẫn lôi thạch bị Diệp Khung nhất kiếm chẻ nát. Tìm chết. Diệp Khung chém nát dẫn lôi thạch, dưới chân bỗng nhiên phát lực, hướng phía trước năm người lướt đi. Đối phương đây là muốn giết chết tất cả mọi người bọn họ. Đã như vậy, Diệp Khung cũng không cần khách khí. Động thủ. 7 người muốn nên chiến 14 người. Nhưng mà phong tỏa đường lui 2 người, kiếm khí phóng thích ra ngoài, hiển nhiên đều là tam phẩm kiếm vương cảnh giới. Tại Lôi Vân khu vực bên trong động thủ, chỗ tốt duy nhất, liền là tín hiệu cầu cứu của ngươi, căn bản thả không đi ra. Đồng loạt ra tay, ngăn trở bọn hắn. Hà Băng Ngưng nói, hơn 10 người cũng đồng thời xuất thủ, nhưng mà bản thân tại cùng cực đảo bên trên, kiếm khí vận chuyển càng gian nan hơn, khó có thể đạt đến tự mình cần chiến đấu tốc độ. Trong lúc nhất thời tiết tấu hoàn toàn theo không kịp. Mười mấy người bị hai đại kiếm vương cao thủ treo đánh. Trung Minh nhìn thấy Diệp Khung hướng về năm người kia. Nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, lặng lẽ lùi về sau, xông về Hà Băng Ngưng và người khác. Băng Ngưng, ta đến giúp ngươi. Có Trung Minh gia nhập, mọi người áp lực lúc này mới giảm ít đi một chút, nhưng mà ngay mới vừa rồi ngắn ngủi giao phong trong nháy mắt, liền có mấy người bị đánh thành trọng thương. Tu vi của bọn họ cũng chỉ là kiếm linh cảnh giới. Trong tiểu đội, tổng cộng chỉ có 3 người tu là chân chính đột phá kiếm vương cảnh giới. Còn có một người tên là Nhất Vân. Giết hắn. Nhìn thấy Diệp Khung xông lại. 5 người không chút do dự, trong nháy mắt xuất kiếm, hơn nữa chấm dứt sát trận thế, mái trèo khung bao vây. Rõ ràng như vậy hành tích, Diệp Khung trong tâm nhất thời cười lạnh không thôi. Có loại này thân thủ, căn bản cũng không phải là cường đạo, mà là sát thủ. Tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng những người này liền là hướng về phía Diệp Khung đến. Thanh Long kiếm pháp. Diệp Khung trong cơ thể vận chuyển đế cấp kiếm quyết, kia một phần đối với kiếm khí vận chuyển trở lực, nhất thời không còn sót lại chút gì. Biến mất sạch sẽ. Một bộ kiếm pháp, đem 5 người công kích, đều cho thoải mái ngăn trở. Đối phương 5 người cũng không nghĩ đến, Diệp Khung kiếm pháp huyền diệu như vậy. Phi hạc chẳng lưu. Một người kiếm khí vận chuyển, kiếm khí hóa thành một đạo bạch hạc, nhanh chóng hướng phía Diệp Khung vọt tới. Bạch hạc lao xuống, khí thế hung mãnh, nhưng lại bị Diệp Khung nhất kiếm đem bổ ra. Địa Long thủ thủy, địa giai sơ cấp kiếm kỹ. 5 đạo kiếm khí bình mà dâng lên, 5 người thấy vậy liên tiếp lui về phía sau. nhưng mà có hai người lui chậm, trực tiếp bị đây một đạo kiếm khí cho đánh bể thân thể. Đáng ghét. Thực lực thật là mạnh. Còn lại ba người, nhìn nhau, hiển nhiên cảm nhận được Diệp Khung thực lực khủng bố. Chúng ta giúp ngươi. Còn lại hai người, nhìn về phía một người trong đó, trong tay người này có một thanh nhị tinh kiếm khí lên bảo thạch, Diệp Khung nhận ra, đây là lôi điện thuộc tính. Người kia gật đầu một cái. Sau đó hai người rối rít đem kiếm khí đánh vào người sau trong cơ thể. Nhất kiếm chỉ hướng đỉnh đầu lôi vân. Dẫn lôi vào cơ thể, lôi kiếm thuật. Ầm ầm. Một đạo lôi đỉnh trong nháy mắt trên không đánh xuống, kích trúng người sau, nhưng kẻ sau cũng không bị chẻ chết, ngược lại là đem đây một đoàn lôi đỉnh chi lực, ngưng tụ trên kiếm. Bạch. Đang muốn phóng thích chiêu số thời điểm, chợt nhìn thấy Diệp Khung thân ảnh biến mất. Trong chớp mắt, lại xuất hiện ở phía sau bọn họ. Lợi hại là lợi hại, chính là của các ngươi tốc độ quá chậm. Diệp Khung nhất kiếm xuyên thấu ba người lồng ngực. Ba người không thể tưởng tượng nổi chồng lên nhau, trong mắt chấn động không gì sánh nổi. Ngực đau đớn, để bọn hắn hiểu rõ, thiếu niên trước mắt này thực lực, tại phía xa bọn hắn bên trên. Phía trước nhất một người, trước khi chết gầm nhẹ một tiếng. Lôi bạo kiếm. Cầm trong tay ngưng tụ lôi đỉnh kiếm bất thình lình đâm trên mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngay cả lôi vân đều bị chấn bể không ít. Lôi quang bao phủ, hiện trường bạo tạc dâng trào ra lôi điện hồ ánh sáng, khuyết tán đem gần 100 mét. Cân nhắc bên ngoài 100 mét. Diệp Khung thân hình rơi xuống đất. Vừa mới bạo tạc, cũng không thương tổn đến Diệp Khung chút nào. Ngược lại là ba người kia triệt để tại lôi bạo chi lực bên trong chết theo, liền thi thể nguyên vẹn đều chưa từng còn lại. Diệp Khung vẫy tay, tản đi trước mắt đây một đoàn bụi mù. Đã như thế, liền một cái chứng cứ đều không thể lưu lại. Hà Băng Ngưng và người khác nơi ngăn trở hai người, nhìn thấy phía trước vây công Diệp Khung năm người, lúc này vậy mà toàn bộ bị giết. Lúc này trong lòng cũng là kinh hãi, sau đó nhìn nhau, nhanh chóng rút người ra thoát đi. Không còn dám tiếp tục dừng lại nơi đây. Hai người phải đi, bằng vào Hà Băng Ngưng đám người bản lãnh, cũng khó mà ngăn trở. Ngược lại Nhiếp Vân có chút kỳ quái nhìn thoáng qua bên người Trung Minh, vừa mới giao thủ tuy rằng mãnh liệt, nhưng mà đối phương mức độ lúc đi, Trung Minh chợt thu tay lại, cũng không có truy kích tính toán. Thời điểm cố ý thả mặc cho bọn hắn rời khỏi, chỉ có điều loại chuyện này nói không chừng, dù sao mà đã không có quá mức rõ ràng. Có lẽ kết lực, cần khôi phục. Mọi người quay đầu, nhìn thấy Diệp Khung đã đem 5 người chém giết, trong tâm rối rít kinh ngạc. Bởi vì Diệp Khung sức chiến đấu, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Bọn hắn mười mấy người cộng lại, cũng mới miễn cưỡng ngăn trở hai người, hơn nữa đối phương muốn đi, bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tới Diệp Khung trong tay, một người độc chiến 5 người. Vậy mà đem 5 người đều cho triệt để phản sát, một cái đều không thể chạy trốn. Có thể thấy Diệp Khung thực lực cường hãn. Hơn nữa, vừa mới kia thực lực của hai người, tại 7 người này bên trong, chắc chỉ là xếp hạng cuối cùng tồn tại. Diệp Khung sư huynh, ngươi không sao chứ? Hà Băng Ngưng quan tâm hỏi. Những người khác cũng đều vẻ mặt không nói, đây không có chuyện gì chứ, chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Người ta áp cái liền không có chuyện gì. Có chuyện là những giặc cướp này. Diệp Khung lắc đầu một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên đỉnh đầu lôi vân. Chiến đấu mới vừa rồi dao động, hấp dẫn lôi vân hội tụ, mau mau rời đi nơi đây. Nếu không, coi như là có tránh xét thạch cũng không nhất định gánh nổi rồi. Mấy người bọn hắn đều bị thương, không thể tiếp tục, trước tiên dẫn bọn hắn lui ra ngoài đi. Nhiếp Vân nói ra, đến từ trước liền có một cái nữ sinh thụ thương, hôm nay cũng có ba người thụ thương, một gã khác nữ sinh chính là thứ nhất. Mọi người đều nhìn về Trung Minh mới là chuyến này đội trưởng. Ba người các ngươi, đem ba người bọn họ mang về. Trung Minh tỏ ý trong đó ba cái, nhìn qua đã có nhiều chút sợ bể mật, trực tiếp đem người cho bảo vệ đưa trở về, vừa vặn cũng cho bọn hắn một cái lý do rời khỏi. Sáu người lui về. Thật vẫn giống như đây Bách Chiến Học Phủ nói, thoáng cái liền hao tổn hơn phân nửa nhân thủ. Có thể sống đã rất tốt, nếu mà tiếp tục tiến lên, đem sẽ tao ngộ càng lớn hơn nguy cơ. Hôm nay tiểu đội tổng cộng còn dư lại hơn 7 người, cộng thêm Diệp Khung tổng cộng 8 người. 8 người thần tốc tiến tới. Rốt cuộc, tướng này gần 2000m lôi vân khu vực, cuối cùng sống qua. Mọi người cuối cùng cũng leo lên cùng cực đảo. Quay đầu nhìn thời điểm, phía dưới lôi vân, che phủ lên rồi hết thảy trước mắt. Phảng phất tại đây mới là chân núi, mới chỉ là khởi điểm. Đồng thời nơi này kiếm khí vận chuyển trở lực, cũng cực kỳ rõ ràng. Địa hình của nơi này khuynh hướng, cũng đã từ từ trở nên êm dịu, đi về phía trước nhìn lại, có thể nhìn thấy, còn có một đạo đỉnh núi bình chướng. Lục qua kia một đạo đỉnh núi bình chướng. Đó là thuộc về trung tầng khu vực. Áp lực đem sẽ trở nên càng lớn hơn, nhưng mà trải qua lúc trước nhất chiến, cũng để cho mấy người không dám khiêu chiến. Tối đa tại tầng ngoài hoạt động một chút là được. Chúng ta đều có không giống nhau nhiệm vụ, trước hết tản ra, mỗi người thí luyện, để tránh gặp phải bảo vật, ra tay đánh nhau. Nếu là có tình huống khẩn cấp, có thể thả tín hiệu, ta sẽ đuổi tới cứu viện, Đàm Thương phó viện trưởng cũng sẽ đến trước, chư vị nhất thiết phải. Trung Minh hướng về phía người sau lưng nói ra. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là gấp gáp rời khỏi. Nhưng mà nói cũng tại lý, bản thân có gan tới tại đây, cũng là vì tìm bảo mà tới. Cùng cực đảo bên trên, phạm vi cùng sự rộng lớn, hơn nữa địa thế biến hóa đa đoan, cần đại lượng thời gian tiến hành thăm dò. Nhiếp Vân mấy người cũng lần lượt rời khỏi. Trước khi đi, cũng đúng Diệp Khung chắp tay. Diệp Khung sư huynh, ta cũng trước tiên đi hoàn thành nhiệm vụ của ta rồi, sư huynh chú ý an toàn. Hà Băng Ngưng đi tới Diệp Khung trước mặt nói ra. Diệp Khung gật đầu một cái. Diệp Khung tựa hồ cũng không tính rời khỏi, chỉ là tìm một cái chỗ ngồi xuống. Dù sao Diệp Khung là đến đánh dấu, không phải đến mạo hiểm, tại đây đánh dấu trong phạm vi là được. Ngũ Nhạc thư viện người đều lần lượt rời khỏi. Diệp Khung nhìn sắc trời một chút, còn có tiểu một nửa ngày, mới trời sáng. Còn có thời gian, đi trước đem tiểu tử kia thu thập. Diệp Khung đứng dậy, hướng về một phương hướng, nhanh chóng tiến tới. Chương 79, ngũ giai dị thú. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng nếu ngươi không biết điều, Diệp Khung cũng chỉ có thể đem ngươi xóa bỏ, để tránh sau khi xuất hiện mắc. Cùng cực đảo nơi nào đó. Nơi đây có vách núi vây chặn, bốn phía cây cối che trời mà khởi, cực kỳ kín đáo. Trung Minh thân hình rơi xuống đất. Hướng về phía chỗ tối mở miệng nói, đi ra đi. Dứt tiếng, hai đạo đeo mặt nạ thân ảnh đi ra. Tiểu hầu ra. Hai người quỳ gối Trung Minh trước mặt, cung kính nói. Trung Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn hai người trước mắt. Các ngươi những phế vật này. Liên một học sinh đều giải quyết không được, các ngươi phải có ích lợi gì. Trung Minh trong đêm điều động, định Bác Hầu phủ dưới tay đỉnh cấp thích khách đoàn, tên là Dạ Ly. Cố ý tại Lôi Vân khu vực bên trong hiện thân, vì chính là chặn đánh Diệp Khung, nhưng không nghĩ đến, lại bị Diệp Khung phản sát. Một cái cơ hội tốt liền như vậy vô ích mất đi, tự nhiên để cho Trung Minh cực kỳ phẫn nộ. Thuộc hạ biết tội. Hai người liền vội vàng nói. Chỉ có thể lần sau tìm cơ hội rồi, tại đây động thủ, dễ dàng lưu lại chân ngựa, rút lui đi. Trung Minh suy nghĩ một chút, làm việc cần phải giọt nước không lọt, cho dù nơi này là cùng cực đảo, cũng dễ dàng xảy ra vấn đề, đây vạn nhất nếu là bị người cho tìm được chứng cứ. Cho dù là một chút tương truyền làm được, đối với Trung Minh lại nói đều hết sức phiền toái, cho nên cũng vẫn là trước hết để cho người bỏ chạy. Phải. Hai người đứng dậy rút lui, biến mất tại trong rừng rậm. Trung Minh trong mắt có hàn ý lạnh như băng. Diệp Khung. Lần này coi như số người gặp may. Nhưng mà ngay tại Trung Minh nói xong, bên cạnh truyền đến một cái thanh âm. Ta may mắn, ngươi liền không quá may mắn rồi. Diệp Khung. Trung Minh trong tâm kinh sợ, quay đầu nhìn lại, Diệp Khung cũng không biết lúc nào, đứng tại tự mình cách đó không xa. Diệp Khung. Trung Minh kinh hô một tiếng, trong lòng lập tức ý thức được không tốt, chẳng lẽ Diệp Khung đã sớm biết rồi. Nhưng mà Trung Minh trong tâm bình tĩnh, hắn không tin Diệp Khung dám giết hắn. Đồng thời tay trái đã chuẩn bị đem cầu cứu ngọc giản nắm ở trong tay. Bất luận làm sao, cũng đều phải trước tiên giữ được tánh mạng lại nói. Nhưng mà Trung Minh tốc độ quá chậm. Sau một khắc Diệp Khung đã xuất hiện ở Trung Minh trước người của. Cái gì? Diệp Khung trong tay ngư trường kiếm đâm ra, cũng không vận dụng bất kỳ kiếm khí chi lực. Chỉ là đây cực kỳ phổ thông động tác. Đồng nhiên, từ người sau trên thân, sáng lên một ánh hào quang, đây là một cái hộ thân phủ. Nhỏ máu nhận chủ, khi tự mình cảm ứng được nguy cơ thời điểm, hộ thân phủ sẽ tỏa ra ánh sáng. Phóng xuất ra phòng ngự cháo. Nếu như phổ thông chiêu số công kích, cũng thật bị phòng ngự cháo chặn lại. Diệp Khung cũng biết, những người này trên thân, nhất định có loại kiểu này hộ thân phủ. Ngư trường kiếm ung dung đem người sau trên thân phòng ngự chi quang cho xuyên thấu. Suy. Nhất kiếm đâm trúng người sau cổ. Tại Trung Minh trên cổ của hóa nhất kiếm. Nhất thời Trung Minh che cổ liên tiếp lui về phía sau. Cũng không có máu tươi thấm ra. Người. Người dám giết ta. Trung Minh chừng hai mắt nói xong câu đó. Hai chân chính là đứng không vững nữa. Trực tiếp ầm ầm một tiếng quỳ trên đất. Ngư trường kiếm độc khí đã giải rác Trung Minh toàn thân. Khí tuyệt bỏ mình. Diệp Khung lạnh nhạt đem người sau nhẫn chữ vật đều cho tay quét đi. Đương nhiên còn bao gồm kia một thanh tứ tinh kiếm khí. Kim phá kiếm. Tại kim phá kiếm phía trên, chính là có một cái lục cấp bảo thạch. Làm một người không tốt sao, nhất định phải muốn chết. Diệp Khung lắc lắc đầu. Hắn cùng với người này không thù không oán, hơn phân nửa cũng là bởi vì lòng ganh tị, cho nên mới đối với hắn Diệp Khung xuất thủ, bất luận cái gì lý do. Xuất thủ thì phải chết. Không chỉ là gia hỏa này, Diệp Khung thân hình, nhanh chóng hướng phía vừa mới rời khỏi hai tên sát thủ phong tới. Hai tên đến từ Dạ Ly đỉnh cấp sát thủ. Với tư cách định Bắc Hầu dưới tay đệ nhất sát thủ tổ chức, cùng một màu kiếm vương cảnh giới, đạp vào kiếm vương kia cũng là trụ cột nhất điều kiện. Đương nhiên bọn hắn sử dụng một ít sửa chữa phương pháp, đều tương đối đặc thù, có càng là tiêu hao sinh mệnh, cưỡng ép tăng thực lực lên. Cho nên đại bộ phận người cũng không nắm giữ kiếm hồn các loại lực lượng. Hai người tại trong rừng cây tạt qua. Đông nhiên cảm giác đến sau lưng có một cổ khí tức đánh tới, nhất thời hướng phía hai bên tản đi. Một người trong đó thân hình ẩn nó phía sau cây. Sau một khắc, một đạo kiếm khí, chính xác đánh vào trên cây. Ẩm. Nhất thời, thân cây bị chặn ngang chặt đứt. Chỉ thấy một người che mặt, trong tay sử dụng, chính là tiểu hầu gia Kim Pha Kiếm. Là tiểu hầu gia Kim Pha Kiếm, ngươi là ai? Diệp Khung cũng không sau khi trả lời người. Tiếp tục lấy thanh long kiếm pháp tiến hành công kích. Đem hắn bắt lấy. Hai người cùng nhau hiện thân. Hướng phía Diệp Khung đánh giết mà tới. Nhất thời đầy trời kiếm khí điên cuồng phun trào. Ẩm. 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 Cuồng oanh lạm tạc kiếm khí, đem mặt đất cho không ngừng nổ nát. Tan vỡ đá rôi rít tung tóe, đất rung núi chuyển. Địa long thủ thủy. Diệp Khung quát khẽ một tiếng, kiếm khí trong cơ thể vận chuyển. Ẩm. Ẩm. Hai đạo kiếm khí bình mà tuôn ra. Giống như hai đạo thanh long từ trên trời rơi xuống, đột nhiên đánh về phía hai người. Là ngươi. Lượng đại sát thủ gặp qua Diệp Khung một chiêu này. Chính là tiểu hầu ra hạ lệnh muốn giết người, không nghĩ đến, người này vậy mà chủ động tìm đến cửa. Một tiếng nổ tiếng vang lớn. Hai người trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét, kia bốn phía kiếm khí, tại trên người hai người để lại hơn 10 đạo vết thương. Thấy vậy không địch lại, hai người nhất thời đứng dậy chạy. Nhưng mà luận tốc độ. Kiếm vương cảnh giới bên trong, lại có ai có thể địch nổi Diệp Khung đâu. Thần khí đạp vân hoa. Gấp 6 lần tăng cường. Ẩm. Diệp Khung cơ hồ là lấy nhục thân xé gió. Nhanh chóng vọt tới một người trước người, nhất kiếm đem người sau thân hình xuyên thấu. Phúc. Trường kiếm kêu một cái, toàn bộ chính là bị Diệp Khung, chém thành rồi hai nửa. Máu tươi tung tóe rừng rậm, Diệp Khung cũng không dừng lại thưởng thức kiệt tác của mình, mà là nhanh chóng hướng về một người khác. Người này thụ thương hơi nặng, bản thân liền đi không nhanh. Hôm nay nhìn thấy đồng bọn bị giết, trong tâm càng là khẩn trương, dưới chân mềm nhũn, cả người mới ngã trên mặt đất. Không nghĩ đến hắn đường đường định Bắc Hầu phủ đỉnh cấp sát thủ, hôm nay dĩ nhiên là bị người dọa cho ngã tại trên mặt đất. Diệp Khung thân hình rơi xuống đất. Đừng! Đừng giết ta! Nhất kiếm quét ra. Người sau đầu người, bay ra xa mấy chục mét. Keng! Hấp thu kiếm khí tu vi 9.000 ngày. Lúc trước tự bạo ba người, cũng không tính là Diệp Khung giết chết. Nhưng mà mấy người kia tại cộng thêm Trung Minh, tổng cộng 5 người. Ngược lại cho Diệp Khung tăng trưởng không ít kiếm khí tu vi. Vẫn là như vậy tốc độ tu luyện, đến tương đối nhanh. Diệp Khung thầm nghĩ đến. Thu hồi Kim Pha Kiếm, Diệp Khung đang muốn tiến lên cướp đoạt người này túi chữ vật, đồng nhiên mặt đất dưới chân, một hồi kịch liệt lắc lư. Giang giác. Một kẽ hở xuất hiện. Tiếp theo một cái trên thân mang theo ngọn lửa hừng hực hung thú, từ trong cái khe bỏ ra. Sau lưng mọc ra gai. Trong miệng tựa hồ là ngậm hỏa diễm một dạng. Đây chính là cùng cực đảo lên dị thú sao? Diệp Khung trong tâm kinh sợ, người sau khí thế trên người, so với ngũ giai hung thú còn muốn kinh khủng hơn. Nhớ lại lúc trước Hà Băng Ngưng đưa cho một ít, có quan hệ với cùng cực đảo trên dị thú tài liệu. Diệp Khung suy đoán, trước mắt một cái này, chính là ngũ giai dị thú. Hư viêm địa tích. Trên thân thiêu đốt hỏa diễm, chính là địa hư chi hỏa. Cực kỳ khó chơi, trừ phi có cùng đẳng cấp băng thuộc tính kiếm khí tu vi. Nếu không khó có thể đem khắc chế. Hư viêm điệu tích hướng về phía Diệp Khung, phun ra ngọn lửa thật dài. Tốc độ cực nhanh, Diệp Khung liền vội vàng hướng phía bên cạnh tránh né, trong không khí, đây một cổ hơi thở nóng bỏng, cũng đã để cho Diệp Khung biết rõ, người này cường hãn. Ngũ giai dị thú, quả nhiên cường hãn. Tuy rằng không địch lại lục giai thú hoàng, nhưng mà tại đây cùng cực đảo, ngũ giai dị thú, chỉ là cấp thấp nhất tồn tại. Thiên giai kiếm kỹ, Tuyết Long Ngâm. Diệp Khung không chút do dự, trực tiếp thi triển ra băng thuộc tính thiên giai kiếm kỹ. Lúc này kiếm thế bên trên, gió tuyết cuồn cuộn, giống như nổi lên một đợt cực lớn băng tuyết phong bạo. Một đạo băng tuyết long ảnh xuất hiện, hóa thân làm kiếm khí quanh quẩn tại hư viêm điệu tích trên thân. Hư viêm điệu tích lập tức là hóa thành một vị tượng băng, ngọn lửa trên người trực tiếp dập tắt. Đồng thời trên mặt đất cũng lập tức có hàn băng này khuếch tán, phạm vi trong vòng trăm thước đều nông thượng một tầng băng xương. Đóng băng dưới hư viêm điệu tích, sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Đột nhiên Diệp Khung trong đầu vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng. Thu được ngũ giai kiếm hồn, hư viêm địa tích, dị thú. Diệp Khung trong tâm vui mừng. Vừa được một cái kiếm hồn châu, ý vị này, hắn Diệp gia sẽ a tử độ nhiều hơn một tên, nắm giữ kiếm hồn thiên tài. Sau đó Diệp Khung nhanh chóng tiến đến, đem người sau nội đan được đào lên. Luyện chế kiếm hồn đan, cũng giống nhau cần ngang hàng nội đan. Đồng thời hư viêm địa tích một ít có thể đủ làm dược dụng vị trí, cũng bị Diệp Khung thu vào tinh thần giới bên trong. Sắc trời từng bước sáng lên. Đây chỉ là cùng cực đảo buổi tối đầu tiên, nhưng lại không biết lại có bao nhiêu người đã vẫn lạc. Chương 80, cùng cực đảo đánh dấu, hư vô chi viêm. Cùng cực đảo. Thanh Vân Kiếm Tông đám người ở Khô Bắc Thành thời điểm, liền bị Tà Võ Môn tập kích. Nhưng mà Thanh Vân Kiếm Tông tựa hồ là sớm có chuẩn bị, thoải mái đem Tà Võ Môn và người khác cho phản sát. Giết Tà Võ Môn và người khác quân lính tan rã, chạy trốn chết. Hôm nay tiến vào cùng cực đảo, Phi Ngọc trưởng lão và người khác cũng mang theo Trương Hiên các đệ tử, nhanh chóng hướng phía trung tầng khu vực phong tới. Chỉ có tại đây mới có khả năng xuất hiện truyền thừa. Hơn nữa Thanh Vân Kiếm Tông trước kia cũng có chuyên môn chuẩn bị, bọn hắn muốn tìm kiếm chính là một nơi thượng cổ kiếm hoàng cường giả cổ mộ di tích. Hơn 10 người vọt vào đây cổ mộ trong di tích. Tương tự với Thanh Vân Kiếm Tông như vậy, cũng không thiếu, trong tay bọn họ mỗi người cũng đều có lúc trước nơi tích góp tình báo. Nhớ muốn đi tìm đủ loại di tích. Chỉ muốn thành công rồi một nơi, liền có thể hưởng thụ vô cùng, đương nhiên ở trong quá trình này, cũng sẽ gặp phải một ít đối thủ. Một phen xuất thủ tranh đoạt, cũng là chuyện khó tránh khỏi. Diệp Khung đem hư viêm điệu tích chém giết sau đó, cũng thuận thế tại trong lòng đất trong cái khe, tìm được một gốc ngàn năm năm phần dược liệu. Có thể dùng để luyện chế đan dược cao cấp, thậm chí tương lai dùng để luyện chế thiên cấp đan dược, bản thân cũng là khá vô cùng lựa chọn. Diệp Khung đem dược liệu này thu, đề phòng xung quanh có dị thú nghe thấy động tĩnh chạy tới, bản thân cũng liền bận rộn trốn phương xa. Ánh nắng rơi là tả. Diệp Khung trong đầu vang dội hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đánh dấu. Keng. Đánh dấu thành công, thu được hư vô chi viêm. Hư vô chi viêm. Diệp Khung trong tâm vui mừng. Khi Diệp Khung kiểm tra tự mình nơi lấy được một số thứ thời điểm, nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Linh hỏa. Hư vô chi viêm. Nhưng phàm là luyện đan sư, đều thứ luôn mơ tưởng, chỉ có điều bình thường luyện đan sư, liền tính tìm ra loại cường đại này linh hỏa, cũng không khả năng đem luyện hóa. Bởi vì luyện hóa độ khó quá cao. Nếu như bản thân tu vi chưa tới, ngược lại còn có thể, sẽ bị linh hỏa phản vệ. Đến lúc đó có thể liền trực tiếp trở thành linh hỏa nhiên liệu rồi. Keng. Phải chăng dung hợp hư vô chi viêm? Dung hợp. Diệp Khung trả lời, sau đó Diệp Khung liền cảm giác đến một cổ hỏa diễm chi lực, đang nhanh chóng hướng phía tự mình nơi đan điền chui vào. Hô! Trong đan điền nhiều hơn một cổ lực lượng. Trong quá trình luyện hóa, vậy mà không có chút nào nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cảm giác gì, trực tiếp liền có được như vậy một đạo linh hỏa. Diệp Khung kiểm tra một hồi hư vô chi viêm tin tức. Hư vô chi viêm, hư không chi hỏa, đản sinh ở tại trong hư vô. Đối với hư vô chi viêm giới thiệu 10 phần ngắn gọn, cụ thể hiệu quả, cũng chỉ có chờ Diệp Khung tự mình đi cảm thụ. Ẩm. Diệp Khung trong lòng bàn tay, một đạo hỏa diễm ngưng tụ, hơn nữa hướng theo Diệp Khung sự chú ý tập trung, linh hỏa cũng thì càng thêm thịnh vượng. Hơn nữa linh hỏa thi triển thời khắc, tiêu hao đều là Diệp Khung kiếm khí, hết lần này tới lần khác Diệp Khung kiếm khí, tuy rằng không dám nói là vô cùng vô tận, nhưng ít ra cũng là bình thường kiếm vương hơn 100 lần. Thiện tay khẽ động, Diệp Khung đem vật cầm trong tay linh hỏa tản đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại lần nữa triệu hoán đi ra, để cho Diệp Khung chơi phi thường cao hứng. Có chút ý tứ. Đồng nhiên, Diệp Khung trong cảm ứng, ba đạo thân ảnh đang nhanh chóng tới gần, hơn nữa là thẳng hướng phía phương hướng của hắn vọt tới. Vèo, vèo, vèo. Ba đạo thân ảnh phá không mà đến, thân hình treo ngừng giữa không trung bên trong, đem phía dưới Diệp Khung bao vây ở. Quả nhiên là linh hỏa khí tức, tiểu tử, trong tay của ngươi, có linh hỏa. Trong ba người. Một người trên người mặc trường bào màu xám, đầu trọc, lại giữ lại một đống màu đỏ sơn dương hổ lão giả mở miệng hỏi. Một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Khung, dường như muốn mái trèo khung trong ngoài cho nhìn thấu. Diệp Khung nhìn về phía hai người khác. Vẻ mặt cao ngạo, đầy mắt khinh thường, tựa hồ dưới gầm trời này, không có bao nhiêu đồ vật có thể vào mắt của bọn hắn. Lượng khí tức của người nhìn lên, bản thân cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Ít nhất cũng là thất phẩm kiếm vương. Hơn nữa còn cụ có tương đương cường đại thiên phú. Hoặc là nắm giữ cường hãn kiếm thể, hoặc là chính là khủng bố kiếm hồn. Phải nói leo lên cùng cực đảo cao thủ, cảm ứng thật đúng là nhạy cảm. Hắn bất quá hơi thả một chút khí tức đi ra, liền bị người theo dõi. Không thể trả lời. Diệp Khung nhàn nhạt trả lời. Kiếm vương lại làm sao, hắn cũng không phải là không có từng giết. Có chút thực lực, liền cản rỡ. Như vậy Diệp Khung có thể dễ như trở bàn tay so sánh ngươi còn muốn cản rỡ. Ngươi trẻ tuổi, chúng ta không muốn thương tổn người, giao ra linh hỏa. Có thể để cho ngươi rời đi, ngoài ra, ta trước Nhật Đan Vương, nợ ngươi một cái nhân tình. Trước Nhật Đan Vương, mấy chục năm trước đã danh chấn Vân Long Vương Triều, trở về tương truyền người này thoái ẩn ruộng vốn là, không màng thế sự. Người sau bản thân cũng là một tên cao cấp thượng phẩm luyện đan sư. còn kém một bước, liền có thể trở thành thiên cấp luyện đan sư. Nhưng mà người sau khổ khổ tìm tòi thời gian mười mấy năm, chính là vì có thể tìm ra một tia linh hỏa, để cho thuật luyện đan của hắn nâng cao một bước, triệt để đạt đến thiên cấp luyện đan sư tầng thứ. Nhưng này cũng cùng hắn Diệp Khung không có quá nhiều quan hệ. Dựa vào ngươi trước Nhật Đan Vương danh tiếng, còn không đến mức để cho ta đi vào khuôn khổ, nếu như muốn động thủ, ta sẽ giết các ngươi, nếu như cứ vậy rời đi, chúng ta bình an vô sự. Diệp Khung nhìn đến hai tên người trung niên nói ra. Hai người này một cái thân hình tương đối nhỏ thấp, một người khác tương đối cao gầy. Nghe thấy Diệp Khung, trong mắt của hai người, đồng thời toát ra một tia sắc cơ. Không biết trời cao đất rộng. Nơi đây là cùng cực đảo, giết ngươi, không người hiểu rõ. Vóc dáng lùn kiếm vương lạnh rên một tiếng, đồng thời giơ tay lên một đạo kiếm khí, hướng phía Diệp Khung đánh xuống. Đối mặt đây một đạo kiếm khí đánh tới, Diệp Khung trước người, kiếm ý hơi ngưng tụ, liền đem người sau kiếm khí cho cắn nát. Kiếm ý. Hai đại kiếm vương trong mắt, hiển nhiên có một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ đến Diệp Khung trẻ tuổi như vậy, vậy mà nắm giữ kiếm ý. Nhưng càng là như thế, bọn hắn càng thêm cảm thấy thương tiếc, bởi vì bộ dáng như vậy vừa đến, Diệp Khung thiên phú tốt như vậy, cũng chỉ có thể đủ mai táng ở chỗ này. Nếu ngươi không đồng ý giao, chúng ta liền tự mình lấy, hai vị, làm phiền. Trước Nhật Đan Vương lùi sau một bước, hướng về phía bên cạnh hai người chắp tay. Hai người khẽ gật đầu. Bản thân bọn hắn tới chỗ này, cũng là vì giúp đỡ sáng tỏ Đan Vương, hôm nay linh hỏa đang ở trước mắt, nơi đó có bỏ qua đạo lý. Ngươi trẻ tuổi, thiên phú của ngươi không tệ, chỉ tiếc có một bài giảng không có học được, hôm nay ta liền tự mình dạy ngươi, cái gì gọi là thức thời. Cao gầy kiếm vương bước ra một bước. Trên thân nhất thời có một cổ lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Bá huyết kiếm thể. Một cổ bá vương chi khí hàng lâm. Ít nhất cũng là thượng đẳng kiếm thể. Nhưng mà cũng không bước vào thiên bảng. Bá huyết kiếm vương. Mà một gã khác thân hình tương đối gầy nhỏ người, cũng đồng thời phóng xuất ra bản thân kiếm hồn. Thất giai, Thanh Hải Nham Mãng. Người này tên là Thanh Mãng Kiếm Vương. Hai người tại Vân Long Vương triều phía Bắc, đều có hiển hách hung danh, thực lực cường đại, giết người như ngóe. Tuy rằng hai đại kiếm vương cường giả, đối mặt một người thiếu niên người, liền song song vận dụng này các loại chiêu số, cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Dù sao cùng cực đảo trên nguy cơ trùng trùng, phải giải quyết địch nhân, liền muốn lấy lôi đỉnh chi thế, chậm thì sinh biến. Nếu như Diệp Khung thật luyện hóa linh hỏa, như vậy chỉ cần mái trèo không chém giết, linh hỏa tất sẽ trở thành vật vô chủ. Liền có thể bị trước Nhật Đan Vương cho luyện hóa. Người mặc dù sẽ chết, nhưng mà linh hỏa sẽ không biến mất, trừ phi ngươi dùng một loại đặc thù nào đó phương pháp đem tiêu hao. Hơn nữa xem ra, Diệp Khung phải cùng linh hỏa dung hợp thời gian không lâu. Thất giai kiếm hồn, bá huyết kiếm thể, chỉ có như thế sao? Diệp Khung khẽ lắc đầu. Sau một khắc, Diệp Khung trong cơ thể bùng nổ ra một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng. Thất giai kiếm hồn, Thanh Hải Nham Mãng, dĩ nhiên là ngay lúc này, tại đây một cổ dưới khí thế, co rút một đoàn. Mà bá huyết kiếm vương bá huyết kiếm thể, lúc này cũng bị Diệp Khung khí thế áp chế, tại Diệp Khung lực lượng trước mặt. Bá huyết kiếm thể, đang kịch liệt run rẩy. Cựu giai kiếm hồn, Tu La, Hỗn Độn, Bất Diệt kiếm thể. Hai đại thiên phú, trong nháy mắt mở ra. Thanh Mãng kiếm vương cùng bá huyết kiếm vương hai người, trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến. Chương 81, các ngươi hiểu lầm. Lấy thiên phú của hai người bọn họ, tại Vân Long Vương triều tuy rằng không tính tối đỉnh cấp, nhưng mà bản thân cũng đã đạt đến cao cấp tầng thứ. Thỉnh thoảng có thể xuất hiện một ít yêu nghiệt, trên thiên phú ở một phương diện khác, đưa chúng nó mỗi người áp chế. Chính là chưa bao giờ xuất hiện qua, một người đồng thời có sẵn hai loại thiên phú, đem hắn nhóm cho triệt để áp chế lại. Hơn nữa thực lực còn kinh khủng như vậy. Hướng theo Diệp Khung thiên phú thi triển, tự thân kiếm khí tu vi, cũng đang nhanh chóng để thăng. Ẩm. Diệp Khung khí tức, ổn định tại lục phẩm kiếm vương tầng thứ. Giết, người này không thể lưu. Hai người nhìn nhau, nếu đã động thủ, vậy liền tự nhiên không quay đầu lại chi lộ, nhất định phải đem Diệp Khung chém giết mới được. Nếu không, ngày sau Diệp Khung trưởng thành, nhất định sẽ đem hai người bọn họ cho xóa bỏ. Không chỉ như thế, cũng không biết đây Diệp Khung sau lưng, phải chăng có cường đại gì bối cảnh. Nếu là có, càng thêm không thể để cho Diệp Khung rời khỏi. Ngươi thật sự là một thiên tài, nhưng mà đáng tiếc, tu vi của ngươi còn chưa đủ vững chắc. Thanh Mãng Kiếm Vương trầm giọng nói ra. Dứt tiếng, Thanh Mãng Kiếm Vương sau lưng Thanh Hải Nham Mãng giống như tại trong biển sâu quay cuồng, nhấc lên một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí làn sóng. Kiếm khí hóa thân làm vạn trượng sóng lớn, hướng về Diệp Khung. Diệp Khung lúc này hóa thân Tu La. Nhất kiếm chạm về phía trước. Ẩm. Tu La nhất kiếm, càn quét vạn quân, đem trước mắt kiếm khí làn sóng, trực tiếp san bằng. Bá huyết thương man, bá kiếm thuật. Bá huyết kiếm vương phóng xuất ra cường đại kiếm chiêu, bá huyết kiếm thể, trong nháy mắt hồng quang phun trào. nhất kiếm chém về phía Diệp Khung. Kiếm khí trên mặt đất đánh ra vượt sâu vạn trượng. Rầm rầm rầm. Mặt đất không ngừng chấn động. Kiếm khí hướng phía Diệp Khung kéo tới. Tuyết Long Ngâm. Diệp Khung một chiêu thiên giai kiếm kỹ phóng thích, trực tiếp đem hai đại cao thủ khí thế đều cho trong nháy mắt đóng băng lại. Phạm vi ngàn mét bên trong, hàn băng lan ra, ngay cả trên cao chỗ trước Nhật Đan Vương cũng cảm nhận được một tia vào cơ thể hàn ý. Trước Nhật Đan Vương trong tâm hơi kinh hãi, không có nghĩ tới cái này tùy tiện gặp thiếu niên lại có bậc này thực lực khủng bố. Quả thực để cho trước Nhật Đan Vương chấn động. Gia hỏa này, đến tột cùng là chỗ nào nhô ra quái vật? Nếu mà ngay từ đầu cảm thấy Diệp Khung là một cái đối thủ ngang sức ngang tài, có lẽ sẽ lấy đan dược với tư cách tiền đặt cuộc, nhưng mà trước Nhật Đan Vương không hề cảm thấy Diệp Khung là cao thủ gì. Cho nên trực tiếp để cho người động thủ, cũng là bởi vì khinh thường ở tại cùng Diệp Khung bàn điều kiện. Nhưng hôm nay thật không ngờ, Diệp Khung dĩ nhiên là như vậy cao thủ, lúc này trong lòng có chút hối hận. Diệp Khung một kiếm này, trực tiếp đóng băng hai đại kiếm vương. Hai người đều là thất phẩm kiếm vương tầng thứ, cộng thêm tự thân thiên phú, có thể nói cực kỳ khủng bố rồi. Nhưng hôm nay cũng tại Diệp Khung kiếm thế bên dưới bị nhốt. Không tốt. Hai người lập tức là vận đủ lực lượng, tập trung tất cả kiếm khí, phá băng mà ra, tuy rằng tốc độ khá nhanh, nhưng mà vẫn hao phí một giây. Đây một giây đồng hồ, Diệp Khung cũng không tấn công hai đại kiếm vương, mà là nhanh chóng hướng phía kia trước Nhật Đan Vương phong tới. Vèo. Trước Nhật Đan Vương, không nghĩ đến Diệp Khung dĩ nhiên là hướng hắn đánh tới. Người muốn làm. Trước Nhật Đan Vương lời còn chưa nói hết, Diệp Khung đã là thi triển Thiên Cương Tung. Nhất kiếm đánh phá trước Nhật Đan Vương trên thân bộc phát ra hộ thân phủ. Diệp Khung đã sớm đoán được, tương tự với người như vậy, trên thân hoặc nhiều hoặc ít cũng đều sẽ chuẩn bị hộ thân phủ. Chính là vì tại thời khắc mấu chốt, kháng chủ công kích chí mạng. Quay đầu mình cũng phải làm một cái. Nhưng là đối phương hộ thân phủ tuy rằng mạnh mẽ, lại trụ không được Diệp Khung kiếm kỹ. Bất diệt kiếm y dung nhập vào trong đó, thoải mái đem đối phương hộ thân phủ cho chản phá. Đồng thời kinh khủng kia kiếm khí, đem trước Nhật Đan Vương cho trực tiếp thôn phệ. Phốc suy. Trước Nhật Đan Vương thân thể, trực tiếp bị Diệp Khung kiếm khí kéo nứt ra toái phiến. Thi thể bị chém thành hơn trăm khối. Tán lạc tại mà, máu me đồng địa. Một đời Đan Vương, liền như vậy chết thảm tại Diệp Khung trong tay. Một ít cực vác nổi danh người, thời điểm chết chưa chắc oanh liệt, có lúc, cũng chỉ giống như là một cái ven đường bị giết chết kiến một dạng. Liền dễ dàng như vậy bị giết. Mà Diệp Khung gấp gáp như vậy muốn chạm sát trước Nhật Đan Vương nguyên nhân. Chính là sợ gia hỏa này chạy trốn. Keng. Hấp thu luyện đan kinh nghiệm 5.000 ngày. Luyện đan kinh nghiệm. Chính là Diệp Khung coi trọng đồ vật, dù sao luyện đan vật này, phải để cho Diệp Khung học tập cho thật giỏi tích góp, tốc độ quá chậm, vẫn là giết mấy cái lợi hại luyện đan sư tới nhanh. Vốn là Diệp Khung cũng không muốn làm như vậy. Nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác yêu thích gì thế hiếp người, hơn nữa còn khi dễ đến Diệp Khung trên đầu, tự nhiên cũng không trách được Diệp Khung rồi. Vành! Vành! Trên mặt đất hai người, ngay lúc này rốt cuộc đem trên thân đóng băng chi lực cho phá. Nhưng lúc này đã trễ, vừa vặn nhìn thấy bị trẻ thành vai phiến, rơi xuống trên đất trước Nhật Đan Vương, lúc này đồng tử mặt nhăn co rút, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Trước Nhật Đan Vương! Chết! Hai người sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn có thể là vì trước Nhật Đan Vương luyện đan thuật mới tới, hôm nay trước Nhật Đan Vương đều bị phế, bọn hắn tại đây, tựa hồ không có ý nghĩa gì. Không. Còn có một cái đồ vật. Ánh mắt của hai người, đồng nhiên tỏa sáng mang. Nhìn về phía Diệp Khung vật trong tay. Đó chính là trước Nhật Đan Vương nhẫn chữ vật. Trước Nhật Đan Vương, luyện đan gần 6 thời gian 10 năm, nói không chừng giấu rất nhiều bảo vật, trong tay cũng nhất định sẽ có đan dược cao cấp. Mà những thứ này, nhất định ở đó một chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Đem giới chỉ giao ra, giữa chúng ta, bình an vô sự. Thanh Mãng Kiếm Vương trong mắt hiện lên âm ngoan ánh mắt, sau lưng Thanh Hải Nham Mãng, cũng không ngừng khạc lưỡi rắn. Trong mắt tựa hồ là có bích lục cú quang. Bá Huyết Kiếm Vương tuy rằng không nói gì, nhưng mà bản thân không ngừng thả ra kiếm khí, cũng đã nói rõ lập trường. Các ngươi tựa hồ là có chút hiểu lầm, ta không có tính toán bỏ qua cho bọn ngươi. Diệp Khung mở miệng nói. Chẳng lẽ tại những người này xem ra, hắn dẫn đầu chém giết trước Nhật Đan Vương? Vì chính là giải trừ khốn cục trước mắt. Nhưng mà bọn hắn nghĩ lầm rồi. Diệp Khung chỉ là muốn trước tiên ổn định luyện đan kinh nghiệm, không nên để cho tới tay luyện đan kinh nghiệm chạy trốn mà thôi. Hôm nay, cũng có thể thật tốt thu thập hai người trước mắt. Thu hồi kim pha kiếm. Diệp Khung đem ngư trường kiếm lấy ra ngoài. Tuy rằng đây là một thanh thích khách chi kiếm, nhưng mà Diệp Khung đem chi quang minh chính đại dùng đến, cũng là rất tốt dùng. Kiếm hồn vào cơ thể. Diệp Khung khẽ quát một tiếng, nhất thời tu la lực lượng. Điên cuồng rót vào đến Diệp Khung trong cơ thể. Ầm. Trong cơ thể tựa hồ là nhấc lên vạn trượng sát ý. ngay cả xa xa một ít thượng cổ dị thú nhóm, cảm ứng được cổ sát khí này, thân thể cũng không nhịn được run rẩy một phen. Tốc chiến tốc thắng. Giết hắn, đồ vật chia đều. Hai người nhất phách tức hợp. Thanh Hải Nham Mãng lúc này dung nhập vào kiếm khí bên trong. Trong sạch biển giận. Kiếm khí điên cuồng gào thét, sóng lớn quay cuồng. Trong phút chốc bốn phía cây cối núi đá đều bị nổ nát, hơn nữa hướng phía Diệp Khung nhanh chóng đánh tới. Địa giai trung cấp kiếm kỹ, bá thế vô song. Kiếm khí vận chuyển, trong nháy mắt ở người phía sau trước người, tạo thành một cổ cực kỳ bá đạo chi kiếm. Kiếm dài tới 10 trượng, nổi giận chém mà tới. Trong hư không có thể thấy thấp thỏm. Suýt nữa phá toái. Ầm. Kiếm khí kéo dài mấy trăm mét. Ven đường chi vật, rối rít phá toái. Nhưng mà lại chưa hề nhìn thấy Diệp Khung thân ảnh. Đồng nhiên, tại đây kiếm khí quần quần dư âm phía dưới, Bá Huyết Kiếm Vương nhìn thấy một đạo thân ảnh, toàn thân tựa hồ là vây quanh một tia nhàn nhạt hư hỏa chi quang. Nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Xung quanh kiếm khí dư âm, tại gặp người sau trên thân hư hỏa chi quang, rồi rít bị đốt đốt sạch sẽ. Cái gì? Chương 82, phong phú thu hoạch. Bá Huyết Kiếm Vương nhìn thấy Diệp Khung thân ảnh tới gần. Nhưng mà lúc này chính là lực kiệt thời khắc, một chiêu kết thúc, kiếm khí trong cơ thể còn chưa khôi phục. Diệp Khung đã ép thẳng tới mà tới. Oanh Thiên Lôi Phủ. Người sau dưới tình thế cấp bách, quăng ra một tấm màu vàng phụ chú. Phụ chú gặp gió mà nứt ra, trong nháy mắt bạo phát ra hơn 10 đạo lôi đỉnh, hung mãnh xông ra ngoài. Ầm. Gần trong gang tấc, Diệp Khung nhất định sẽ bị lôi phủ đánh trúng. Nhưng mà Bá Huyết Kiếm Vương lại tính sai, Diệp Khung tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt chính là biến mất. Sau một khắc, lại xuất hiện ở Bá Huyết Kiếm Vương bên người. Cá trong tay chàng kiếm nhẹ nhàng đi phía trước một đường. Bá Huyết Kiếm Vương tuy rằng cảm ứng được Diệp Khung động tác, nhanh chóng hướng phía bên cạnh tránh đi, nhưng vẫn như cũ bị Diệp Khung nhẹ nhàng vạch một đao. Nguy hiểm thật. Bá Huyết Kiếm Vương trong mắt thoáng qua một tia kinh hãi, bởi vì hắn thật không ngờ, Diệp Khung tốc độ vậy mà quá nhanh sao? Gia hỏa này nhất định là dùng một loại nào đó, tốc độ tăng lên đích phương pháp xử lý. Nếu không là sẽ không có tốc độ như vậy. Vậy mà trong nháy mắt, bạo phát ra kinh khủng như vậy tốc độ. Nhưng mà Bá Huyết Kiếm Vương bước chân sau đó lui sang một bên. Trong lòng vốn là có may mắn, nhưng mà một giây kế tiếp lại nhìn thấy Diệp Khung, căn bản chưa hề để ý tới hắn. Tiếp tục hướng phía Thanh Mãng Kiếm Vương phương hướng lướt đi. Tựa hồ hoàn toàn không quan tâm người sau. Vèo. Diệp Khung hướng về Thanh Mãng Kiếm Vương. Bá Huyết Kiếm Vương đang nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một cổ mãnh liệt choáng váng cảm giác kéo tới, đồng thời trong cơ thể dòng máu, tựa hồ đang lúc này, từ từ ngưng kết. Không tốt, trên kiếm có độc. Bá Huyết Kiếm Vương lúc này mới ý thức được. Vì cùng Diệp Khung sẽ trực tiếp vứt bỏ đối phó hắn, bởi vì trên kiếm của hắn có kịch độc, chúng kiếm sau đó liền đã trúng độc. Bất quá Bá Huyết Kiếm Vương, bản thân liền nắm giữ Bá Huyết Kiếm Thể. Ngay lúc này, Bá Huyết Kiếm Vương điên cuồng đem chính mình kiếm thể lực lượng cho phong thích. Muốn dùng bản thân cường đại kiếm thể, đem độc trong người bức cho ra. Nhưng lại phát hiện, căn bản vô năng vi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân kiếm lực lượng trong cơ thể, một chút xíu bị kịch độc nuốt chửng lấy, huyết dịch ngưng kết. Cho dù là thượng đẳng kiếm thể, Bá Huyết Kiếm Thể cũng không ngăn được Ngư Trường Kiếm kịch độc. Phù phù. Bá Huyết Kiếm Vương ngã trên mặt đất. Diệp Khung trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng. Thu được kiếm khí tu vi 9000 ngày. Chỉ bằng vào Bá Huyết Kiếm Vương thực lực, tự nhiên không ngăn được Ngư Trường Kiếm, ngay cả lục giai thú hoàng đều trụ không được mấy giây. Mấy cái này kiếm vương, lại làm sao có thể gánh nổi đi? Thanh Mãng Kiếm Vương nhìn thấy đã tắt thở Bá Huyết Kiếm Vương, run lên trong lòng. Nói thầm một tiếng không tốt. Lần này xem như dẫm đạp lôi rồi. Không nghĩ đến gặp được một cái như vậy manh nhân. Lúc ban đầu bọn hắn dựa vào thực lực của chính mình cường đại, 10 phần phấn khích, muốn bức bách Diệp Khung đem vật giao ra. Liên tính Diệp Khung không đồng ý, cũng đều chỉ cần đem Diệp Khung cho tùy ý chém giết là được. Nhưng lại chưa hề ngờ tới, Diệp Khung vậy mà nắm giữ như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Chẳng những giết trước Nhật Đan Vương, càng là giết Bá Huyết Kiếm Vương. Hai người liên thủ đều không đánh lại Diệp Khung, chớ nói chi là hiện tại chỉ còn lại một người. Tự nhiên không phải Diệp Khung đối thủ. Lúc này Thanh Mãng Kiếm Vương tâm sinh thoái ý. Một cổ cường đại kiếm khí đem Diệp Khung cho ngăn cản ở ngoài. Vị bằng hữu này, chúng ta không thủ không đoán, chuyện ngày hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, ngươi ta đến đây thì thôi làm sao. Thanh Mãng Kiếm Vương nói ra. Sau lưng kiếm hồn cũng là đang giãy giụa. Duy trì đề phòng. Mà Diệp Khung lại sẽ không tin tưởng người sau chuyện hoang đường. Đánh thắng được thời điểm tùy ý xuất thủ, không đánh lại thời điểm, nói một câu đến đây thì thôi. Sự tình liền chấm dứt. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Loại này thủ đoạn, cũng chỉ có tiểu hài tử sẽ tin tưởng, trong tay hắn có trước Nhật Đan Vương nhận chữ vật, những người này nhất định sẽ không chịu để yên. Diệp Khung căn bản không có trả lời người sau, mà là tiếp tục phát động công kích. kim phá kiếm vào tay. Một cổ kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt kết thúc. Tuyết Long Ngâm. Thiên giai kiếm kỹ, Tuyết Long Ngâm. Trên mặt đất hàn băng, giống như một đạo bay lên cự long, đang nhanh chóng hướng phía trước phóng tới. Cuốn về phía Thanh Mãng Kiếm Vương. Thanh Mãng Kiếm Vương đang chuẩn bị hồi kích, bỗng nhiên hàn băng kiếm này khí bên trong, tựa hồ là chuyển đến một tiếng long ngâm âm thanh. Gào. Kinh khủng kia tiếng rồng ngâm, trong nháy mắt đem trùng kích Thanh Mãng Kiếm Vương trong cơ thể. Nhất thời một cổ lực lượng từ trong cơ thể đản sinh, nhanh chóng đóng băng người sau thân thể, hành động chỉ chậm lại. Tuy rằng người sau kiếm hồn chi lực, tạm thời bảo trụ tánh mạng của hắn, nhưng mà Diệp Khung cầm trong tay ngư trường kiếm lại lần nữa đánh tới. Phá vỡ tầng băng, nhất kiếm đâm trúng người sau trái tim. Tuy rằng ngư trường kiếm chỉ cần đâm trúng một hồi, cũng đủ để cho người thân trúng kịch độc, nhưng mà loại này xuất thủ thói quen vẫn còn cần duy trì. Về sau gặp được cường giả, nói không chừng bình thường vết thương, không đủ để chí mạng, duy có tâm tạng nhất kiếm, mới có thể đem chi triệt để chém giết. Thói quen tốt phải giữ vững. Đóng băng xuống Thanh Mãng Kiếm Vương, trận to hai mắt, nhìn trước mắt Diệp Khung. Đây là hắn trước khi chết, nơi nhìn thấy cuối cùng gương mặt. Tuổi trẻ như vậy, hạ thủ quả quyết như thế. Không cần nói nhảm nhiều. Hạ thủ ngon độc. Như thế ý chí, tương lai nhất định là nhất phương tiêu hùng. Ken. Thu được kiếm khí tu vi 9.000 ngày. Diệp Khung trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Sau đó Diệp Khung 10 phần thông thạo, đem hai người nhẫn chữ vật cho thu thập đi. Diệp Khung thu hồi kiếm thể cùng kiếm hồn chi lực, hai đại thiên phú lại lần nữa ẩn tàng, loại kia tràn ngập toàn thân cảm giác mạnh mẽ rút lui, thật ra khiến Diệp Khung cần một ít thời gian đến hòa hoãn một phen. Nhưng mà tại Diệp Khung cảm ứng bên trong, tựa hồ lại có một chút thượng cổ dị thú tới gần, Diệp Khung nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Biến mất. Nơi này đại chiến, tuy rằng mãnh liệt, nhưng mà đối với cùng cực đảo lại nói chẳng qua là cực kỳ bình thường một cái chiến đấu góc. Diệp Khung cũng không khắp nơi đi loạn, mà là tìm một cái sơn động, trực tiếp cầu thả lên, trước xem một chút hôm nay đều thu hoạch cái gì. Hư vô chi viêm không chỉ có thể dùng để luyện đan, đồng thời cũng có thể dùng để chiến đấu, vừa mới Diệp Khung thử nghiệm một phen, hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Hai tên kiếm vương bên trong chiếc nhẫn chữ vật, phần lớn đều là linh thạch, còn có tân tân khổ khổ thu thập mà đến mấy cái bảo thạch. Tại ba huyết kiếm vương bên trong chiếc nhẫn chữ vật, ngã là tìm được mấy tấm bùa chú. Vật này hiện tại đã không có người sẽ luyện chế, chỉ có tại một ít di tích thượng cổ bên trong, mới có thể tìm được phụ lục, dùng một cái ít một cái. Hiển nhiên giá hỏa này lúc trước là vơ vét không ít thứ tốt. Mở ra trước Nhật Đan Vương nhẫn chữ vật, đây mới thật sự là phong phú, coi như là Diệp Khung cũng đều âm thầm liễu lưới. Luyện đan sư sơ kỳ là phi thường háo tiền, nếu như không có đầy đủ linh thạch cùng dược liệu, căn bản đập không ra một tên cao cấp luyện đan sư. Mà khi ngươi chật vật trở thành một tên cao cấp luyện đan sư sau đó, ngươi đặc sắc sinh hoạt liền đến. Trước Nhật Đan Vương bản thân là cao cấp thượng phẩm luyện đan sư, kém một bước chính là thiên cấp luyện đan sư. Cho nên trước Nhật Đan Vương trong tay cất giữ dược liệu cực kỳ phong phú. Diệp Khung đếm kỹ bên dưới, chỉ là vạn 5 năm phần dược liệu, liền vượt qua 10 cây. Ngàn 5 năm phần dược liệu, trên 100 loại. Còn lại trên căn bản đều là 100 năm trở lên dược liệu. Trừ chỗ đó ra, còn có số lớn linh thạch, kiếm kỹ bí tịch, kiếm quyết các thứ. Gia hỏa này bản tay tài nguyên, đều có thể so với một cái gia tộc rồi. Diệp Khung là có chút kinh ngạc, biết rõ luyện đan sư kiếm tiền, nhưng không nghĩ đến, có thể tránh ra cả một cái gia tộc đến. Sau đó Diệp Khung thu liễm tự thân khí tức, chuẩn bị hướng phía trung tầng khu vực tiến tới, bởi vì trung tầng khu vực tưởng thưởng, rất hiển nhiên là sẽ càng thêm phong phú. Diệp Khung không muốn bỏ qua. Ngay tại lúc này, phương xa lại đột nhiên có một đạo đạn báo hiệu nổ vang. Diệp Khung dừng bước lại. Nhìn về phía tín hào này đàn. Khẽ cau mày. Bởi vì tín hào này đạn rổ là Ngũ Nhạc Thư Viện tín hiệu cầu cứu. Do dự lát nữa, Diệp Khung cuối cùng cũng vẫn còn hướng phía đạn báo hiệu phương hướng phong tới. Chương 83, Thần khí, Bát Hoang Đỉnh. Hà Băng Ngưng trên thân dính đầy máu tươi, cánh tay địa phương bị đâm trúng nhất kiếm. Không chỉ như thế, kiếm của đối phương trên còn có kịch độc. Để cho Hà Băng Ngưng ý thức càng ngày càng mơ hồ. Nhưng mà sau lưng bốn bóng người, vẫn đuổi tận cùng không bông, hơn nữa phảng phất như là đang treo con ngồi một dạng. Chỉ là ở phía sau đi theo, cũng không đuổi theo, bởi vì nàng đã trúng độc, đi không được bao xa thời gian, hiện tại nếu mà xông lên mà nói, không khỏi sẽ phải gánh chịu người sau phản sát. Đạn báo hiệu. Ha ha, cùng cực đảo nội nhân người tự lo không xong, còn tới cứu ngươi, nằm mộng đi. Tuy rằng ngoại tầng khu vực cũng không tính hiểm ác, dị thú động tĩnh cũng tương đối ít, chính là cái này cũng không đại biểu liền an toàn. Một số người tâm tư, thậm chí là so sánh dị thú còn muốn kinh khủng hơn. Trước mắt bốn người này, chính là đặc biệt đến săn giết lạc đàn người, tại cùng cực đảo trên làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần không có còn sống người xem, cũng sẽ không có bất kỳ chứng cứ. Có thể muốn làm gì thì làm. Phù phù. Hà Băng ngưng thân hình quỳ rạp xuống bụi cỏ bên trên, cố gắng dùng kiếm chống đỡ thân thể của mình. Bốn người rối rít rơi xuống đất. Hắc hắc, thật đúng là một mỹ nhân bại hoại, xem ra mấy người chúng ta lại có thể hưởng thụ một phen. Cùng cực đảo trước khi bế đảo, đều có thể tùy ý đùa bỡn, hảo hảo hưởng thụ kế tiếp thời gian. Mấy người trong mắt phát ra quan mang. Bốn người bọn họ không môn không phái, chỉ là yêu mến cùng nhau lên đường, bất quá bản thân cũng xem như là có chút danh tiếng. Người ta gọi là bốn độc dạy. Tổng cộng liền bốn người, nhưng mà bốn người này sở trường dùng độc, rất nhiều cao thủ đều ngã ở trong tay bọn họ. Hà Băng ngưng không nghĩ đến, tự mình vậy mà sẽ rồi những người này nói, tuy rằng tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài. Có thể cứu viện có thể tới hay không, có thể không thể kịp thời chạy tới, đều là một cái vấn đề rất lớn. Ta là Ngũ Nhạc thư viện người, các ngươi dám đụng đến ta. Học viện sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Hà Băng ngưng lạnh giọng nói ra. Vẫn là học sinh, hắc hắc, ca mấy cái, thích nhất chính là học sinh. Nhìn nàng chúng độc cũng không kém mau vào trạng thái suy yếu rồi, cùng tiến lên, tránh cho nàng tự sát. Bốn người nói ra, ngay tại bốn người chuẩn bị lên đường thời điểm, đồng nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống, thẳng hướng phía bọn hắn vọt tới. Người nào? Một người hô. Nhưng mà sau một khắc, chính là một đạo kiếm khí, trực tiếp đem người này chém thành hai nửa. Suy. Thi thể trong nháy mắt nứt ra, nội tạng máu tươi tung tóe mặt đất. Ba người khác thấy vậy giật nảy cả mình. Liên vội vàng hướng phía Diệp Khung phương hướng, vẩy một cái độc phấn. Diệp Khung ánh mắt hơi ngưng tụ, nhất thời trên thân một đạo nhàn nhạt ngọn lửa trong suốt hiện lên, đem bột phấn đều đốt sạch sẽ. Độc. Diệp Khung lạnh rên một tiếng, đặc biệt dùng độc người, vẫn là tại số ít, hiển nhiên trước mắt mấy người kia, đều là thường xuyên dùng độc người. Không tốt, rút lui. Ba người nhìn thấy Diệp Khung, không chút nào bị bọn hắn độc phấn ảnh hưởng, hơn nữa có thể ung dung đem độc phấn hóa giải, nói rõ Diệp Khung không phải bọn hắn có thể đối phó. Người sau trên thân thả ra năng lượng kỳ dị, tựa hồ cực kỳ không đơn giản. Diệp Khung đều tự mình xuất thủ, còn có thể để ngươi cách không mở được. Lúc này Diệp Khung tốc độ gấp bội, trong nháy mắt đuổi theo. Những người này thiên phú chỉ có thể nói phổ thông, miễn cưỡng tăng lên tới kiếm vương cảnh giới. Phòng trưng cũng khó mà đã có thành tựu, sau đó mới bắt đầu dùng loại này thiên môn thủ đoạn, chỉ tiếc đụng phải Diệp Khung. Ba người, một cái cũng không thể chạy trốn. Lại lần nữa thu được 36.000 ngày kiếm khí tu vi. Diệp Khung chỉ cảm thấy kiếm khí trong cơ thể dư thừa vô cùng. Hấp thu xong những kiếm khí này tu vi sau đó, Diệp Khung thực lực cảnh giới, lại đột phá lần nữa nhất phẩm. Nhị phẩm kiếm vương. Tùy tiện tấn cấp. Vẫn phải là nhiều hơn đến đi đi lại mới được. Diệp Khung thầm nghĩ đến, lúc này mới mấy ngày, rốt cuộc lại đột phá, những người này căn bản là đến đưa kinh nghiệm. Trước mắt bốn người giải quyết sau đó, Diệp Khung đây mới đi tới Hà Băng Ngưng trước người của. Diệp Sư Minh. Hà Băng Ngưng đang hôn mê trước. Nhẹ giọng gọi một câu, sau đó chính là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Độc tính quá mức mãnh liệt, để cho Hà Băng Ngưng ngăn cản không nổi. Chúng độc không cạn a. Diệp Khung vì Hà Băng Ngưng bắt mạch một phen, dẫu gì Diệp Khung cũng nắm giữ tuyệt thế y thuật. Tuy rằng độc tính cường đại, nhưng Diệp Khung muốn giải độc, ít nhất có trên trăm loại phương pháp. Vốn là thi triển thuật châm cứu cũng là có thể, nhưng mà nói như vậy, liền cần cởi áo núi dây lưng, hoang giao dã ngoại, không quá thích hợp. Diệp Khung trực tiếp lấy hư vô chi viêm đánh vào đến người sau trong cơ thể, đem Hà Băng Ngưng thể nội độc tố đều cho ung dung dọn dẹp sạch sẽ. Dầu gì cũng là quen biết một đợt, Diệp Khung tự nhiên không thể nhìn Hà Băng Ngưng bị những người đó tao đạp. Chỉ là tùy ý xuất thủ, lại có thể thay đổi Hà Băng Ngưng vận mệnh, Diệp Khung cũng sẽ không keo kiệt. Nhưng mà phải làm quá nhiều, cũng đương nhiên sẽ không. Còn chưa chờ Hà Băng Ngưng tỉnh táo, Diệp Khung đã sớm ly khai. Nhưng mà Diệp Khung cũng bảo đảm rồi chung quanh là an toàn, đồng thời không được bao lâu thời gian. Đàm Thương liền sẽ tìm được nơi đây, người sau tự nhiên cũng chỉ an toàn. Đương nhiên, Hà Băng Ngưng một lần này nhập kiếm đường khảo hạch, cũng tương đương với thất bại. Nhiệm vụ căn bản là không có cách hoàn thành, loại nhiệm vụ này độ khó quá cao, không phải là người tầm thường có thể làm được. Diệp Khung rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, Đàm Thương căn cứ vào Hà Băng Ngưng là trên thân truyền tin chi vật, rất nhanh tìm tới. Mà lúc này, Hà Băng Ngưng thể lực cũng từng bước khôi phục. Sư Tôn. Hà Băng Ngưng nhìn thấy trước mắt Đàm Thương. Trong mắt sinh ra một tia nghi hoặc, nàng tại đang hôn mê trước, nhưng khi nhìn thấy Diệp Khung sư huynh thân ảnh. Không chỉ như thế, nàng vẫn có thể cảm ứng được, Diệp Khung sư huynh xuất thủ, giúp đỡ nàng chữa thương trừ độc, kết quả lúc tỉnh lại, nhưng chưa nhìn thấy Diệp Khung thân ảnh. Chẳng lẽ là ảo giác? Người đã tỉnh. Rời khỏi nơi này rồi nói sau. Coi như là lấy Đàm Thương thực lực, cũng không dám ở chỗ này dừng lại lâu, về phần tình huống cụ thể, chờ rời đi nơi này sau đó mới nói. Hà Băng Ngưng tuy rằng ký ức mơ hồ, nhưng mà có thể hết sức chắc chắn, chính là Diệp Khung cứu nàng. Chỉ là, tại sao Diệp Khung sư huynh, tổng là đối với nàng tránh không gặp. Cái này khiến Hà Băng Ngưng trong tâm, mười phần mất mát. Diệp Khung cũng không biết Hà Băng Ngưng đang suy nghĩ gì, lúc này hắn che giấu khí tức, trong tay cất giấu ngư trường kiếm. Lặng lẽ tại rừng rậm xuyên qua. Dọc theo đường đi, gặp phải mấy cái dị thú. Mà Diệp Khung làm cũng mười phần đơn giản, nhanh chóng vọt tới những này dị thú sau lưng, ngư trường kiếm có đâm, chính là dễ dàng đem các loại dị thú cho độc giết. Keng. Thu được ngũ giai kiếm hồn thiên băng tên yêu, dị thú. Keng. Thu được ngũ giai kiếm hồn phá kim huyết hổ, dị thú. Liên tục không ngừng gợi ý của hệ thống thanh âm, để cho Diệp Khung kích động trong lòng, bởi vì những này dị thú, bạo xuất kiếm hồn tỷ lệ cao vô cùng. Dễ như trở bàn tay đã đạt đến hơn 10 cái kiếm hồn châu, hơn nữa đưa chúng nó nội đan đều cho lấy đi. Nhưng mà bị ngư trường kiếm độc sát dị thú, thân thể lớn bộ phận đều là vô dụng, bởi vì đều dính kịch độc. Hôm nay Diệp Khung nắm giữ hư vô chi viêm. Trong đầu cũng có kiếm hồn đan phương pháp luyện chế, chờ ly khai cùng cực đảo, chính là có thể luyện chế kiếm hồn đan. Để cho Diệp ra quần áo đệ tử dùng. Để thăng Diệp ra thực lực. Diệp Khung có Diệp ra khí vận ra thân, Diệp ra càng mạnh, hắn lại càng mạnh mẽ. Diệp Khung trước hừng đông sáng, đều ở đây ngoại tầng khu vực ranh giới hoạt động, hôm nay mắt thấy sắc trời hơi trở nên trắng, chính là hướng phía trung tầng khu vực mẩy mò đi. Keng. Phải chăng tại cùng cực đảo đánh dấu? Đánh dấu. Keng. Thu được thần khí Bát Hoang Đỉnh. Chương 84, Thượng Cổ Kiếm Hoàng Truyền Thừa. Bát Hoang Đỉnh. Lại là một kiện thần khí. Diệp Khung trong tay nắm giữ hai kiện thần khí, phát huy được uy lực, có thể nói đáng sợ. Trước mắt còn không có người có thể kháng trụ ngư trường kiếm nhất kiếm. Về phần Đạp Vân Hoa, Diệp Khung đến bây giờ cũng đều không thể triệt để nắm giữ Đạp Vân Hoa uy lực. Cho nên Diệp Khung bản thân cũng hết sức rõ ràng, thần khí tiềm lực là đáng sợ cỡ nào. Ngư trường kiếm vẫn có thể tiến hành khảm nạm. Diệp Khung hiện đang tạm thời còn không có tìm được thích hợp bảo thạch, cũng không có đầy đủ công nghệ đối với ngư trường kiếm tiến hành khảm nạm. Dù vậy, ngư trường kiếm đã nắm giữ lớn hết sức uy năng, nếu như cộng thêm khảm nạm hiệu quả, lại sẽ là kinh khủng bực nào. Diệp Khung kiểm tra một hồi Bát Hoang Đỉnh giới thiệu. Bát Hoang Đỉnh, đốt sạch bát hoang, hoành luyện lục hợp, có thể cưỡng ép để thăng phẩm chất đan dược. Đôi câu vài lời, Diệp Khung trong tâm đã là bị Bát Hoang Đỉnh giới thiệu cho chấn động đến. Ngưu, cưỡng ép để thăng phẩm chất đan dược. Cái này đã không chỉ là đem đan dược cho luyện chế được chuyện, mà là luyện chế ra đẳng cấp gì đan dược. Hôm nay Diệp Khung là cao cấp luyện đan sư, có thể luyện chế bất luận cái gì phẩm chất đan dược cao cấp, nhưng lại vô pháp luyện chế thiên cấp đan dược. Nhưng mà tại Bát Hoang Đỉnh gia trì dưới, Diệp Khung có thể mang luyện chế đan dược trực tiếp thăng lên làm thiên cấp. Tương đương với Diệp Khung hiện tại đã chính thức bước vào đến thiên cấp luyện đan sư cảnh giới. Đến lúc Diệp Khung trở thành thiên cấp luyện đan sư thời điểm, như vậy Bát Hoang Đỉnh có thể phát huy ra được hiệu quả, mới thật sự là khủng bố. Cho nên Diệp Khung mới có thể kinh ngạc như thế người sau tác dụng công hiệu. Lúc trước gia tộc cho Diệp Khung Cổ Viêm Đỉnh tương đương với có thể về hưu. Tuy rằng Cổ Viêm Đỉnh cũng là tam tinh dược đỉnh, bất quá tại Bát Hoang Đỉnh trước mặt, có thể nói hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Hôm nay chẳng qua chỉ là ngày thứ hai. Diệp Khung lúc này thân ở tại cùng cực đảo trung tầng khu vực. Nơi đây xuất hiện dị thú, thực lực đem mạnh hơn, đồng thời cũng sẽ có rất nhiều di tích xuất hiện. Phía trước có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút qua. Tựa hồ là hướng về một phương hướng phong tới. Nhanh, Thanh Vân kiếm tông người, phát hiện thượng cổ kiếm hoàng di tích. Nguyên bản Diệp Khung cũng không hề muốn đi tham gia náo nhiệt, hắn lại không phải là không có cơ hội thu được bảo vật. Nói thật, cái gì thượng cổ truyền thừa các loại, tại Diệp Khung trước mặt, chưa chắc liền có thể có lực hấp dẫn. Nhưng mà nghe được Thanh Vân kiếm tông mấy chữ thời điểm, hứng thú liền đến. Diệp Khung lập tức là theo sát phía sau. Nhưng mà cũng không tiết lộ nơi ở tự thân khí tức, lấy thực lực của hắn, tại cùng cực đảo bên trên, coi như là bị hơn 10 người vây công, đều có thể dễ dàng chạy trốn. Trừ phi có kiếm hoàng cường giả xuất thủ, vậy liền phải thật tốt chấm trước. Không đánh lại thời điểm, vẫn là có thể thử chạy trốn. Diệp Khung đi theo bóng người phía trước, nhanh chóng bay vút, đi tới một nơi, bốn phía, toàn bộ đều là màu vàng sẫm đá sơn cốc. Ở trong sơn cốc, đã bạo phát ra một đợt thảm thiết chiến đấu, trên mặt đất nằm không ít thi thể, còn có một ít dị thú thi thể. Hoàng Sa Vân đuôi hạt. Đây màu vàng sẫm trong sơn cốc, phần lớn cũng đều là loại dị thú này, hẳn đúng là một cái xào huyệt. Một ít Hoàng Sa Vân đuôi hạt, tuy rằng bị chẻ thành hai nửa, nhưng thi thể cũng còn đang không ngừng dãy rủa, chết cũng không hàng. Lúc này, Thanh Vân kiếm tông mọi người, đều ở đây đối với một người tiến hành bảo hộ. Người này chính là Trương Hiên. Mọi người bên trong, chỉ có Trương Hiên thu được thượng cổ kiếm hoàng truyền thừa, lúc này cũng đang tiếp thụ truyền thừa chi lực. Nhưng hiển nhiên có người đem tin tức cho truyền đi, bất quá ngày thứ hai liền thu được kiếm hoàng truyền thừa, tự nhiên để cho người cực kỳ hâm mộ, đã có người hâm mộ, vậy liền phẫn nộ trong lòng. Bất quá Thanh Vân kiếm tông thực lực, đúng là cường hãn, tương lai phạm nhân, hết thảy đều cho chém xuống. Ta Thanh Vân kiếm tông dựa vào bản lãnh lấy được truyền thừa, chư vị nếu là có hứng thú, có thể thắng được kiếm trong tay ta, đại khái tiến đến. Phi Ngọc trưởng lão ngạo nghễ nói ra, trong mắt có miệt thị chúng sinh cảm giác. Lại thêm một đoạn thời gian, Trương Hiên liền đem kiếm hoàng truyền thừa cho toàn bộ luyện hóa, hắn Thanh Vân kiếm tông sẽ nhiều hơn nữa một tên kiếm hoàng cường giả. Trương Hiên sau đó trở thành kiếm hoàng cảnh giới tồn tại, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, hắn Thanh Vân kiếm tông sẽ bực nào tăng cường, há có thể cho phép những này hạng giá áo túi cơm vào lúc này hiện thân phá hư, tuyệt đối sẽ không cho phép. Xung quanh ngược lại có ba đợt người đang, nhưng mà đều có phần kiêng kỵ, không dám lên trước, nếu như động thủ, như vậy nhất định phải bảo đảm. Thanh Vân kiếm tông tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này, nếu không một khi có người sẽ đi, sắp sửa tin tức mang về, đem phải tiếp nhận Thanh Vân kiếm tông điên cuồng trả thù. Thực lực đối phương không yếu, muốn toàn bộ lưu lại, nói dễ vậy sao? Vì vậy mà trong đó một nhóm người, bản thân cùng Thanh Vân kiếm tông không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, đối phương đã tại tiếp nhận truyền thừa, sự tình đã trở thành chắc chắn, cưỡng cầu nữa cũng không có dư thừa ý nghĩa. Lúc này cũng trực tiếp lui ra ngoài, vạn nhất không có xuất thủ, ngược lại còn bị Thanh Vân kiếm tông cho ghi hận bên trên, vậy cũng sẽ không tốt. Bất quá còn sót lại hai nhóm người cũng không rời khỏi. Ha ha, Thanh Vân kiếm tông, rất không tốt sao, muốn mang đi kiếm hoàng truyền thừa, hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không. Trong đó một đám người đem cái mũ vén lên mở. Rõ ràng là Tà Võ môn môn chủ, Triệu Tà. Ngoài ra còn có mấy tên huyết sát tông cao thủ. Tuy rằng tại Khô Bắc thành tập kích thất bại, nhưng mà Tà Võ môn môn chủ lại trốn. Nhưng mà tuy rằng thứ thất bại lần trước, cũng không để cho Triệu Tà và người khác vứt bỏ. Hắc Nham động mấy vị bằng hữu, chúng ta liên thủ đi tới Thanh Vân kiếm tông người tính mạng, kiếm hoàng truyền thừa quy các ngươi. Triệu Tà hướng về phía mặt khác một đám người nói ra, chỉ bằng vào mấy người bọn họ, coi như là có nhiều hơn nữa phẫn nộ, cũng không khả năng đem Thanh Vân kiếm tông và người khác đánh bại. Nhưng cộng thêm Hắc Nham động người liền không giống nhau. Nhưng mà Hắc Nham động những người này, nghe được Triệu Tà, lập tức là ở trong lòng mắng Triệu Tà. Nguyên bản bọn hắn vẫn có thể đem thân phận của mình giấu một dấu. Nhưng mà Triệu Tà mở miệng liền điểm phá thân phận của bọn họ, cho dù là không ra tay, sau chuyện này Thanh Vân kiếm tông cũng sẽ tìm bọn hắn tính sổ. Một khi được thế sau đó, có thể cũng không cần lại nói đạo lý gì rồi. Nhưng liền tính biết rõ thì đã có sao. Kiếm hoàng truyền thừa đang ở trước mắt, há có thể từ đấy chắp tay nhường cho. Chỉ cần Trương Hiên trong tay kia một thanh ngũ tinh kiếm khí cho đoạt lấy đến, mọi thứ đều có khả năng. Được, đồng loạt ra tay. Hai nhóm người thương lượng xong sau đó, chính là lập tức động thủ, chậm thì sinh biến, cuối cùng sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề. Tiên hạ thủ vi cường. Thanh Vân kiếm tông bị vây công, cũng là cực lực phản kháng. Diệp Khung thân hình nút ở một bên, cũng không hiện thân, mà là tọa sơn quan hổ đấu. Ánh mắt lại rơi vào Trương Hiên trong tay, kia một thanh ngũ tinh kiếm khí trên. Gia hỏa này chẳng lẽ là thiên mệnh chi tử đi, đang để cho hắn loại này phát triển tiếp, ta đều có chút luống cuống, xem ra không thể để cho hắn sống sót rời đi cùng cực đảo. Diệp Khung thầm nghĩ trong lòng. Trương Hiên khí vận, đích sắc rất mạnh mẽ, giác tỉnh thất giai kiếm hồn, nắm giữ siêu cường thiên phú kiếm đạo, võ đạo thiên phú. Trở thành Thanh Vân kiếm tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Hôm nay tại cùng cực đảo, mới ngày thứ hai thời gian, liền thu được thượng cổ kiếm hoàng truyền thừa. Ngoài thêm một thanh ngũ tinh kiếm khí. Sao có thể khiến người ta không đỏ con mắt đi? Nhưng bây giờ, cũng chỉ trước tiên khiến cái này người đánh thống khoái lại nói. Song phương ngươi tới ta đi, Thanh Vân kiếm tông nhất phương, cũng là cực kỳ cường thế, trong tay cũng có chư nhiều bảo vật, mặc dù đối phương nhiều người, nhưng đều là đám người ô hợp. Triệu Tà mắt thấy tình huống không ổn, dĩ nhiên là trực tiếp mang theo người rút lui. Duy chỉ có lưu lại Hắc Nham động người, đang cùng Thanh Vân kiếm tông người chết dập đầu. Đáng chết, đám chó này kẻ trộm. Hắc Nham động 6 người, nhìn thấy Tà Võ môn người toàn bộ bỏ chạy rồi, hận không được đem các loại đầu người cho xét đánh hỏng toái. Đi. Lúc này, Hắc Nham động người cũng không ở kiên trì. Nếu không, bọn hắn những người này, phỏng chừng cũng phải qua đời ở đó. Mắt thấy tất cả mọi người đều rời khỏi, Thanh Vân kiếm tông 5 tên trưởng lão, cũng đều thở dài một hơi. Hai người trọng thương, ba người vết thương nhẹ, Phi Ngọc trưởng lão thương thế nặng nhất, nhưng mà tu vi cũng tối cường, ít nhất còn gánh nổi. Cuối cùng cũng đi. Mọi người ngồi quay quần một chỗ, lẫn nhau hộ pháp chữa thương. 9 tên đệ tử toàn bộ đã chết sạch, cũng chỉ còn sót lại Trương Hiên một người. Cùng cực đảo chi hung tàn, chưa bao giờ nương tay. mà đang ở năm tên trưởng lão chữa thương thời khắc. Trương Hiên lại bất thình lình đứng dậy. Trương Hiên, ngươi, của ngươi chuyển, hoàn thành. Phi Ngọc trưởng lão nhìn thấy Trương Hiên đứng dậy, trong mắt có kinh hỉ chi ý. Trương Hiên gật đầu một cái. Còn kém một bước. Trương Hiên nói. Còn kém một bước. Phi Ngọc sững sờ, đông nhiên từ Trương Hiên trên thân, bạo phát ra hơi thở cực kỳ khủng bố, trực tiếp đem ngũ đại trưởng lão cho tập trung. Đồng thời, Trương Hiên trong tay ngũ tinh kiếm lên, bất thình lình xoay tròn mà ra. Bạch. Nhất kiếm đánh ra hình cung. Chỉ này nhất kiếm. Vậy mà đem Phi Ngọc trưởng lão chờ đầu của người ta đều cho chém bay. Nhưng mà thi thể của bọn họ cũng không ngã xuống, máu tươi từ cổ địa phương tôn trào, bị Trương Hiên kiếm trong tay hút lấy lấy. Còn kém năm khỏa kiếm vương đầu người, đánh thức trong tay ta, huyết ma kiếm. Trương Hiên trong mắt, tiết lộ ra tà khí. Chương 85, 3 vạn thiên kiếm khí tu vi. Tuy rằng những trưởng lão này, đều đang liều mạng bảo hộ hắn, nhưng mà tại Trương Hiên nhìn tới. Sở dĩ bảo hộ hắn, không chính là vì để cho hắn, trở nên càng mạnh mẽ hơn, đem tới bảo vệ tông môn sao. Mấy vị trưởng lão yên tâm, chờ ta trở nên cường đại, ta sẽ mang Thanh Vân kiếm tông, trở thành đại lục đệ nhất kiếm tông, tròn giấc mộng của các ngươi. Trong tay huyết ma kiếm. Trương Hiên trong mắt tiết lộ vẻ đắc ý, đối với trong tay huyết ma kiếm, càng là có si mê chi ý. Hắn hôm nay, cường đại thiên phú, lại thêm bản thân vô thượng khí vận, để cho Trương Hiên tràn đầy tự tin. Ngươi thật đúng là không bằng cầm thú. Diệp Khung đi ra. Nhìn trước mắt Trương Hiên, tuy rằng đã sớm biết ra hỏa này không phải vật gì tốt, chỉ là làm sao cũng không nghĩ đến, lại có thể cầm thú đến như thế trình độ. Diệp Khung. Ha ha ha. Ta Trương Hiên quả nhiên là khí vận chi tử. Muốn cái gì tới cái đó, thời khắc này ta, đang suy nghĩ, đem cái đầu của ngươi dẫm ở dưới chân, nếu không, ta toàn thân tu vi cường đại, là bực nào hư không. Trương Hiên nhìn thấy Diệp Khung hiện thân, nhất thời cười như điên không thôi, hiển nhiên tại Trương Hiên xem ra ngạch, Diệp Khung đây là tự đưa tới cửa. Còn chưa bao giờ nghĩ tới, có chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ Thượng Thiên cũng đều tại chiếu cố hắn. Diệp Khung, đã từng ngươi cao cao tại thượng, hôm nay ta, đã không phải là ngươi có khả năng sánh bằng, hiện tại, vì ở trước mặt ta, hướng về ta cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Trương Hiên mở miệng nói. Ngu ngốc. Diệp Khung lắc lắc đầu. Sau một khắc, Diệp Khung phóng xuất ra tu la kiếm hồn chi lực vào cơ thể. Khí thế cường đại, lập tức lan tràn ra. Trương Hiên sửng sốt một chút. Ngươi vậy mà nắm giữ kiếm hồn. Diệp Khung kiếm hồn phóng thích ra ngoài, thậm chí là so sánh kiếm của hắn hồn chi lực còn mạnh hơn. Gia hỏa này đến tột cùng là tình huống gì? Hắn Diệp Khung, cũng xứng nắm giữ kiếm hồn. Nắm giữ kiếm hồn lại làm sao, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Người sau lạnh giọng nói ra. Trương Hiên cũng đồng thời phóng xuất ra thẳng mình thất giai kiếm hồn, tự thân kiếm khí tu vi, ngay từ lúc thu được kiếm hoàng truyền thừa thời điểm, đã bước vào kiếm vương cảnh giới. Ẩm. Nhất phẩm kiếm vương. Diệp Khung, không nghĩ đến, ta đã bước vào kiếm vương chi cảnh đi, ngươi phế vật như vậy. Nhưng mà Trương Hiên lời còn chưa nói hết, Diệp Khung chính là phóng xuất ra nhị phẩm kiếm vương khí thế. Ẩm. Nhị phẩm kiếm vương. Kiếm khí xông thẳng lên trời bên trên. Trương Hiên triệt để trận tròn mắt, còn cho là mình đây là xuất hiện ảo giác. 2. Nhị phẩm kiếm vương, ngươi làm sao có thể, cái này không thể nào. Trương Hiên gầm thét, huyết ma kiếm cũng không ngừng chạm xuất ra đạo đạo kiếm khí. Công về phía Diệp Khung. Diệp Khung thi triển thanh long kiếm pháp, đem thoải mái chém chết. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Đối phương chiêu số, căn bản không gây thương tổn được Diệp Khung chút nào, bất luận tốc độ vẫn là lực đạo, cho dù nắm giữ ngũ tinh kiếm khí. Đối với Diệp Khung lại nói, trên căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Ngươi thật ra khiến ta có chút kinh ngạc, chỉ tiếc, kiếm hoàng truyền thừa, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính thiên tiêu. Thượng đẳng kiếm thể, huyết sát kiếm thể. Huyết sát kiếm thể. Trước đó, Trương Hiên cũng không nắm giữ kiếm thể, hiển nhiên kiếm thể này thiên phú, không phải là từ lúc sinh ra đã mang theo, mà là lúc trước trong truyền thừa đạt được. Có ý tứ. Huyết sát kiếm thể, tại cộng thêm huyết ma kiếm tồn tại. Nhất thời có quần quận khí huyết sát kéo tới. Nhưng tựa hồ, vẫn khó có thể áp chế Diệp Khung tu la kiếm hồn. Thiên tiêu. Ha ha, bất diệt kiếm thể. Diệp Khung trực tiếp phóng xuất ra hỗn độn bất diệt kiếm thể. Uy áp kinh khủng kéo tới. Đệ tử kiếm thể tầng thứ lên áp chế. Trong nháy mắt đem Trương Hiên áp chế. Ẩm. Trương Hiên bản thân vừa mới thu được huyết sát kiếm thể, còn chưa hoàn toàn nắm giữ, lúc này trực tiếp là bị Diệp Khung kiếm thể uy áp chấn vỡ. Phúc. Trương Hiên căn bản không có cơ sẽ xuất thủ, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên là tại kiếm thể dưới áp chế của, bị chấn thành nội thương. cảm nhận được Diệp Khung trên thân thả ra uy áp kinh khủng, Trương Hiên trong mắt, tất cả đều là vẻ khó tin. Không thể nào. Ngươi tại sao có thể có kiếm thể? Như ngươi vậy tính thiên kiêu, vậy ta tính là gì? Diệp Khung thản nhiên nói. Trương Hiên đã triệt để tan vỡ. Tại Diệp Khung trước mặt, hắn vậy mà không có chút nào ưu thế. Cho dù mở đầu giác tỉnh thất giai kiếm hồn, cho dù hôm nay nắm giữ kiếm hoàng truyền thừa, nhưng vẫn không phải Diệp Khung đối thủ, vẫn bị Diệp Khung dẫm ở dưới chân, chỉ có thể ngửa mặt trông lên Diệp Khung. Trên lệnh, to lớn như vậy. Ngươi không thể giết ta. Ta là Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ đệ tử thân truyền. Giết ta, chính là cùng toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông là địch. Trương Hiên quát. Không có hưởng qua thiên giai kiếm kỹ đi, ta mời ngươi nếm thử một chút. Diệp Khung dứt tiếng, khủng bố kiếm khí chính là điên cuồng tuôn trào. Hướng phía trước nhanh chóng bao phủ. Giang giác. Trên mặt đất băng xương nhanh chóng ngưng kết, một đạo băng xương chi long chiếm cứ tại Trương Hiên trên thân, đem Trương Hiên kiếm hồn cho trực tiếp đóng băng. Trương Hiên bản thân càng là hóa thành một vị tượng băng. Không chỉ là mặt ngoài thân thể, kiếm khí trong cơ thể cũng trực tiếp bị đóng băng ở, khó có thể vận chuyển điều động. Phá! Diệp Khung quát khẽ một tiếng, trước mắt tượng băng chính là bịch một tiếng, trực tiếp biến thành đầy đất toái phiến. Trương Hiên tại tượng băng phía dưới bị triệt để vỡ nát. Keng! Thu được kiếm khí tu vi 9000 ngày. Keng! Thu được kiếm khí tu vi 30000 ngày. Diệp Khung nghe được hai tiếng nhắc nhở. Hơn nữa tiếng thứ hai nhắc nhở để cho Diệp Khung kinh sợ. Ba và ngày. Tình huống gì? Diệp Khung kinh sợ. Sau đó cẩn thận tra xét một phen, kinh ngạc phát hiện, nguyên lai tại Trương Hiên trong cơ thể, vậy mà còn cất giấu một đạo linh hồn chi thể. Mà đạo này linh hồn chi thể, căn cứ vào phòng trường, chính là chuyển thừa lại kiếm hoàng chi hồn. Phòng trường đạo này kiếm hoàng linh hồn, còn chưa thức tỉnh, liền trực tiếp đường Diệp Khung xóa bỏ, cho nên kiếm khí này tu vi, cũng tự nhiên tính tại Diệp Khung trên đầu. Hẳn đúng là bất ngờ xóa bỏ một tên kiếm hoàng linh hồn, suýt chút nữa để cho đây Trương Hiên này, còn bên người mang theo mang láo ra. Diệp Khung muôn phần may mắn, thật may ở chỗ này, đem Trương Hiên chém giết, không để lại hậu hoạn, nếu không, Trương Hiên tương lai đem sẽ xuất hiện dạng gì biến số, không người hiểu rõ. Bất luận làm sao, gia hỏa này hiện tại là không có uy hiếp. Một tên kiếm hoàng, vậy mà có thể thu được 3 vạn ngày kiếm khí tu vi. Tính toán đâu ra đấy, cũng có gần 80 năm kiếm khí tu vi. Hấp thu 3 vạn ngày kiếm khí tu vi, để cho Diệp Khung vừa mới đột phá nhị phẩm cảnh giới, lại lần nữa hướng phía tam phẩm kiếm vương xuất phát. Ngược lại nhặt được cái đại tiện nghi. Diệp Khung đem huyết ma kiếm cho thu hồi. Máu này ma kiếm, kiếm sát ngút trời, vừa vẫn thích hợp bản thân tu la kiếm hồn. Còn lại kiếm hoàng truyền thừa, phòng trừng đã hướng theo kia một đạo chết đi kiếm hoàng chi hồn, hoàn toàn biến mất. Thuận thế đem Thanh Vân Kiếm Tông trưởng lão nhẫn chữ vật đều cho lấy đi. Diệp Khung thân hình, nhanh chóng hướng phía phương xa lao đi. Ngay tại Diệp Khung sau khi rời đi, có hai đạo thân ảnh một tiếng nổ, đồng thời đáp xuống trong sân cốc. Quét mắt một cái, trên mặt đất thảm trạng. Băng xương chi lực đã tản đi, không lưu vết tích, cũng không hóa thành thủy, mà là trực tiếp giống như khí thể một bản tiêu tán. Đến trễ một bước, kiếm hoàng truyền thừa bị người đoạt đi. Hai người nhìn qua đều chẳng qua là trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi. Vừa mới ta xa, liền cảm nhận được tại đây, có một cổ, rất mạnh kiếm hồn. Một người trong đó cao mày, nhìn bốn phía. Ồ, so sánh ngươi bát dài còn mạnh hơn. Đúng, so với ta bát dài còn mạnh hơn. Người sau khẳng định nói, kiếm của đối phương hồn, có khả năng là bát giai đỉnh phong, cũng có thể là cửu giai. Thật là yêu nghiệt, cùng cực đảo danh bất hư truyền. Thanh niên tóc dài hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó đi tới Trương Hiên kia tàn phá thi thể trước mặt. Vừa vặn nhìn thoáng qua, nhất thời trong mắt kinh hãi. Người này kiếm thể, dĩ nhiên là bị nghiền nát. Kiếm của hắn thể, bị người mạnh mẽ chấn vỡ. Chương 86, lực lượng kiếm đạo. Hai người cũng không phải là chưa từng thấy qua cao thủ, nhưng mà bậc này khủng bố nghiên ép, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Hãy nhanh lên một chút đi thôi, loại này yêu nghiệt, hoàn toàn không cần thiết trêu chọc, đi càng xa càng tốt. Hai người cách nhìn, 10 phần tương đồng. Nghe nói Bách Chiến Học Phủ, lúc trước khiêu khích chúng ta Ngũ Nhạc Thư Viện, không bằng đi gặp lại bọn hắn. Tóc dài nam tử đề nghị. Bên cạnh tóc ngắn nam tử, ánh mắt sáng lên. Đang có ý đó. Hai người nhất phách tức hợp. Sau đó cũng bay thẳng đến một hướng khác phóng tới. Hiển nhiên, hai người đều đến từ Ngũ Nhạc Thư Viện. Khả năng duy nhất chính là nhập kiếm đường. Hiển nhiên, hai người này đều là nhập kiếm đường thành viên. Diệp Khung cũng không biết, chiến đấu của hắn hiện trường, cho hai tên nhập kiếm đường đệ tử, để lại lớn như vậy chấn động. Lúc này hắn cũng núp ở một nơi bên trong sơn động. Trung quanh sơn động cũng đã dò xét qua rồi, cũng không có nguy hiểm nhân tố tồn tại. nhưng mà phương xa thường xuyên có thể cảm ứng được, một ít đã là ngũ giai đỉnh phong dị thú. Càng thậm chí hơn, mịt mờ truyền ra ngoài một ít lục giai dị thú khí tức. Thật may Diệp Khung cũng không phải đến đây cùng cực đảo bên trên, để cướp đoạt bảo vật, bằng không liền phải cùng những người này chính diện cứng đối cứng. Nhưng Diệp Khung hai ngày này thời gian, trên thực tế cũng mò được không ít thứ tốt. Chỉ là trước Nhật Đan Vương nơi đóng gót, sẽ để cho Diệp Khung mười phần yêu thích. Trung Minh trên thân tứ tinh kiếm khí. Trương Hiên trong tay ngũ tinh kiếm khí. Đây nhưng đều là vô cùng bảo vật chân quý, cho dù là lấy được trên chợ đen đi bán, cũng có thể bán ra một cái giá cả cực cao. Bất quá Diệp Khung hiện tại cũng ngươi không làm sao thiếu tiền. Về phần Diệp Khung muốn luyện chế một ít kiếm hồn đan, nếu như gặp được ngũ giai dị thú ngược lại là có thể thử một lần. Nếu như là 6 cấp, Diệp Khung sẽ trực tiếp vứt bỏ, dạng này quá phí sức lực rồi, làm không tốt thật vẫn nguy hiểm đến tính mạng. Cũng tỉ như một con kia vừa mới đột phá lục giai thú hoàng, băng viên ma. Thiếu chút nữa thì để cho Diệp Khung giao phó tại băng nguyên rừng rậm. Vẫn là ổn thỏa nhiều chút. Không có hệ thống, đương nhiên là phải liều mạng đi tu luyện, nhưng là bây giờ có hệ thống, Diệp Khung vẫn là lựa chọn thỏa đáng điểm con đường. Cả đêm thời gian lại qua. Hôm nay khí hậu, mây đen âm u, cùng cực đảo đã đến độ cao này, vậy mà còn có thể xuất hiện như vậy mỗi ngày khí. Rất hiển nhiên muốn bắt đầu thời tiết thay đổi. Diệp Khung nếm thử đi đến trung tầng khu vực chính giữa điểm địa phương, ký cái đến. Keng. Đánh dấu thành công, thu được thiên giai kiếm kỹ phá diệt trảm. Lại là một chiêu kiếm kỹ. Hôm nay Diệp Khung kiếm khí hùng hậu, mà kiếm kỹ chính là tương đương thiếu thốn, thường thường đánh nhau thời điểm, quanh đi quẩn lại đều là đây mấy chiêu. Ngay cả Diệp Khung cũng đều cảm thấy có chút không lấy ra được, tuy rằng chiêu số rất mạnh. Hôm nay lại đến một môn thiên giai kiếm kỹ. Ít nhất giết tới kiếm hoàng tầng thứ cũng đều đủ dùng. Học tập thiên giai kiếm kỹ, phá diệt trảm. Diệp Khung trong đầu tựa hồ nhìn thấy, có người nhất kiếm chém chết vạn sơn cảnh tượng, bậc này cảnh tượng xuất hiện, để cho Diệp Khung rung động trong lòng. Thật mạnh kiếm chiêu. Phá diệt trảm cùng tuyết long ngâm đẳng cấp là giống nhau, đều là thiên giai sơ cấp. Nhưng mà tuyết long ngâm tương đương với quần thể công kích, mà phá diệt trảm, chiêu số cường đại, nếu như tập trung ở một trên thân thể người, có thể phát huy ra uy lực cực kỳ khủng bố. Là thời điểm đi nội tầng khu vực nhìn một chút. Diệp Khung ánh mắt, nhìn về phía đen kịt một màu sơn mạch, đây một dãy núi thật giống như kéo dài không dứt chặn một cái hắc lá chắn, ngăn trở bọn hắn những người này nhịp bước. Nhưng cùng lúc, cũng ngăn trở, kia một đám tại nội tầng khu vực hoạt động hung thú. Diệp Khung phòng trừng, tại nội tầng khu vực, không có lục giai thực lực, là không sống nổi. Thậm chí, vô cùng có khả năng xuất hiện thất giai tồn tại. Cho dù là bây giờ Diệp Khung, gặp được thất giai hung thú, phòng trừng kết cục cũng chỉ có một con đường chết. Cũng là Diệp Khung chậm chạp không dám mạo hiểm nguyên nhân. Hôm nay hắn đã tại cùng cực đảo đánh dấu 3 lần, tối đa còn sót lại 4 lần cơ hội. Diệp Khung cũng muốn thử một lần. Bất quá hôm nay vẫn là trước tiên ở trung tầng khu vực bên trong cậu thả đến được rồi. Diệp Khung đang phải tìm một nơi sơn động, ở bên trong tu luyện một chút là tốt, ai biết một cước đạp đi, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, tựa hồ là có một cái bình bị Diệp Khung dâm nát. Túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy mấy khối ngói bể mảnh liền tán lạc tại dưới chân mình. Ở nơi như thế này, xuất hiện loại vật này, khắp nơi đều có vẻ cực kỳ cổ quái. Đúng như dự đoán, sau một khắc đây lọ sành bên dưới, chính là răng rắc một tiếng nước toát ra. Sau đó Diệp Khung vậy mà nhìn thấy một đống bạch cốt, trực tiếp sống lại. Đồng thời bạch cốt không ngừng ngưng tụ trong người trên. Đây là vong linh. Diệp Khung kinh hãi, nếu không phải Diệp Khung kiến thức rộng, tích góp hai đời ký ức, thật vẫn không nhất định có thể biết rõ, thậm chí sẽ cho rằng đây là bạch cốt tinh đi. Bạch cốt vong linh nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đây bộ xương nhìn qua, lúc còn sống hẳn đúng là một con gấu. Bạch cốt cự hùng xuất hiện, hướng về phía bầu trời há miệng, nhưng lại không có chút nào âm thanh xuất hiện. Đồng thời cự hùng một quyền đập trúng bên cạnh một cây đại thụ. Đại thụ trực tiếp bị chấn đoạn. Ầm ầm sụp đổ. Đồng thời một thanh gần dài 5 thước đại đao xuất hiện ở trước mắt. Bạch cốt cự hùng đem rút ra. Trên lưới đao vết máu loang lổ, vết thương chồng chất, tựa hồ là ghi đến rất nhiều cố sự. Ầm. Lấy được cự đao bạch cốt cự hùng, bay thẳng đến Diệp Khung chém tới một đao. Diệp Khung thân hình tránh né. Mà đối phương vậy mà cũng sở trường đao pháp, một đao tiếp đến một đao, đem Diệp Khung liên tục bước lui, đồng thời vậy mà vô pháp từ người sau đao pháp bên trong, tránh thoát được. Cứng rắn bị áp chế tại đao khí bên dưới. Diệp Khung lấy ra kim pha kiếm. Lấy tứ tinh kiếm khí tiến hành ngăn cản. Keng. Diệp Khung tách rời ngăn trở đối phương một đao, tiếp theo chính là một cổ lực lượng đáng sợ tràn vào Diệp Khung trong cơ thể. Cơ hồ muốn đem Diệp Khung thân thể đều cho trực tiếp chấn vỡ. Đồng thời trong tay kim phá kiếm, vậy mà xuất hiện vết nước. Không tốt. Bất diệt kiếm thể. Diệp Khung liền vội vàng điều động kiếm thể chi lực, rồi mới miễn cưỡng tương thể bên trong đây một cổ lực lượng cấp chấn trụ. Bạch cốt cự hùng lại lần nữa đánh tới. Ầm. Diệp Khung trong tay kim phá kiếm, trực tiếp bị đối phương trường đao cho chặt đứt. Nhất thời trong mắt có kinh hãi chi ý. Ngay cả tứ tinh kiếm khí, đều tùy tiện chặt đứt. Người sau đao trong tay, nhất định là đỉnh cấp chất liệu chế tạo, mà có thể tạo thành trường đao này lên lỗ hổng. Lại là dạng gì binh khí đi? Cung cực đảo với tư cách chiến trường thượng cổ một xó xỉnh, rất hiển nhiên tại đây trong góc tham chiến, đều là thượng cổ thời kỳ tồn tại, để lại những này dị thú. Hơn phân nửa cũng chỉ là hấp thu những này lưu lại năng lượng mà sống sót. Trước mắt đây một vị bạch cốt cự hùng liền hoàn toàn khác nhau. Gia hỏa này, vô cùng có khả năng, là thượng cổ thời kỳ chiến sĩ. Đến tột cùng thuộc về kia nhất phái thật đúng là khó nói, nhưng mà liền trước mắt mà nói, đối với Diệp Khung lại nói, gia hỏa này là một cái uy hiếp. Tu La kiếm hồn. Diệp Khung đem đoạn kim phá kiếm trực tiếp vứt bỏ, đồng thời lấy ra huyết ma kiếm. Ngũ tinh kiếm khí. Tu La kiếm hồn chi lực, phụ trên kiếm. Huyết trên ma kiếm, huyết quang đại trấn. Bạch cốt cự hùng kia một đôi trống rông khô lâu mắt, tựa hồ nhìn thấy huyết ma kiếm. Nhất thời một cổ hắc khí từ bạch cốt cự hùng trong mắt toát ra. Diệp Khung trong mắt kinh sợ. Gia hỏa này, chẳng lẽ là nổi giận? Với tư cách khởi tử hoàn sinh vong linh, vậy mà còn có thể nổi giận, Diệp Khung rất nhanh ý thức được, huyết ma kiếm chủ nhân, phải cùng đây bạch cốt cự hùng, không phải một phe cánh. Vừa vặn dùng ngươi thử xem chiêu. Diệp Khung không có thuộc về bất luận cái gì trận doanh, nhưng ngươi muốn công kích ta, đó chính là địch nhân. Gầm nhẹ một tiếng. Thiên giai kiếm kỹ. Phá diệt trảm. Diệp Khung trong tay huyết ma kiếm, ngay lúc này huyết quang đại trấn, kiếm khí vận chuyển, khí thế hóa thân làm một thanh cự kiếm. Từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt chém xuống đến. Chỉ thấy bạch cốt cự hùng cánh tay trái bất thình lình nâng lên. Dùng cánh tay ngăn cản kiếm khí. Nhưng mà đây chém xuống một kiếm. Trực tiếp đem bạch cốt cự hùng thân thể cho chém nát hơn phân nửa. Vành. Bạch cốt cự hùng thân thể cơ hồ cũng sắp đứng muốn không vững, nhưng ngay lúc này, bạch cốt cự hùng tay phải vung lên trường đao trong tay. Đột nhiên quăng về phía Diệp Khung. Diệp Khung lúc này thúc giục Đạp Vân Hoa, nhưng vẫn là bị trường đao cho trúng bả vai. Chỉ là đây nhẹ nhàng dập đầu đụng một cái, liền đem Diệp Khung bả vai, trong nháy mắt xuyên thấu. Bạch cốt cự hùng thân hình ầm ầm ngã xuống. Diệp Khung trong đầu, lúc này cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Keng. Thu được lực lượng kiếm đạo một điểm. Chương 87, lục giai bạch cốt cự thú. Lực lượng kiếm đạo. Một điểm. Diệp Khung chịu đựng kịch liệt đau nhức bò người lên ở đây, nửa bên thân thể đều bị chạm phá. Mặc dù chỉ là bị kia đại đao cho nhẹ nhàng đụng một cái, nhưng mà Diệp Khung thân thể liền cẩn thận giống như là một khối đậu hủ một dạng, trực tiếp liền bị cắt đứt rồi. Lúc này Diệp Khung bất chấp đi kiểm tra trên người mình thương thế, mà là đi trước nhìn mình một chút đạt được lực lượng kiếm đạo. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đạo chi lực? Kia không khỏi cũng quá khoa trương một chút. Lực lượng kiếm đạo, kiếm chi đại đạo, cảm nộ kiếm đạo bậc thang. Hí. Vậy mà thật sự là đại đạo chi lực. Liền đây bạch cốt tinh giết liền có thể có được đại đạo chi lực. Diệp Khung trận to hai mắt. Đại đạo chi lực, vậy ít nhất cũng là cần kiếm hoàng, thậm chí là kiếm tông cảnh giới, mới có thể tìm hiểu lực lượng. Tựa như cùng kiếm ý phổ thông, vật này không nhìn thấy không sờ được. Chỉ có khi ngươi chân chính lúc có, ngươi mới có thể cảm nhận được, đây tột cùng là cái gì. Tuy rằng Diệp Khung bây giờ lực lượng kiếm đạo còn không nhiều, không đủ cường đại, nhưng là bây giờ bắt đầu tích lũy, đem để cho Diệp Khung trên kiếm đạo nơi đi con đường, càng thêm kiên định. Mỗi một bước, cũng đều so người khác cường đại hơn. Diệp Khung phục dụng một viên đan dược, khôi phục mình thương thế, bản thân liền nắm giữ tuyệt thế y thuật, cho nên chút thương thế này, tại Diệp Khung trong mắt không tính là gì. Không có thương tổn được nội tạng, liền đều là bị thương ngoài da. Đem kia một thanh đại đao đựng vào, chờ trở lại thành nội, nhất định phải tìm người, đem một thanh này đại đao cho phân giải. Lần nữa chế tạo ra một thanh kiếm đến. Dù sao tứ tinh kiếm khí nói đoạn liền đoạn, một đao này xuống. Diệp Khung chính là trực tiếp tổn thất hơn mấy triệu linh thạch. Nguyên bản Diệp Khung là không muốn xuất thủ. Nhưng mà chém giết những bạch cốt này cự thú, có thể thu được lực lượng kiếm đạo. Diệp Khung không biết có hay không những phương pháp khác có thể thu được. Cho nên cũng nhất định phải bắt lấy đây một cơ hội duy nhất mới được. Liều mạng, quả thực không được, chạy cũng là đến kịp. Diệp Khung cân nhắc lại tác, đến lúc đó trước tiên đánh giá một hồi đối phương khí tức, muốn thật không được, vậy cũng không nên miễn cưỡng, phàm là an toàn là số một. Nghĩ thông suốt một điểm này. Diệp Khung cũng là cả người chui vào trong rừng rậm. Cùng cực đảo trên cũng có thật nhiều bạch cốt cự thú rồi rít hồi phục sinh. Một ít còn tại trong cung điện dưới lòng đất lục lọi người cũng trực tiếp được phục sinh bạch cốt cự thú truy sát. Hàn Ảnh Kiếm Tông, lần này Hàn Ảnh Kiếm Tông tổng cộng có 4 tên kiếm vương trưởng lao dẫn đội, đi theo 6 tên đệ tử cũng đều là bên trong tông môn cực kỳ đứng đầu tồn tại. Đệ tử trong đó cầm đầu, tên là Ô Tử Khanh. Ô Tử Khanh có một đôi băng lạnh thấu xương đôi mắt, một đôi mắt này, tựa hồ có thể đem ngươi bất luận cái gì tâm tư đều cho nhìn thấu. Thân là Hàn Ảnh Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử, Ô Tử Khanh kiếm đạo tu vi kinh khủng hơn. Tục chuyên người, Ô Tử Khanh bản thân thiên phú kiếm đạo, vượt qua 100. Lúc này Hàn Ảnh Kiếm Tông và người khác, chính đang một nơi trong cung điện dưới lòng đất tìm kiếm, đạo này trong lòng đất mê cung tồn tại, trong đó có thật nhiều bảo vật. Hàn Ảnh Kiếm Tông đánh lui không ít người, mới đoạt lấy đạo này địa cung. Bốn tên trưởng lão bên trong, một người trong đó chính là Nguyệt Thanh Ảnh. Và ảnh, trong cung điện dưới lòng đất, một cái to lớn bạch cốt nhện vào ra. Tuy rằng mất đi túi ra, nhưng chỉ là những này cốt đầu chất ở một chỗ, cũng đều cực kỳ khủng bố. Phát hiện trước nhất Ô Tử Khanh, liền vội vàng nhắc nhở mọi người rời khỏi. Đây bạch cốt nhện thực lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, mau rút lui. Một tên trưởng lão nói ra, ta cùng Tử Khanh lưu lại cản ở phía sau, các ngươi rút lui trước ra ngoài. Được. Tất cả mọi người phối hợp tương đương ăn ý, lúc rút lui cũng hết sức nhanh chóng, trong cung điện dưới lòng đất chỉ để lại Nguyệt Thanh Ảnh cùng Ô Tử Khanh hai người. Hai người là song kiếm hợp bích, chặn lại trước mắt bạch cốt nhện. Nhưng lại không ngờ, trong cung điện dưới lòng đất, dĩ nhiên là lại lần nữa xuất hiện mười mấy con bạch cốt nhện. Hơn nữa có một chút hình thể càng khổng lồ. Mau rút lui. Hai người thấy vậy, liền vội vàng hướng phía địa cung bên ngoài phong tới. Sau lưng bạch cốt nhện đuổi tận cùng không buông. Đằng trước không có đường rồi. Hai người nhất thời kinh sợ. Phía trước là một nơi tuyệt bích. Trước mắt, mười mấy con bạch cốt nhện, chính đang từ bốn phương tám hướng vây công mà tới. Đáng chết. Nguyệt Thanh Ảnh cũng không nhịn được mắng một câu, hung hãn dậm chân một cái. Trường kiếm trong tay băng xương ngưng kết. Tử Khanh, ngươi đi trước. Nguyệt Thanh Ảnh nói, thân là trưởng lão, lúc này cũng nhất định phải đích thân đứng ra, đem hy vọng còn sống, để lại cho tông môn đệ tử. Mà Nguyệt Thanh Ảnh cũng hết sức rõ ràng, lưu lại chỉ có một con đường chết, nhưng lại dứt khoát quyết nhiên đem hy vọng sinh tồn, để lại cho Ô Tử Khanh. Ảnh trưởng lão. Ô Tử Khanh không nhịn được nói ra. Không nên do dự nữa. Nhưng mà ngay tại Nguyệt Thanh Ảnh chuẩn bị xuất thủ, đem trước mắt tất cả bạch cốt nhện ngăn cản thời điểm. Đồng nhiên, từ bạch cốt con nhện phía sau, lao ra ngoài một người. Nguyệt Thanh Ảnh cùng Ô Tử Khanh hai người, cũng đều nhìn hết sức rõ ràng. Là hắn. Nguyệt Thanh Ảnh trong mắt giật mình, nghi vấn nàng làm sao cũng không nghĩ đến, vậy mà sẽ vào lúc này, gặp Diệp Hùng. Trưởng lão. Hắn. Ô Tử Khanh từ trước đến giờ đều là cực kỳ cao lãnh, dù sao bản thân tiếp xúc tầng thứ cũng cao vô cùng. Không phải người bình thường có khả năng tiếp xúc. Tự nhiên cũng chỉ dưỡng thành vô cùng tính cách cao ngạo. Nhưng hôm nay nhìn thấy một màn trước mắt này thời điểm, hoàn toàn sợ ngây người. Diệp Khung thân hình từ trên trời rơi xuống, trong tay vung đến kia một thanh gần dài 5 thước đại đao. Tuy rằng đao này hơi quá dài, nhưng mà tại đối phó những bạch cốt này cự thú thời điểm, tốt đến kỳ lạ dùng. Lại có nhiều như vậy, lần này kiếm bộ rồi. Diệp Khung thân hình từ trên trời rơi xuống, huy động đại đao, rồi rít đem những bạch cốt này còn nhện chân cho chặt đứt. Rầm rầm rầm. Trong tay trường đao này, trọng lượng vượt qua vạn cân. Diệp Khung chính là cần kéo dài thi triển kiếm khí, mới có thể đem vận chuyển trong tay đây dài 5 thước đại đao. Bất quá bằng vào Diệp Khung kiếm khí hùng hậu trình độ, có thể liên tục không ngừng thi triển suốt cả ngày. Một bộ thanh long kiếm pháp thi triển ra, đem trước mắt những bạch cốt này cự thú thân thể rối rít chặt đứt. Xông vào những bạch cốt này nện bên trong, kiếm pháp đem những bạch cốt này nện cho thoải mái chém nát. Trường đao sắc bén. Mấy chục con bạch cốt nện rối rít quay đầu công về phía Diệp Khung. Mà Diệp Khung lại giơ tay chém xuống. Giơ tay chém xuống. Trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở, để cho Diệp Khung nở gan nở ruột. Keng. Thu được lực lượng kiếm đạo một điểm. Keng. Thu được lực lượng kiếm đạo một điểm. Một buổi chiều, Diệp Khung chém giết không ít bạch cốt cự thú. Góp nhặt không ít lực lượng kiếm đạo. Hôm nay gặp được đây một đôi bạch cốt nện, cũng là cực kỳ hưng phấn xuất thủ. Nguyệt Thanh Ảnh cùng Ô Tử Khanh hai người, đây là trợn mắt hốc mồm nhìn đến, trước mắt bạch cốt bay lượn. Hơn nữa Diệp Khung vung đến loại này không vừa vặn đại đao, mặc dù có chút tức cười, chính là uy lực là thật mạnh mẽ. Cái người này, thật lợi hại. Một cái bạch cốt con nhện thực lực, ít nhất tương đương với lục phẩm võ vương thực lực. Một hai con các nàng có thể ngăn cản, nhưng mà số lượng càng nhiều, liền trụ không được, Diệp Khung xuất thủ không quá mấy phút. Đã đầy đất bạch cốt chống chất. Toàn bộ giết xong rồi. Hô! Diệp Khung thu đao mà đứng. Đem đại đao vác ở trên vai, nếu không căn bản bắt không được. Diệp Khung nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh, nhận ra người sau, dù sao Nguyệt Thanh Ảnh trả lại cho hắn một khối trưởng lão lệnh bài, hắn cũng chuẩn bị đi Hàn Ảnh Kiếm Tông đánh dấu. Là ngươi à? Diệp Khung nói ra. Nguyệt Thanh Ảnh thở dài một hơi, trong mắt mang theo một vẻ vui mừng, vừa định cùng Diệp Khung tiến hành chuyện trò. Nhưng không ngờ, mặt đất bất thình lình sụp đổ một khối. Tiếp theo tất cả bạch cốt đều điên cuồng hướng phía trong động đất vọt tới. Tựa hồ là bị là thứ gì hấp thu một dạng. Diệp Khung ba người chính là nhìn thấy, một cái hình thể là lúc trước mười mấy lần bạch cốt nện bỏ ra. Chỉ là chân nện, liền có một khỏa cây lớn như vậy. Phảng phất như là một tòa núi nhỏ một dạng. Lục giai, bạch cốt cự thú. Chương 88, bị tập kích. Trước mắt cái này cùng một cái bạch cốt con nhện hình thể, vượt qua 20 trượng. Một cái đều không cách nào thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. Với mắt địa phương, toàn bộ đều là màu trắng xâm nhiên chân nhện. Bạch. Một cái chân nhện đột nhiên hướng phía Diệp Khung vọt tới. Một tiếng nổ. Đụng trên mặt đất, trực tiếp nhấc lên bụi đất, cường đại lực trùng kích, đám đông trực tiếp đánh bay ra ngoài. Các ngươi đi trước. Diệp Khung vung đến đại đao. Con nhện khổng lồ kia, lại lần nữa một cước đập xuống, Diệp Khung chém ra một đao, lại chỉ nghe bịch một tiếng, Diệp Khung lại lần nữa bị đánh bay. Cả người đều bị đánh bay, ngay cả đao cũng đều bị bắn ra ngoài. Hiển nhiên vừa mới đây vừa đụng chạm, uy lực quá mạnh, coi như là Diệp Khung, cũng đều trụ không được lực đạo như vậy. Lực lượng thật là mạnh. Nguyệt Thanh Ảnh hai người cũng không rời khỏi, vừa đến không dễ đi lắm, thứ hai cứ đi như thế, cũng quá không đủ nghĩa khí. Dù sao Diệp Khung vừa mới chính là xuất hiện. Cứu tánh mạng của các nàng làm sao có thể, liền đi thẳng một mạch như vậy. Hàn Ảnh vô song kiếm. Mắt thấy bạch cốt nhện hướng phía Diệp Khung lướt đi, Nguyệt Thanh Ảnh liền vội vàng thi triển một chiêu kiếm kỹ. Trường kiếm trong tay vứt bay ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo khủng bố kiếm khí. Ầm ầm. Kiếm khí không dừng lại đánh vào bạch cốt con nhện trên thân, nhưng lại không thể nhấc lên một chút gợn sóng, thậm chí một chút thương thế đều chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên người sau thực lực xa xa vượt qua bọn hắn. Nhưng mà bạch cốt nhện cũng đã bị hấp dẫn, xoay người lại, hướng phía Nguyệt Thanh Ảnh hai người phát động nhìn mãnh công. Băng tước kiếm khí. Ô Tử Khanh mở ra kiếm của mình thể, dĩ nhiên là thượng đẳng giai nịt, băng tước kiếm thể. Khi kiếm thể mở ra thời khắc, Ô Tử Khanh vóc dáng tựa hồ là trở nên càng thon dài. Hai tay mở ra giống như khổng tước xòe đuôi một dạng. Kiếm khí tại hai tay triển khai sau đó, chính là điên cuồng hướng phía trước đánh tới. Ầm. Khủng bố kiếm khí xông ra ngoài, giống như một vị băng tước nhanh chóng đánh tới phía trước kia đang rơi xuống chân nhện. Ầm. Chân nhện trực tiếp bị đóng băng ở. Nhưng rơi xuống thế không giảm. Chỉ nghe một tiếng nổ, bạch cốt chân nhện loanh trên mặt đất. Bị đóng băng bộ phận trực tiếp phá toái. Nhưng mà còn lại bộ phận vẫn hoàn chỉnh. Hôm nay đã là một đống bạch cốt nhện, tin tưởng cũng không cảm giác được thống khổ. Nhưng mà Diệp Khung nhìn thấy một màn này, dĩ nhiên là bị băng thuộc tính khắc chế. Đang tốt chính mình cũng có một chiêu, phi thường thích hợp trước mắt bạch cốt nhện. Diệp Khung lấy ra Thất Tinh Thoái Nguyệt kiếm. Huyết Ma kiếm tự thân thuộc tính nghiêng về quá mạnh, nếu như trực tiếp thúc dục kiếm chiêu, cũng khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề, ảnh hưởng kiếm kỹ hiệu quả. Thất Tinh Thoái Nguyệt kiếm bất động, bản thân bảo thạch toàn bộ đã bị gỡ xuống, không ở có sẵn bất kỳ thuộc tính. Tuyết Long Ngâm. Diệp Khung tung người nhảy một cái, băng tuyết chi khí trong nháy mắt ngưng tụ, hội tụ tại Diệp Khung trên kiếm. Đồng thời hướng phía trước bất thình lình chém tới. Nguyệt Thanh Ảnh hai người chỉ cảm thấy bầu trời nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều, đồng thời kèm theo cổ lực lượng này xuất hiện. Hai người cũng tựa hồ là rơi vào đến một nơi băng thiên tuyết địa thế giới một dạng. Thật mạnh băng thuộc tính. Dưới một kiếm này, ngay cả Ô Tử Khanh băng tức kiếm thể, cũng đều cảm nhận được một chút kiếm kỵ, phải nói giống vậy băng thuộc tính cường giả, là không có khả năng để cho băng tức kiếm thể, có loại cảm giác này. Chỉ có thể nói rõ Diệp Khung băng thuộc tính thuần độ, thậm chí cao hơn nàng. Ẩm. Một đạo kiếm khí hóa thân băng long, từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh vào bạch cốt con nhện trên thân. Nhất thời hàn băng chi lực nuốt tập kích bạch cốt con nhện thân thể, đem bạch cốt nhện hơn phân nửa thân thể trực tiếp đóng băng, đồng thời nhẹ nhàng vừa gõ, trực tiếp đem người sau thân thể cho chấn vỡ. Nhưng mà ngoan cường sinh mệnh lực, bạch cốt nhện vẫn duy trì sức chiến đấu. Tuy rằng thân hình một tiếng nổ ngã xuống đất, nhưng mà chân nhện càn quét mà ra, đem Nguyệt Thanh Ảnh hai người đánh bay. Nguyệt Thanh Ảnh ngăn ở Ô Tử Khanh trước người của, thụ thương nặng hơn, nhìn như chỉ là một đống bạch cốt chân nhện. Trên thực tế, phía trên có thật nhiều lông măng một dạng gai ngược câu. Nguyệt Thanh Ảnh bên hông bị hung hăng rạch ra một vết thương, nội giáp trên nội y đều dính đầy máu tươi. Đồng thời một cổ suy yếu chi lực nổi lên trong lòng, để cho Nguyệt Thanh Ảnh trong nháy mắt ý thức được, con nhện này chân có độc. Thanh Ảnh trưởng lão. Ô Tử Khanh liền tranh thủ Nguyệt Thanh Ảnh đỡ. Nhưng mà Nguyệt Thanh Ảnh sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, như thế trong thời gian ngắn đã tạo thành rõ ràng như vậy ảnh hưởng, nói rõ độc tính 10 phần mạnh mẽ. Có kịch độc, không thể di chuyển. Nguyệt Thanh Ảnh nói ra, cưỡng ép khoanh chân mà ngồi. Đồng thời Nguyệt Thanh Ảnh nhanh chóng đem một cái giải độc đan cho dùng, nhưng mà giải độc đan chỉ có thể ngắn ngủi áp chế trong cơ thể chi độc. Tối đa lại qua nửa giờ, liền ngăn cản không nổi rồi. Thử Khanh, ngươi phải sống sông ra đi. Nguyệt Thanh Ảnh nói ra, âm thanh cực kỳ suy yếu. Tựa như lúc nào cũng sẽ hôn mê. Một bên khác, Diệp Khung lấy ra ngư trường kiếm. Tuy rằng người sau đã đều là một đống bạch cốt, ngư trường kiếm độc, đối thoại xương cự thú hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng mà bằng vào ngư trường kiếm sắc bén, lại có thể dễ dàng đem cho chặt đứt. Mất đi đi động lực bạch cốt nện, tại Diệp Khung hai đại thần khí, ngư trường kiếm và đạp vân hoa dưới sự giúp đỡ, ung dung bị chém thành mấy trăm cây cốt đầu. Cuối cùng nhất kiếm bổ ra người sau đầu. Rốt cuộc đây một đống xương đầu, không còn có bất kỳ lực lượng khởi nguồn, trực tiếp loảng xoảng một tiếng đập rơi xuống đất. Keng. Thu được lực lượng kiếm đạo 10 giờ. 10 điểm lực lượng kiếm đạo. Diệp Khung trong tâm phân chấn, nhưng mà cũng nhìn thấy Nguyệt Thanh Ảnh hai người tình huống. Ô Tử Khanh bản thân cũng bị trọng thương, nhưng mà lúc này lại bất chấp thương thế của mình, muốn lấy kiếm khí của mình, đem Nguyệt Thanh Ảnh độc trong người bức cho ra. Phúc. Ô Tử Khanh phun ra một ngụm máu tươi, nằm trong loại trạng thái này cưỡng ép vận chuyển kiếm quyết, không thể nghi ngờ là tự cấp thân thể gia tăng gánh vác. Dừng tay, ngươi biết hại chết nàng. Diệp Khung đi tới trước người hai người. Nguyệt Thanh Ảnh lúc này đã mất đi ý thức, Ô Tử Khanh nhìn về phía Diệp Khung, luôn luôn là ánh mắt lạnh lùng, lúc này vậy mà có chút bối rối cùng bất lực. Nhưng nhìn thấy Diệp Khung cấp độ kia bình tĩnh ánh mắt, trong tâm tựa hồ là hơi có chút tiến ổn. Đan dược này đối với ngươi có giúp đỡ. Diệp Khung tiện tay ném ra một cái đen như mực đan dược. Ô Tử Khanh nhận lấy, ánh mắt sững sờ, đan dược này có thể có hiệu quả. Nhưng nhìn thấy kia bị Diệp Khung giải quyết rồi bạch cốt nện, còn có không rõ sống chết Nguyệt Thanh Ảnh trưởng lão, cùng cực đảo nguy cơ tứ phía, chỉ có duy trì đầy đủ sức chiến đấu mới có thể còn sống. Ngửa đầu một cái, đem đan dược trong tay cho ăn vào, nhất thời một cổ mát mẻ chi ý, vậy mà bao phủ vết thương của mình. Nhưng nguyên bản tan vỡ đau đớn kinh mạch, ngay lúc này bị mát mẻ giải rác, hơn nữa đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp, tại chữa trị. Thật mạnh đan dược. Ô Tử Khanh nguyên bản còn đối với Diệp Khung ôm lấy một chút hoài nghi, nhưng mà đan dược này phát huy ra được hiệu quả, để cho Ô Tử Khanh triệt để đổi cái nhìn. Nhìn Diệp Khung, dĩ nhiên là đem Nguyệt Thanh Ảnh trưởng lao y phục cho xé rách. Mảng lớn trắng như tuyết vừa mắt, nhưng mà bộ vị mấu chốt vẫn có y phục che giấu. Ngươi làm gì sao? Ô Tử Khanh liền vội vàng kinh hô một tiếng. Ta tại cứu nàng. Diệp Khung hai chỉ cùng nhau, hư vô chi viêm dũng nhảy đến trên đầu ngón tay. Nhìn thấy Diệp Khung đầu ngón tay lên hỏa diễm, Ô Tử Khanh trong đôi mắt, nhất thời tràn đầy khiếp sợ. Linh hỏa. Ngươi là luyện đan sư. Linh hỏa mặc dù có rất nhiều tác dụng thần kỳ, nhưng lại là luyện đan sư theo đuổi chi vật. Đối với đám kiếm tu lại nói, vật này cũng không có chỗ nào xài. Cho nên nhìn thấy Diệp Khung phóng xuất ra linh hỏa thời điểm, trên căn bản thân phận đã hết sức rõ ràng rồi. Diệp Khung cũng không trả lời Ô Tử Khanh nói, mà là nhanh chóng lấy hư vô chi viêm tại Nguyệt Thanh Ảnh trên vết thương lướt qua. Lấy hư vô chi viêm lực lượng, đem Nguyệt Thanh Ảnh vết thương cho tạm thời phong bế. Đồng thời lấy ra ngân châm, thi triển một bộ Cửu Long Tỉnh Châm chi thuật. Lại lấy kiếm khí, đánh vào đến người sau trong cơ thể, đem thể nội độc tố bức cho ra. Nguyệt Thanh Ảnh trúng độc thời gian ngắn, tuy rằng độc tính kịch liệt, nhưng cũng may có một cái giải độc đan đỡ lấy. Mới cho Diệp Khung thời gian. Nguyệt Thanh Ảnh khí sắc rõ ràng khôi phục lại, khí tức cũng từng bước bình ổn. Ngươi còn biết y thuật. Ô Tử Khanh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Khung. Nàng không từng nghĩ đến, vậy mà có người có thể nắm giữ nhiều như vậy bản lãnh. Diệp Khung kiếm khí tu vi, bản thân cũng rất mạnh, nhị phẩm kiếm vương, lại nắm giữ linh hỏa, luyện đan chi thuật tất nhiên không tầm thường. Đồng thời ngay tại mấy lần đem Nguyệt Thanh Ảnh trưởng lão độc trong người cho giải trừ, có thể thấy y thuật cao siêu. Đây mới khiến người sau liên tục kinh ngạc. Nàng tự xưng là thiên tiêu, nhưng mà bất kỳ thứ nào thành tích tại Diệp Khung trước mặt, nhưng căn bản không lấy ra được. Mặc cảm không bằng. Tính nàng vận khí bản thân tốt. Diệp Khung nói. Đồng nhiên, hai đạo thân ảnh nhanh chóng từ trên trời rơi xuống. Một trường nhất kiếm, phân biệt tấn công về phía Diệp Khung cùng Ô Tử Khanh. Diệp Khung dẫn đầu kịp phản ứng. Gấp 10 lần tốc độ tăng cường. Diệp Khung ôm lấy Nguyệt Thanh Ảnh cùng Ô Tử Khanh hai người, trong nháy mắt vọt tới bên ngoài 100 mét. Ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt. Một cổ khí lãng quay cuồng mà ra. Thật mạnh dũng manh tiểu tử, liên tục đánh nhau tiêu hao, lại xuất thủ cứu người, vậy mà còn có thể bạo phát tốc độ nhanh như vậy, vẫn là xem thường ngươi. Một cái mang theo khàn khàn nam tử trung niên âm thanh vang dội. Ô Tử Khanh đây mới phản ứng được, vừa mới tự mình suýt chút nữa bỏ mạng. Dẫn nàng đi trước. Diệp Khung chính là đứng dậy, tỏ ý Ô Tử Khanh trước tiên mang theo Nguyệt Thanh Ảnh rời khỏi. Ô Tử Khanh nhìn thấy, Diệp Khung trên chân, đã có mảng lớn tươi mới máu nhuộm đỏ, hiển nhiên vừa mới bỗng nhiên bạo phát tốc độ, đối với Diệp Khung lại nói, cũng không thoải mái. Chương 89, Huyễn Sát Môn. Diệp Khung lúc này ngón chân đã rõ ràng nứt toác, vừa mới bỗng nhiên bùng nổ tốc độ, để cho Diệp Khung thân thể, trong nháy mắt vượt qua năng lực chịu đựng cực hạn. Bởi vì này thân thể trực tiếp sụp đổ ngạch. Lúc này, Diệp Khung ngưng mắt nhìn phía trước hai đạo thân ảnh. Hai người xuất hiện, thật ra khiến Diệp Khung có chút bất ngờ, bởi vì trên người hai người này khí tức, cơ hồ cùng cực đảo hòa làm một thể.